vết máu kia là một loại biểu tượng huy hoàng, đồng dạng cũng là đại biểu chiến tích của hắn. Một trận chiến này, tên Vương Đằng sẽ được ghi khắc. Vương Đằng đột nhiên nghe được đám người hô to, hơi sững sờ, không khỏi cúi đầu nhìn lại. Khi hắn nhìn thấy biểu lộ trên mặt mọi người, trên mặt nở một nụ cười. Xem ra những tổn thương trên thân, không có uổng phí chịu a. Hư danh với hắn như mây bay, nhưng là có thể nhìn thấy nhiều người sống sót như vậy, lại là để hắn tùy tâm lộ ra một trận vui sướng. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Trước kia hắn khịt mũi coi thường, nhưng bây giờ tựa hồ ẩn ẩn có chút minh bạch. Đi thôi, xuống dưới nên đón mọi người gieo họ. Đạm Đài Tuyền nhìn qua hắn, mở miệng cười nói. Lão sư, ta không thể động đậy a. Vương Đằng cười khổ một cái, chật vật giơ tay lên một cái, nói. Đám người sững sờ, trước đó thấy hắn còn có thể phát ra một kích kinh khủng cuối cùng kia, đều cho là hắn trên thực tế không có thụ thương nặng như vậy, không nghĩ tới cũng không phải là như thế. Hắn là dùng tận toàn lực a. Dù là trọng thương thành dạng này, Y Lệ Nguyên Giang chống đỡ lấy phát ra một kích quyết định thắng bại kia. Thương thế trên người hắn tuyệt đối so với bọn hắn những này chiến tướng cấp càng nặng. Tiểu tử này Đạm Đài Tuyền trong mắt lóe lên một chút xúc động, đang nghĩ tiến lên đỡ. Cẩn thận. Đúng lúc này, một tiếng hét lớn vừa kinh vừa sợ đột nhiên vang lên. Vương Đằng sắc mặt đại biến, hắn cảm giác phía sau có một đạo kình phong đột nhiên đánh tới, căn bản không kịp ngăn cản, cũng vô pháp ngăn cản. Thậm chí hắn liền chuyển thân đều làm không được. Bành. Vương Đằng không nhìn thấy là cái gì đối với mình khởi xướng tập kích, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đụng vào trên lưng, để hắn không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, cả người hướng về bên trái bay ra ngoài. Mà đang ở bên trái kia, mấy đạo vết nứt không gian đang chậm rãi thu hẹp, chỉ là còn chưa hoàn toàn biến mất. Vương Đằng con ngươi co vào, liền như vậy đụng vào, tuyệt đối sẽ chết. Hắn không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể đem không gian thiên phú của bản thân vận chuyển tới cực hạn, sau đó phá vỡ cái không gian vốn là bất ổn kia. Sau một khắc, thân thể của hắn liền biến mất ở trong không gian hư vô thâm thúy. Tiểu tử, bổn quân tại Hắc Ám thế giới chờ ngươi. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Lập tức một vòng huyết sắc quang mang đồng dạng tiến vào bên trong khe hở hư vô. Vương Đằng. Vương Đằng. Đạm Đài Tuyền, Dinh bọn người sắc mặt vô cùng khó coi, vội vàng đuổi theo, nhưng sớm đã không nhìn thấy thân ảnh Vương Đằng. Đạm Đài Tuyền cắn răng một cái, liền muốn xông vào bên trong khe hở. Người điên, đừng đi. Dương Vương vội vàng ngăn lại nàng. Tránh ra, hắn bị trọng thương, rơi vào vết nứt không gian, thập tử vô sinh. Đạm Đài Tuyền tức giận nói. Người đi cũng là chịu chết, vết nứt không gian này vốn là ngoài ý muốn hình thành, trong đó vô cùng hỗn loạn, chiến tướng cấp cũng ngăn không được. Dương Vương lắc đầu thở dài nói. Đáng ghét. Đạm Đài Tuyền gắt gao nắm chặt nắm đấm, cắn chặt răng, chưa bao giờ cảm thấy bất lực như thế. Chương 489, tỉnh lại. Bầu trời u ám như hoàng hôn, bụi mù mù mịt che đậy. Tầng tầng lớp lớp mây đen ngưng tụ không tiêu tan. Trên bầu trời đen kịt, nhìn không thấy nửa điểm vết tích ánh nắng tồn tại. Trong mây đen, khi thì lóe qua từng đạo thiểm điện màu đỏ sậm, lẫn nhau giao thoa, từ trên bầu trời đằng xa đánh xuống. Mặt đất màu đen xám rạn nứt mà hoang vu, chập trùng mà gập ghềnh hướng nơi xa lan tràn. Giống như từng đạo vết sẹo to lớn giống như sơn mạch vắt ngang tại phía trên đại địa, một mảnh rừng bao lam màu xám đen nhìn không đến cuối phảng phất một mực từ dưới chân lan tràn đến cuối chân trời. Thế giới này hết thảy tựa hồ cũng hiện ra một loại màu sắc đen tối, ám trầm mà quỷ bí, khuyết thiếu một chút sinh mệnh khí tức. Mảng lớn màu xám sương mù tràn ngập tại màu đen trong rừng rậm, để toàn bộ rừng rậm lộ ra càng thêm quỷ dị, lại tràn ngập nguy cơ. Trên bầu trời khi thì một hai đạo lôi đình màu đỏ sẫm phảng phất như độc xà bốn lượn lóe xuống, đem một ít to lớn cây cối trực tiếp bổ ra, chặn ngang mà đứt. Đại thụ bị chém chung giấy lên trận trận khói xanh, nhưng tựa hồ cũng sẽ không nhóm lửa, cái kia khói xanh bốc lên một trận, liền biến mất không gặp. Chỉ để lại một nửa cây khô cháy đen. Ánh mắt gần hơn, trên mặt đất bò đầy các loại thực vật hình thù kỳ quái, cự mục che trời đếm không hết trải rộng rừng rậm, những cây cối này đều lớn dị thường, mỗi một gốc cây đều muốn mấy người trưởng thành mới có thể ôm trọn, cành lá rậm rạp, khó gặp khe hở, rễ cây tráng kiện từ dưới đất phá đất mà lên, trên mặt đất bò vô lượng, phảng phất từng đầu cự mãng. Đồng thời còn có các loại thực vật dây leo tráng kiện xen lẫn dây dưa cùng nhau. Hoặc là thực vật cùng cây nấm hình thù kỳ quái lít nha lít nhít trải rộng các nơi. Khi thì có một hai con sinh vật kỳ quái từ bên trong bụi thực vật chui ra, cực kỳ cảnh giác dò xét bốn phía một chút, sau đó lại nhanh chóng biến mất ở giữa bóng tối cỏ cây. Những thực vật cùng sinh vật này đều thích ứng mảnh hoàn cảnh âm u ánh sáng nhạt thế giới này, bởi vậy màu sắc đều lộ ra có chút ám trầm, hoặc là chính là màu xám trắng khuyết thiếu sinh cơ, đồng thời bọn chúng đều có cơ chế sinh trưởng phát dục cực kỳ không giống bình thường. Giờ này khắc này, tại một góc nào đó rừng rậm, một cái vật nhỏ toàn thân màu đen đang không nhúc nhích ghé vào trong một mảnh bụi cỏ dày đặc giống như lá cỏ. trong mắt của nó lóe ra ánh sáng nhạt, tựa hồ đang đợi cái gì đó, đồng thời vô cùng có tính nhẫn nại. Trên thực tế nó đã như này nằm sấp đã hơn nửa ngày, từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì thu hàng. Đống nhiên, một đạo hắc ảnh từ trong bụi cỏ thoát ra. Vật nhỏ ghé vào trong bụi cỏ đống nhiên động, nó cực kỳ thuần thục, động tác một mạch mà thành, giống một đầu báo săn vị thành niên, cơ hồ cùng một thời gian liền xông ra ngoài. Nhưng là... Ba kít. Nó ngã tại bên trong vũng bùn bên cạnh. Không phải quá trơn, mà là nó hai cái chân ngắn nhỏ. Tê dại. Cái kia đạo bóng đen từ trong bụi cỏ thoát ra là một đầu sinh vật thằn lằn màu xanh thấm hình thể còn hơi nhỏ. Nhìn thấy sinh vật môi cá nhám té ngã tại bên trong vũng bùn, ngã chó gầm bùn, nó hơi sững sờ về sau, trong mắt giống như lộ ra một chút dễ cợt, ngay sau đó thân ảnh lóe lên liền biến mất ở trong rừng. Nó cũng không nốc, đầu sinh vật môi cá nhám trước mắt ánh mắt nhìn nó, hiển nhiên là muốn ăn cơm tối. Lúc này không đi chờ đến khi nào. Vật nhỏ dễ rủa lấy từ bên trong vũng bùn bò lên, nhào ra ngoài không cam tâm, nhưng vẫn là không có lưu lại bữa tối đêm nay. Nó ảo não lẩm bẩm một câu gì, sau đó từ dưới đất bò dậy, cũng không để ý nước bùn trên người, túi lưng xuống, khập khiễng hướng rừng rậm nơi nào đó bước đi. Trên đường đi nó rất cẩn thận, đồng thời nó tựa hồ có nhạy cảm bẩm sinh, luôn có thể tránh đi nguy hiểm, cuối cùng đi tới một cái cửa hang cực kỳ ẩn ấp. Cái này cửa hang tại phía dưới rễ cây một cây đại thụ, bốn phía có dây leo cùng các loại thực vật che chắn, rất khó phát hiện. Nó thanh lý vết tích cùng mùi bốn phía, sau đó xốc lên bụi cỏ, theo rễ cây bò vào bên trong địa động. Đây là nó ổ nhỏ, là nơi nghỉ lại tránh né mưa gió cùng nguy hiểm. Chỉ có ở nơi này, nó mới có thể tìm được một chút cảm giác an toàn. Không gian dưới đất không nhỏ, đồng thời có rất nhiều cái lối đi, thông hướng từng cái nơi tương đối an toàn, coi như một cái cửa hàng bị phát hiện, nó cũng có thể từ mặt khác cửa hàng thoát đi. Cái này ổ nhỏ là nó tốn thời gian rất lâu chậm rãi đào móc tạo dựng ra đến, nó rất hài lòng kiệt tác của mình. Bất quá gần nhất nó lâm vào bên trong do dự, nó đang suy nghĩ muốn hay không dọn nhà. Bởi vì ngay tại hai ngày trước, một cái khách không mời mà đến xâm nhập bên trong ổ nhỏ của nó. Nhưng là để nó nghĩ mãi mà không rõ chính là, cái kia đại gia hỏa đến cùng là thế nào từ miệng động nhỏ như vậy tiến vào ổ nhỏ của nó. Cho dù là sinh vật thân thể mềm mại nhất nó thấy qua, cũng vô pháp làm được đem thân thể cứng rắn nhét vào bên trong ổ nhỏ của nó, mà không tại cửa hang bốn phía lưu lại nửa điểm vết tích. Mà nó đã kiểm tra qua tất cả cửa hang, xác định không có bị dấu vết đè ép hư hại. Cho nên nó thật nghĩ mãi mà không rõ. Mà nó sở dĩ còn đang do dự, mà không phải lập tức thoát đi, hoặc là đem cái kia đại gia hỏa xâm chiếm ổ nhỏ của nó giết chết, là bởi vì cái kia đại gia hỏa giống như đã chết. Nó từ trên thân cái kia đại gia hỏa không cảm giác được bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, mà lại trên thân đại gia hỏa đều là vết thương cùng máu tươi, tại trong nhận thức của nó, thụ thương nặng như vậy, khẳng định không cứu sống, chỉ có thể ăn hết. Nhưng là cái kia đại gia hỏa cùng nó dáng dấp rất giống, cho nên nó hạ không được miệng. Vật nhỏ theo cửa hang bò vào hang động, tại dưới đáy hang động, một đạo hắc ảnh co do nằm ở nơi đó, nhắm chặt hai mắt, trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức hiện hiện, tựa như chết đồng dạng. Vật nhỏ ngồi xổm ở bên cạnh bóng đen, vươn tay chọc chọc bóng đen. Cái mông, thầm nói, vì cái gì thân thể đại gia hỏa còn không có một điểm hư thối. Như thế nhất cái lớn, nếu như cứng rắn bê ra đi, khẳng định sẽ đem cửa hàng phá hư. Nó khổ nao như mày, thật sâu thở dài. Nó rất cẩn thận, nhưng kiến thức không đủ, tình hình trước mắt đã vượt qua nó nhận biết, vì vậy mà không quyết định chắc chắn được. Vạn nhất đại gia hỏa còn sống đây. Bằng không vẫn là dọn đi đi. Thế nhưng là ta tìm hai ngày, vẫn là không có tìm tới địa phương ẩn thân, nếu như cứ như vậy rời đi, nửa đêm không chừng liền sẽ bị ăn sạch. Nó trong mắt hiện hiện vẻ sợ hãi, giống như là nhớ ra cái sự tình gì đó cực kỳ đáng sợ. Nó rất bàng hoàng, nôn nóng, đứng người lên, vòng quanh đại gia hỏa vòng hai vòng, sau đó hung hăng đá đại gia hỏa một cước. Đều tại ngươi. Tựa hồ còn chưa hết giận, nó lại đá một cước. Bành. Một cước này xuống dưới, bóng đen không một tiếng động đột nhiên có động tĩnh. Hắn từ từ mở mắt, một đôi mắt đen nhánh như mực lại lóe ra hào quang sáng tỏ. Loại này quang mang vật nhỏ chỉ quang mang ngôi sao ở trong bầu trời đêm từng thấy. Nhưng lúc này nội tâm của nó bị sự sợ hãi vô hình tràn ngập, từng đợt hàn ý theo đáy lòng nó toát ra. Nó lặng yên lui lại, phía sau lưng áp sát vào hang động nơi hẻo lánh, để bóng tối che giấu thân thể của nó. Sau đó nó từng bước một chậm rãi hướng phương hướng cửa hang chuyển đi. Đáng tiếc không như mong muốn, cái hai đạo ánh mắt sáng tỏ kia chính xác hướng nó nhìn lại. Chương 490, Hắc ám thế giới. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn đi đến nơi nào? Vương Đằng tỉnh lại lúc, trong đầu hỗn loạn tương bừng, trong lúc nhất thời, cái gì đều không nhớ nổi. Hắn vô ý thức dò xét bốn phía, phát hiện đây là cái hang động âm u ẩm ướt, chật hẹp, bất quá trên mặt đất phủ lên cỏ khô, thế cho nên không có ẩm ướt như vậy. Mà khi hắn muốn đứng lên, lại bất đắc dĩ từ bỏ. Bởi vì không gian nơi này thực sự quá mức nhỏ hẹp, không đủ để dung nạp thân thể hắn đứng lên. Hắn chỉ có thể hơi hơi co lại thân thể, sau đó tựa ở trên vách hang động, chỉ là tư thế như vậy để hắn phi thường khó chịu. Đồng thời cái này hơi nhúc nhích, vô số vết thương trên người theo đó làm động tới. T. Hắn đau hít vào ngụm khí lạnh. Thật mẹ nó đau. Trận trận đau đớn để Vương Đằng rốt cục nhớ lại sự tình phát sinh trước khi hôn mê. Hắc hiểm ma quân quái vật đàn bà kia thế mà không chết. Còn đem hắn kéo tới địa phương quỷ quái này. Mờ mờ tờ hắn không thèm đếm xỉa tính mệnh mới nghịch chuyển chiến cuộc, vốn cho là đã thu hoạch được thắng lợi, tất cả mọi người đang hô to tên của hắn. Có thể nghĩ cũng biết, tiếp xuống hẳn là thời khắc cao quang của hắn. Nên đón hắn tất nhiên là các loại khen ngợi, sùng bái, tôn kính. Ngẫm lại liền đắc ý. Kết quả, tất cả những thứ này đều hết rồi. Hắn bị đẩy tới vết nứt không gian, đi tới cái nơi chưa biết này. Vương Đằng nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi thở dài. Hắc hiểm ma quân loại kia cường giả, quả thực quá mức khó chơi, cho dù là bị hắn bước đến tuyệt cảnh, y lì nguyên có thể tránh thoát tất cả mọi người nhận biết, cũng tại thời khắc sống còn xuất kỳ bất ý khởi xướng đánh lén. Nhưng là nói trở lại, lúc ấy nếu không phải tinh thần lực cùng nguyên lực của hắn tiêu hao quá nghiêm trọng, cũng không đến nỗi không có chút nào phòng bị, chúng hắc hiểm ma quân ám chiêu. Bây giờ lại nghĩ những này cũng là vô dụng, lập tức trọng yếu nhất vẫn là làm rõ ràng tình cảnh trước mắt. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt dừng lại ở trên một cái sinh mạng thể khác trong động. Sớm tại lúc tỉnh lại, hắn liền chú ý đến cái vật nhỏ này, chỉ bất quá nó quá mức nhỏ yếu, cho dù hắn thụ thương rất nặng, y lì nguyên có thể một ngón tay nghiền chết nó, cho nên liền không có để ở trong lòng. Lúc này, ánh mắt của hắn rơi vào trên thân vật nhỏ, hai mắt dò xét nó. Khi thấy rõ bộ dáng của nó, Vương Đằng trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Qua loa vừa nhìn, cái này nghiễm nhiên chính là cái nhân loại đứa trẻ, dáng dấp ước chừng 6-7 tuổi, gầy gò nho nhỏ, toàn thân đều là bùn đất, trên mặt một khối đen một khối xám, tóc khô âu vàng, đồng thời dính tại một khối, không biết bao lâu không có tắm rửa. Một cỗ mùi vị hôi chua phiêu đãng tại trong huyệt động, làm hắn không khỏi nhíu nhíu mày. Khi vật nhỏ thấy Vương Đằng nhìn về phía nó, đáy lòng chính là nhảy một cái, 10 phần hối hận không có sớm một chút rời đi, đến mức hiện tại rơi vào bên trong miệng hổ của đối phương. Nhưng là sinh hoạt rừng cây lâu dài để nó không đến một khắc cuối cùng tuyệt không buông tha hy vọng sinh tồn, nó làm ra công kích tư thái, hướng về phía Vương Đằng nhẹ răng trợn mắt, lộ ra hai viên răng nanh, trong cổ họng truyền ra tiếng giống trầm thấp. Vương Đằng thấy dáng vẻ này của nó giống như dã thú, mày nhíu lại càng sâu một chút, lạnh lùng mở miệng nói, tới. Giống. Vật nhỏ trong mắt sợ hãi càng sâu, nhưng nó y y nguyên hướng về phía Vương Đằng gầm nhẹ gào thét, lại chậm chạp không chịu tiến lên. Vương Đằng trong lòng bất đắc dĩ, thô sơ giản lược kiểm tra xuống tình huống thân thể của mình, phát hiện duy nhất có thể vận dụng vậy mà là hắc ám nguyên lực, cũng không nghĩ nhiều, lúc này vận dụng một chút hắc ám nguyên lực, đem vật nhỏ bao lấy, cuốn tới trước mặt mình. Thả ta ra, thả ta ra. Vật nhỏ hoảng sợ dãy rủa lấy, làm thế nào cũng động đậy không được. Hắc ám ngôn ngữ. Vương Đằng trong lòng hơi động. Hắn chợt nhớ tới lúc cuối cùng bị hắc hiểm ma quân đẩy tới vết nứt không gian, nó nói sẽ tại hắc ám thế giới chờ hắn. Cho nên, nơi này là hắc ám chủng thế giới. Vương Đằng trong lòng hiện hiện một chút khó có thể tin, lập tức mở ra linh thị, ngắm nhìn bốn phía, lọt vào trong tầm mắt đều là hắc ám nguyên lực nồng đậm, mà vật nhỏ trước mắt mặc dù thể nội không có vết tích tu luyện, nhưng trong thân thể lại trải rộng hắc ám nguyên lực cực kỳ mỏng manh. Cái này đặc thù hiển nhiên là sinh tồn tại bên trong thế giới hắc ám nguyên lực cực kỳ nồng đậm mới có thể xuất hiện. Bởi vậy hắn bây giờ chỗ này, cho dù không phải hắc ám thế giới, cũng khẳng định tới thoát không được quan hệ. Các loại ý nghĩ tại trong đầu hắn sẽ qua, lập tức hắn nhàn nhạt mở miệng, dùng hắc ám ngữ nói ra, đừng hốt hoảng, trả lời vấn đề của ta sẽ không tổn thương ngươi. Nhà lời nói này vật nhỏ nghe hiểu, nó chần chờ một chút, bản năng sinh tồn để nó không chút do dự nhẹ gật đầu. Vương Đằng thấy nó phối hợp, hài lòng gật đầu. Hỏi, đây là nơi nào? Rừng rậm. Vật nhỏ không chút do dự nói. Vương Đằng nghẹn một chút, cái gì rừng rậm? Rừng rậm chính là rừng rậm. Vật nhỏ hầu nghi nhìn xem hắn, nói. Nóa, chẳng lẽ cái thiểu năng? Vương Đằng im lặng. Sau đó hắn lại hỏi mấy vấn đề đơn giản, muốn xác định đây rốt cuộc có phải là chỗ thế giới hắc ám trùng đang ở, nhưng kết quả rõ ràng. Vật nhỏ trước mắt căn bản chính là tên nhà quê, phạm vi hoạt động của nó chỉ ở bên trong một mảnh khu vực nhỏ vùng rừng rậm này. Trông cậy vào từ trong miệng nó hiểu rõ thế giới này, còn không bằng tìm con heo mẹ biết trèo cây. Thế là hắn đem vật nhỏ ném tới một bên, không tiếp tục để ý nó, tự mình nhắm mắt lại, yên lặng khôi phục thương thế. Vật nhỏ cũng không dám rời đi, chỉ có thể co quắp tại bên trong nơi hẻo lánh, sợ hãi nhưng lại hiếu kỳ đánh giá Vương Đằng. Vương Đằng phát hiện trận chiến kia để hắn bị thương rất nặng, toàn thân cao thấp cơ hồ không còn địa phương hoàn hảo, trừ hắc ám nguyên lực, mấy hệ nguyên lực khác đều lâm vào khô kiệt, tinh thần lực cũng là còn thừa không có mấy, để sọ não của hắn mê man, mười phần khó chịu. Hắn không khỏi cười khổ một cái, sau đó đem một chút tinh thần lực thăm dò vào bên trong không gian giới chỉ, tìm được hai bình thuốc chữa thương còn sót lại, lấy ra về sau, một mạch đổ vào trong miệng. Vật nhỏ ở một bên nhìn ngây người, nhìn nhìn tay Vương Đằng, lại nhìn nhìn tay mình. Nó có một vấn đề rất nghiêm túc, như thế nào mới có thể chống rông biến ra đồ vật đến. Nó học Vương Đằng động tác, vươn tay, sau đó nhìn chằm chằm lòng bàn tay mãnh liệt nhìn. Đáng tiếc cái gì cũng không có. Nó quá đói, đã một ngày không ăn đồ vật, nhìn thấy Vương Đằng nuốt vào hai bình thuốc chữa thương tưởng rằng cái gì tốt ăn, nhất là đan dược cái kia mùi thơm ngát nhàn nhạt, nó thèm chảy nước miếng. Vương Đằng lần ngồi xuống này, liền ngồi mấy canh giờ. Ban đêm đã qua, trải qua một đêm khôi phục, thương thế trên người Vương Đằng khôi phục không ít, không đến mức hơi động đậy liền toàn thân đều đau. Đồng thời tinh thần lực trong đầu hắn cũng khôi phục một chút, có thể đơn giản vận dụng một ít thủ đoạn tinh thần nhập lực. Đối với hắn mà nói, tốt xấu là có một chút lực lượng tự vệ. Mà muốn hoàn toàn khôi phục, tối thiểu còn cần một đoạn thời gian. Nghĩ như vậy, Vương Đằng bụng đột nhiên đủ cục kêu lên. Hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một khối thịt tinh thú, lấy hỏa hệ nguyên lực ít ỏi nướng lên, một lát sau, từng sợi mùi thơm liền phiêu ra. Vật nhỏ trong giấc ngộng nhích nhích cái mũi, một chút ngụm nước miếng không tự chủ được từ khóe miệng chảy xuống. Chương 491, một đợt mập chân chính. 2 hợp 1. Sau một khắc, vật nhỏ đột nhiên nhảy dựng lên, trừng to mắt nhìn xem thịt nướng vàng óng trong tay Vương Đằng. Ùng ục. Một tiếng âm thanh nuốt nước miếng cực kỳ rõ ràng từ trong cổ họng nó truyền ra. Thịt. Mỹ vị đồ ăn. Nó gắt gao nhìn chằm chằm thịt nướng trong tay Vương Đằng, ánh mắt lộ ra khát vọng, nó đã một ngày một đêm chưa ăn qua đồ vật, sớm đã đói ngực dán đến lưng. Nhưng là từ đối với Vương Đằng e ngại, nó không dám chút nào tiến lên, chỉ có thể nhìn xa xa. Vương Đằng hơi nhíu nhíu mày, hắn đối với hắc ám trùng không có bất kỳ cái gì hảo cảm, nhưng là vật nhỏ trước mắt này cùng hắc ám trùng hắn thấy qua đều không giống, thoạt nhìn cùng nhân loại cực kỳ tương tự. Thậm chí hắn cũng không có tại trên người của nó cảm giác được loại khí tức hắc ám tà ác tương tự như của hắc ám trùng. Trong lòng của hắn nghi hoặc, xé khối thịt nướng, tiện tay ném cho vật nhỏ. Bất kể nói thế nào, hắn hôn mê khoảng thời gian này đúng là ký túc tại trong nhà đối phương, cho nó chút đồ ăn, xem như tiền thuê tốt. Vật nhỏ nhìn thấy thịt nướng ném qua đến, thân thủ tương đối nhanh nhẹn, một cái chó giữ chụp mồi, đem nó tiếp được, sau đó toàn bộ thân thể liền nhào vào trên mặt đất. Nó lại tựa hồ như nửa điểm cũng không cảm giác được đau đớn, chỉ lo đem thịt nướng nhét vào bên trong miệng. Được. Ăn ngon. Thịt nướng vừa tiến miệng, nó liền kinh ngạc đến ngây người. Yết hầu không tự chủ đống nhúc nhích qua một cái, thịt nướng liền theo yết hầu trượt vào trong bụng. Nó ảo não vô cùng, đều không có hảo hảo nhấm nháp liền nuốt vào. Nó cảm thấy khả năng này là thứ ăn ngon nhất đời này nó ăn, cứ việc nó nhân sinh cũng bất quá ngắn ngủi 6-7 năm. Nó nhìn xem thịt nướng trong tay đã cắn một miệng lớn, đột nhiên trở nên cẩn thận từng ly từng tí, sau đó từng ngụm bắt đầu ăn, biểu lộ đặc biệt thần thánh, khép mắt lại, tựa hồ phi thường hưởng thụ. Vương Đằng ăn thịt nướng, con mắt liếc đi qua, rất muốn mắng một câu không có tiền đồ, nhưng nhìn đến bộ dáng của nó, không biết vì cái gì lại mắng không ra. Tại thế giới loài người, đứa trẻ đến tuổi này, đều còn tại bên trong nhà ấm vui vẻ trưởng thành, mà trước mặt cái vật nhỏ này cũng đã trong rừng cầu sinh tồn. Nếu như không phải còn không có biết rõ ràng thân phận của nó, Vương Đằng không chừng sẽ ra tay giúp nó một cái. Dù sao vô luận nói như thế nào, hắn đều là nhận tình của nó. Ăn xong thịt nướng, Vương Đằng mắt sáng lên, kiểm kê lên lần này đại chiến thu hàng. Lần này đại chiến hắn tổn thất không nhỏ, bị thương rất nặng, nếu như thu hàng so ra kém tổn thất, vậy thật là không có chỗ khóc đi. Lôi ra giao diện thuộc tính, một loạt số liệu ở trước mặt hắn bày ra. Đầu tiên chính là tinh thần cùng nộ tính thuộc tính. Nộ tính, hoàng cảnh, 21-3000. Tinh thần, hoàng cảnh, 53-3000. Chẳng những là tinh thần thuộc tính, cho dù là nộ tính thuộc tính vậy mà cũng là đạt tới hoàng cảnh cấp bậc. Một cái đại cảnh giới vượt qua, để Vương Đằng năng lực lĩnh ngộ tăng lên trên diện rộng, chân chính đạt tới trình độ cực kỳ khủng bố. Bực này ngộ tính, căn bản là không có mấy người có được. Tối thiểu lúc Vương Đằng trên chiến trường nhặt thuộc tính, chăm chú chỉ nhặt giải rác mấy cái vương cảnh ngộ tính thuộc tính bạc khí, ý vị này ngay cả vương cảnh ngộ tính đều 10 phần thưa thớt, liền chớ đừng nói chi là hoàng cảnh ngộ tính. Mà lại ngộ tính căn bản là bẩm sinh thiên phú, lúc sinh ra đời thiên phú như thế nào, cả đời này chính là cái dạng đó thiên phú. Bảo vật có thể tăng lên ngộ tính khả năng tồn tại, nhưng tuyệt đối 10 phần thưa thớt, nào giống Vương Đằng một đường từ phổ thông ngộ tính thiên phú tăng lên tới hoàng cảnh ngộ tính thiên phú, đây quả thực là chuyện không cách nào tưởng tượng. Mà tinh thần thuộc tính đạt tới hoàng cảnh Vương Đằng đã sớm biết, chỉ bất quá trước kia chỉ có mấy điểm hoàng cảnh tinh thần thuộc tính, bây giờ lại đã đạt tới 53 điểm. Nói rõ cuối cùng cái kia một đợt hắn vẫn là nhặt lượng lớn tinh thần thuộc tính, không phải tuyệt đối không đạt được nhiều như vậy. Không nên xem thường 53 điểm, phải biết chuyển đổi tỷ lệ giữa hoàng cảnh tinh thần thuộc tính cùng vương cảnh tinh thần thuộc tính thế nhưng là 1 giờ 10 phút, nói cách khác 10 điểm vương cảnh tinh thần mới có thể tăng lên 1 điểm hoàng cảnh tinh thần. Vương Đằng trong lòng không khỏi cười khổ, tăng lên vương cảnh tinh thần vốn cũng không dễ, bây giờ đến hoàng cảnh, càng là khó càng thêm khó. Dù sao người tinh thần cảnh giới đạt tới hoàng cảnh thực sự quá ít. Hắn lắc đầu, tiếp tục hướng giao diện thuộc tính phía dưới nhìn lại. Chiến trường ý thức, 1230-9000, cửu tinh. Vương Đằng không khỏi sững sờ, hắn chiến trường ý thức vậy mà đạt tới cửu tinh. Hắn tham chiến trước đó, chiến trường ý thức bất quá là tứ tinh mà thôi, dòng dã vượt qua 5 cấp bậc, cái này có chút khoa trương. Bách chiến lao binh chỉ sợ đều không đạt được cửu tinh cấp bậc chiến trường ý thức. Chỉ có những cái kia chiến sĩ mấy chục năm sinh động trên chiến trường, hơn nữa có thể sống sót, chỉ sợ mới có thể đạt tới loại trình độ này. Đương nhiên giống Đạm Đài Tuyển những cái kia chiến tướng cấp tồn tại lại coi là chuyện khác, bọn hắn dù sao thực lực cao, thiên phú tốt, kinh lịch đại chiến cũng là không ít, chiến trường ý thức tự nhiên sẽ không thấp. Vương Đằng nhắm mắt lại tinh tế cảm ngộ một phen, phát hiện mình chỗ sâu trong óc có một cỗ ký ức phức tạp liên quan tới kinh nghiệm chiến đấu, bao quát các loại thủ đoạn hiệu suất cao giết địch, tuyệt sát kỹ xảo các loại, để hắn năng lực chiến đấu trở nên cực kỳ cường đại. Hắn mở to mắt, ánh mắt lấp lóe. Cái này kinh nghiệm chiến đấu tăng lên với hắn mà nói chính là thời điểm, lấy hắn thực lực hôm nay, nếu như kinh nghiệm chiến đấu quá thấp, căn bản phát huy không là cái gì tác dụng, mà bây giờ tăng lên tới, lại phối hợp các loại cường đại chiến kỹ, thực lực của hắn liền sẽ gấp bội lật lên trên. Lại hướng xuống là thiên phú một cột. Cơ bản tất cả đều là một giải cao cấp thiên phú. Ngũ hành nguyên lực thiên phú đều có tăng lên, sắp đem cao cấp thiên phú điểm đầy. Ngoài ra còn có cao cấp kiếm pháp, cao cấp đao pháp, cao cấp tiến pháp, cao cấp thương pháp. Cao cấp côn pháp cái này mấy loại cao cấp binh khí thiên phú, cũng có không nhỏ tăng lên. Trong đó cao cấp thương pháp cùng cao cấp côn pháp thiên phú là lần này vừa rồi đạt được. Còn có một hạng cao cấp lực lượng thiên phú, trước kia chỉ là trung cấp, mà bây giờ thì là biến thành cao cấp. Hiển nhiên trong lúc đại chiến, có người rơi xuống cao cấp lực lượng thiên phú, bị hắn đoạt được. Trừ đó ra, chỉ còn lại hai loại thiên phú trọng yếu nhất. Một loại là không gian thiên phú, một loại thì là tám tay ma thể. Không gian 4.125-10.000. Tám tay ma thể, 36.000. Không gian thiên phú tăng lên phi thường to lớn, cơ hồ tăng lên hơn 1.000 điểm. Cái này đương nhiên phải quy công cho lúc hắc ám trùng mở ra vết nứt không gian, rơi xuống rất nhiều không gian thuộc tính bọc khí. Bây giờ Vương Đằng không gian thiên phú đã là không yếu, có thể tùy tiện vận dụng một ít không gian thủ đoạn. Về phần tám tay ma thể thì là đến từ tám tay ma tướng sổ dị. Đây là Vương Đằng chém giết vị thứ hai chiến tướng cấp tồn tại, thu hàng cũng không nhỏ. Bất quá tám tay ma thể so với yêu liên độc thể mà nói, vẫn là kém không ít, cả hai hạn mức cao nhất liền kém dòng ra 4.000 điểm thuộc tính giá trị. Đương nhiên đối với Vương Đằng mà nói, tám tay ma thể đồng dạng là loại thiên phú thể chất hiếm có thể tăng lên nhục thể lực lượng của hắn, sinh mệnh lực cùng sức khôi phục các loại. Đáng tiếc là hắn phong hệ thiên phú, lôi hệ thiên phú, băng hệ thiên phú đều không có đề thăng. Có được cái này ba loại biến dị thiên phú người cũng không nhiều, Vương Đằng phong hệ thiên phú thậm chí cũng còn dừng lại tại trung cấp trình độ. Vương Đằng có chút tiếc nuối lắc đầu, nhìn về phía nguyên lực một cột. Kim hệ nguyên lực, 8100-9000, cửu tinh. Mộc hệ nguyên lực, 7950-9000, cửu tinh. Thủy hệ nguyên lực, 7630-9000, cửu tinh. Hỏa hệ nguyên lực, 8230-9000, cửu tinh. Thổ hệ nguyên lực, 7710-9000, cửu tinh. Vương Đằng ngạc nhiên phát hiện, hắn ngũ hành nguyên lực đều đạt tới cửu tinh cấp. Mà lại khoảng cách chiến tướng cấp gần vô cùng, bất quá liền kém hơn 1.000 điểm. Cái này hơn 1.000 điểm thuộc tính giá trị đối với trước kia hắn đến nói, là cái chênh lệch cực lớn, nhưng bây giờ bất quá là chuyện đánh chết vài đầu cao dài tinh thú. Bằng hắn ngũ hành cựu tinh chiến binh cấp thực lực, còn không phải trong trở bàn tay. Vương Đằng cũng không có xoắn suýt, nhìn về phía cái khác mấy hệ nguyên lực thuộc tính. Phong hệ nguyên lực, 2150-3000, ngũ tinh. Hắc ám nguyên lực, 6960-10.000, thập tinh. Lôi hệ nguyên lực, 1350-9000, cửu tinh. Phong hệ nguyên lực tăng lên một chút, chỉ bất quá cũng không có đột phá cảnh giới, vẫn là ngũ tinh chiến binh cấp. Đối với hiện tại Vương Đằng mà nói, dạng này đẳng cấp thực lực, hiển nhiên là thấp. Bất quá tốt xấu là có tăng lên, không giống băng hệ nguyên lực, độc hệ nguyên lực, một chút cũng không có biến hóa, khiến người không biết làm sao đến cực điểm. Vương Đằng nhíu mày, âm thầm quyết định có cơ hội nhất định phải đem cái này mấy hệ nguyên lực tăng lên, dù sao mặc kệ là phong hệ, vẫn là băng hệ, độc hệ, đều là nguyên lực thuộc tính cực kỳ cường đại, đặt ở chỗ đó không cần thực sự lãng phí. Mà làm cho Vương Đằng kinh ngạc nhất chính là hắc ám nguyên lực cùng lôi hệ nguyên lực tăng lên. Hai loại nguyên lực thuộc tính tăng lên khoảng cách quả thực quá lớn chút. Hắc ám nguyên lực trước kia tại Nhật Lang nhân tộc chiến tướng thuộc tính bọt khí về sau, mới vào thập tinh chiến tướng cấp, sau đó hắn quay về chiến trường, lại nhặt mấy đợt thuộc tính, không nghĩ tới lại có dòng giá hơn 6.000 điểm, để hắn đạt tới thập tinh chiến tướng cấp cao đẳng giai đoạn. Vương Đằng không khỏi hít một hơi thật sâu. Hắc ám nguyên lực mặc dù không có giống bình thường tấn thăng chiến tướng cấp nguyên lực xuyên qua cả cây nhân thể của sống, nhưng nguyên lực trình độ quả thật đạt tới thập tinh chiến binh cấp. Mà lại hắn trong chiến đấu cũng cảm nhận được chiến tướng cấp chiến lực, có thể thấy được cái này hắc ám nguyên lực chiến tướng cấp cảnh giới cũng không có bất kỳ cái gì nước. Nghĩ tới đây, Vương Đằng con mắt hơi híp. Cái khác nguyên lực còn tại cửu tinh chiến binh cấp, ngược lại là hắc ám nguyên lực đạt tới chiến tướng cấp, thật sự là đủ châm trọng. Bất quá vừa vặn, nếu như hắn hiện tại thật tại hắc ám thế giới, cái này chiến tướng cấp hắc ám nguyên lực cảnh giới chính là hắn thủ đoạn tự vệ trọng yếu nhất. Sau đó Vương Đằng ánh mắt rơi vào phía trên lôi hệ nguyên lực, cảnh giới phía trên để hắn vừa mừng vừa sợ. Lôi hệ nguyên lực tăng lên cũng là cực kỳ khủng bố, từ nhị tinh chiến binh cấp trực tiếp tăng lên tới cửu tinh chiến binh cấp, lập tức vượt qua 7 cấp bậc, quả thực không dám tưởng tượng. Không nghĩ tới mượn nhờ vạn lôi tịch diệt trận tu luyện vậy mà có thể có thu hàng khổng lồ như vậy. Về sau nhiều đến mấy lần, chẳng phải là rất dễ dàng liền đạt tới chiến tướng cấp. 13 tinh thượng vị chiến tướng cấp đều không phải mộng A. Đương nhiên hắn cũng chỉ cảm tưởng nghĩ mà thôi, lôi đỉnh quán chú nhục thân thống khổ, hắn đã là thấm sâu trong người, thật sẽ chết người A. Huống chi lần này là vạn lôi tịch diệt trận phiên bản ra cường vận dụng 13 cây dẫn lôi trụ, đồng thời cuối cùng lại liều mạng dẫn động lôi đỉnh chi lực, mới có loại hiệu quả này. Nếu là phổ thông vạn lôi tịch diệt trận, có thể để cho hắn đạt tới thất tinh chiến binh cấp thế là tốt rồi. Phía sau cảnh giới càng ngày càng khó tăng lên. Cần nguyên lực điểm thuộc tính cũng sẽ càng ngày càng nhiều, thật muốn mượn lực trận pháp tu hành, hiệu quả cũng sẽ thật to giảm nhỏ. Nhưng nói tóm lại, lần này Vương Đằng thực lực quả thực tăng lên rất lớn một đoạn, vẹn vẹn ngũ hành nguyên lực đều đạt tới cửu tinh chiến binh cấp, Vương Đằng liền có tự tin có thể ngạnh cương chiến tướng cấp cường giả. Trên thực tế hắn cũng xác thực làm được qua, dù sao tám tay ma tướng chính là tại hắn cửu tinh chiến binh cấp cảnh giới chẳng sát, mặc dù khi đó nó đã bị thương không nhẹ. Sau đó chính là công pháp cùng chiến kỹ. Công pháp chiến kỹ bên trong, chân quý nhất chính là ám hắc phân thân quyết, môn này đặc thù loại công pháp đến từ hắc hiểm ma quân. Có thể chế tạo phân thân, đây tuyệt đối là một môn công pháp vô cùng thực dụng. Sau đó liền đến từ một vị nhân loại chiến tướng cấp cường giả thủy hệ thiên giai chiến kỹ thất tinh ly thủy kiếm quyết, còn bổ sung ly thủy kiếm ý, uy lực kinh người. Thất tinh ly thủy kiếm quyết, 100, 1000, 1000, một thành. Trừ cái đó ra, còn có mấy môn công pháp cùng chiến kỹ cực kỳ cường đại thưa thớt. Hoàng thiên hạo thổ công. Thổ hệ thiên giai công pháp, liệt dương phần thiên công, hỏa hệ thiên giai công pháp, bích hải triều sinh quyết, thủy hệ thiên giai công pháp, thanh long linh mục quyết, mục hệ thiên giai công pháp, kim cương quyền, kim hệ thiên giai quyền pháp, hắc dược ma sát trảm, hắc ám hệ thiên giai đạo pháp, u minh liệt hồn trảo, hắc ám hệ thiên giai trảo công. Vương Đằng ánh mắt chớp liên tục, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Những công pháp cùng chiến kỹ này đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là thiên giai cấp bậc. Hắn chợt nhớ tới. Trên chiến trường thế nhưng là mấy vị chiến tướng cấp tồn tại vẫn lạc, chẳng những có nhân loại cường giả, càng có tồn tại cường đại ở trong hắc ám chủng. Những này thiên giai công pháp cùng chiến kỹ chỉ có thể là bọn hắn còn sót lại. Cho tới bây giờ, bên trong ngũ hành công pháp của Vương Đằng, trừ kim hệ công pháp, cái khác đều là thiên giai công pháp, đây đối với hắn bình thường tu luyện mà nói, tự nhiên là thiên đại hảo sự. Công pháp đẳng cấp càng cao, tốc độ tu luyện càng nhanh. Còn lại chiến kỹ, kim cương quyền là kim hệ quyền pháp chiến kỹ. Hắc dược ma sát trảm cùng u minh liệt hồn trảo thì đều là hắc ám hệ chiến kỹ, một cái là đao pháp, một cái là trảo công. Trọng yếu nhất chính là, cái này ba môn chiến kỹ, tất cả đều bổ sung ý cảnh. Kim cương quyền, 650, 1000, một thành. Hắc dược ma sát trảm, 580, 1000, một thành. U minh liệt hồn trảo, 800, 1000, một thành. Ba môn chiến kỹ ý cảnh đều ở một thành giai đoạn, không cao lắm, nhưng ý cảnh chính là ý cảnh. Cùng chiến kỹ không có ý cảnh khác biệt phi thường lớn. Lập tức đạt được nhiều thiên giai công pháp cùng chiến kỹ như vậy, Vương Đằng đã có chút chướng mắt công pháp chiến kỹ phía dưới thiên giai. Hắn bành trướng. Một đợt béo chân chính. Bất quá đối với hắn đến nói, những công pháp chiến kỹ phía dưới thiên giai kia cũng không phải không chỗ hữu dụng, từ đây suy ra mà biết, về sau có lẽ cần dùng đến. Cuối cùng chính là duy nhất thu hoạch ngoài ý muốn, Thanh Ngọc Lưu Ly Diễm. Loại này thiên địa chi hỏa uy lực hắn tại bên trong đại chiến liền có cực sâu hiểu rõ. ngay cả Hắc Yểm Ma Quân đều cực kỳ kiêng kỵ Thanh Ngọc Lưu Ly Diễm, tại phía dưới nó vây quanh chịu nhiều đau khổ. Vương Đẳng đối với thiên địa này chi hỏa coi trọng càng là đề cao mấy cái cấp độ. Hoàn toàn có thể đem Thanh Ngọc Lưu Ly Diễm gia nhập vào bên trong hỏa hệ chiến kỹ đi, dạng này không chỉ có xuất kỳ bất ý, còn có thể đem chiến kỹ uy lực tăng lên mấy cấp bậc, nhất cử lưỡng tiện. Vương Đẳng sờ lên cằm âm thầm nghĩ tới. Hắn thích nhất xuất kỳ bất ý, âm người chết không đền mạng. Nghĩ đến Thanh Ngọc Lưu Ly Diễm, Vương Đẳng lại không khỏi nghĩ đến Thiết Giáp Viêm Hạt cùng Tiểu Bạch, lúc ấy hắn lúc rời đi đem bọn nó lưu tại Thanh Ngọc Lưu Ly Diễm sinh ra chi địa, vốn cho rằng chiến tranh kết thúc liền có thể trở về tiếp bọn chúng, không nghĩ tới phát sinh cái này việc chuyện. Hiện tại hắn lang thang dị vực, lúc nào có thể trở về cũng còn không biết, tạm thời cũng không đoái hoài tới cái kia hai tên gia hỏa. Cũng may Thiết Giáp Viêm Hạt đã giao ra linh hồn hạch tâm, Vương Đẳng cũng không lo lắng nó xảy ra cái gì yêu thiêu thân. Về phần Đạm Đài Tuyền bọn người, hắn cũng không có cách nào, hy vọng bọn họ có thể tin tưởng hắn có thể sống sót, không muốn cho hắn lập cái mộ quần áo, phong cái liệt sĩ cái gì, không thì cha mẹ người nhà của hắn nên thương tâm thành bộ răng gì. Vương Đẳng thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Đem tất cả mọi chuyện trong đầu qua một lần, Vương Đẳng cuối cùng thật dài phun ra một ngụm trọc khí, hắn không phải cái người đa sầu thương cảm, lập tức liền không nghĩ nhiều nữa, mà là nhắm mắt lại, tiếp tục khôi phục thương thế trên người. Chương 492, Thiếu tướng. Địa tinh. Hạ đô, phòng tổng hội nghị quân bộ nào đó. Lúc này bầu không khí trong phòng họp cực kỳ nặng nề, một cái bàn dài hai bên ngồi đầy bóng người, có nam có nữ, tuổi tác phần lớn tại 30 tuổi trở lên, cũng có lao giả đã là tóc trắng xóa. Mỗi người trên thân đều để lộ ra một cỗ khí chất tinh luyện cường kiện. Đồng thời, những người này đều người mặc quân phục, tư thế ngồi thẳng tắp, huy chương trên vai bọn hắn đều là xích tinh. Xích tinh, tối thiểu đều là chuẩn tướng trở lên. Mà Đạm Đài Tuyền cùng Tiêu Nam Phong cũng đều ở trong đó. Thượng thủ, ngồi ba vị lão giả, trong đó một người chính là lão giả thần bí nhỏ gầy lúc trước bồi tiếp Đạm Đài Tuyền cùng Tiêu Nam Phong tiến về Long Xảo quan sát giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc. Hai vị khác quân phục lão giả, một vị dáng người khôi ngô, mặc dù râu tóc bạc trắng, nhưng khí tức lại cực kỳ hung hãn, cho người ta lực gáp bách cực mạnh. Một vị khác thì lộ ra mười phần nho nhã hiền hòa, trên mặt dáng tươi cười, thoạt nhìn tựa như một vị lão gia gia nhà bên hòa ái dễ gần. Ba người này chính là người lãnh đạo tối cao nhất quân bộ, Tam Đại Nguyên Soái. Trong phòng họp trầm mặc nửa ngày, vị kia lão giả quân phục dáng người khôi ngô mở miệng nói, những năm gần đây, hắc ám chủng hoạt động càng ngày càng thường xuyên, Bắc Cương chiến sự còn chưa lắng lại, bên này liền trước ra dị giới tinh phong thành một trận chiến, tình huống chỉ sợ không thể lạc quan a. Đám người sắc mặt lập tức càng thêm ngưng trọng, nhất thời không nói gì. Những năm này đã đang đại lực mở rộng võ đạo, quốc gia cũng đang tăng lớn tài nguyên nghiêng cường độ. Đáng tiếc thời gian lưu cho chúng ta không nhiều. Tên kia lão giả nho nhã hiền hòa lắc đầu bất đắc dĩ nói. Hội nghị kết thúc về sau, các ngươi theo ta đi bên kia đi một chuyến. Ngay tại chợp mắt nhỏ gầy lão giả nhàn nhạt mở miệng nói. Hai lão giả khác liếc nhau, nhẹ gật đầu. Thời điểm ba vị lão giả trò chuyện, những người khác một cái cũng không có mở miệng. Chỉ là lúc nghe được ba vị lão giả dăm ba câu quyết định sự tình trọng yếu như vậy, đám người không khỏi mắt sáng lên, trong lòng lập tức suy nghĩ ra. Dựa theo ý tứ này, chỉ sợ là muốn làm đợt đại sự a. Không biết có thể hay không lại phê xuống nhiều tư nguyên hơn. Dù sao hiện tại hắc ám chủng hung hăng ngang ngược, võ giả tổn thất nặng nề, cuộc sống của bọn hắn cũng không dễ chịu. Muốn chống cự hắc ám chủng, chỉ có bồi dưỡng càng nhiều cường đại võ giả. Lúc mọi người ở đây tâm tư dị biệt, lão giả nho nhã hiền hòa liếc nhìn một vòng, nặng nề mở miệng nói, tinh phong thành một trận chiến, chúng ta mặc dù thắng lợi, nhưng cuối cùng chỉ là thắng hiểm. Theo các ngươi nói, hắc hiểm ma quân cuối cùng vẫn là không chết. Nói, ánh mắt của hắn chuyển hướng Đạm Đài Tuyền. Đồng thời hai lão giả khác cũng là nhìn lại, hiển nhiên đối với chuyện này cực kỳ chú ý. Đúng vậy, Hắc Yểm Ma Quân hẳn là còn chưa có chết, đồ đệ của ta chính là bị nó đẩy tới vết nứt không gian, đồng thời nó còn để lại một câu, lúc ấy người ở chỗ đó cũng nghe được. Đạm Đài Tuyền trong mắt lóe lên một chút nặng nề, gật gật đầu, cũng đem lời nói Hắc Yểm Ma Quân để lại thuật lại một lần. Đám người nghe xong, trong mắt đều là hiện lên vẻ kinh ngạc. Ngươi người đệ tử kia bị mang đến hắc ám thế giới. Vị lão giả khôi ngô bên cạnh ánh mắt mang theo kinh ngạc, hỏi. Chỉ sợ là. Đạm Đài Tuyền nói. Đi hắc ám chủng thế giới, quá nguy hiểm, còn sống trở về tỷ lệ rất thấp. Lão giả nho nhã hiền hòa sắc mặt hơi trầm xuống nói. Đạm Đài Tuyền không khỏi trầm mặt xuống, nói ra, trước mắt hẳn là còn sống, Vương Đẳng có một đầu linh sủng, có thể thông qua linh sủng khế ước xác định hắn còn sống hay không. Nguyên lai là Vương Đẳng luân hãm dị vực về sau. Tiểu Bạch chậm chạp không thấy hắn trở về, liền bay đến Tinh Phong Thành tìm kiếm, kết quả bị Đạm Đài Tuyền phát hiện, Tiểu Bạch cũng nhận ra Đạm Đài Tuyền, một phen câu thông, nàng bởi vậy xác định Vương Đằng còn sống. Nha! Ba tên lão giả kinh ngạc liếc nhau. Còn sống liền tốt, tối thiểu còn có cơ hội. Lão giả nho nhã hiền hòa gật đầu nói. Trường không toàn cục chi lực, trận trạm hắc ám chủng chiến tướng, lực kháng hắc kiểm ma quân. Phàm mỗi một loại này, làm cho người rung động, thiên phú như vậy, là nhân loại chi phúc. Lão giả khôi ngô gật đầu nói. Kéo cao ốc đang sắp nghiêng, đỡ sóng to đang đổ ngược. Nhân loại chúng ta cần anh hùng như vậy, nếu có cần, đem hết toàn lực cứu viện hắn trở về, thiên phú của Vương Đằng, cần coi trọng. Lão giả nhỏ gầy cuối cùng nói. Đám người nghe vậy, đều kinh hãi. Ba vị này nguyên soái đối với Vương Đằng đánh giá quá cao. Đem hết toàn lực cứu viện, mang ý nghĩa tam đại nguyên soái cực kỳ hy vọng có thể đem Vương Đằng cứu trở về. Cái này thả ra một cái tín hiệu, phía trên muốn trọng dụng Vương Đằng. Bất quá trong lòng mọi người suy nghĩ một chút, liền cũng cảm thấy không kỳ quái. Bọn hắn rất nhiều người trấn thủ khu vực khác, tuyệt không tham chiến, nhưng sau đó cũng đều thu được chiến hậu báo cáo của Tinh Phong Thành một trận chiến. Vì vậy đối với Vương Đằng biểu hiện tại bên trong Tinh Phong Thành một trận chiến, tất cả mọi người cực kỳ rõ ràng. Người có thể làm đến loại trình độ kia, có thể nói, mọi người ở đây chỉ sợ không có một cái làm được. Cái kia người trẻ tuổi giờ phút này hãm sâu dị giới quá mức kinh diễm. Vương Đằng năng lực, bù đắp được một chi quân đội, mà lại tại một ít tình huống đặc biệt, thậm chí so với một chi quân đội càng trọng yếu hơn. Nếu là có thể cứu viện trở về, đối với nhân loại đến nói, tuyệt đối là đại hảo sự. Đám người liền không có nói ra đáng nghi. Nghe nói dị giới bên kia trao tặng Vương Đằng vinh dự bá tước tước vị. Lúc này, lão giả nho nhã hiền hòa hỏi lần nữa. Lần trước Dương Thành chi chiến, Vương Đằng liền cùng dị giới bên kia kết xuống không sai hữu nghị, bọn hắn tựa hồ cũng cực kỳ coi trọng thiên phú của hắn, lúc ấy liền trao tặng hắn vinh dự nam tước tước vị, mà lần này vì cảm tạ hắn đối với Tinh Phong Thành đại chiến làm ra cống hiến, càng là đặc biệt trao tặng hắn vinh dự bá tước tước vị. Đạm Đài Tuyển giải thích nói, Vương Đằng trợ giúp giữa chúng ta cùng dị giới dựng lên một cây cầu nối a. Lão giả nho nhã hiền hòa cảm khái nói, đã dị giới bên kia đều không chút nào keo kiệt tước vị, chính chúng ta cũng không thể lạnh tâm hắn, theo ta thấy, Vương Đằng thực lực hẳn là đạt tới chiến tướng cấp, tăng thêm lần này thành lập quân công, đem hắn tăng lên tới quân hàm thiếu tướng cũng không tính quá phận. Lão giả khôi ngô nói, cái này đám người nghe vậy, lập tức kinh hãi. Quân hàm thiếu tướng? Vương Đằng mới mấy tuổi a? 18 tuổi quân hàm thiếu tướng, nghe quả thực có chút không chân thực. Quân hàm thiếu tướng, có phải là có chút? Quá rồi. Có người cẩn thận mà hỏi. Đúng vậy à, 18 tuổi thiếu tướng, sợ rằng sẽ gây nên gợn sóng không nhỏ, đối với hắn cũng không nhất định là chuyện tốt. Mặt khác có người phụ hòa nói. Việc này sẽ đem hắn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Đạm Đài Tuyền nhíu nhíu mày, không có mở miệng, làm lão sư của Vương Đằng, lúc này nàng không tiện nói gì, bất quá nàng tin tưởng Tam Đại Nguyên Soái sẽ cho Vương Đằng một cái giá thỏa mãn. Tam Đại Nguyên Soái nghe đám người ngươi một lời ta một câu đàm luận, cho đến bọn hắn an tĩnh lại. Lão giả nhất nhỏ gầy ngồi ở giữa mới bình thản mà không thể nghi ngờ nói ra, thời kỳ phi thường, làm chuyện phi thường, việc này cứ như vậy định. Đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng không nói gì nữa. Ba vị nguyên soái ý chí đã phi thường xác định rõ, chuyện này đã không có chỗ thương lượng. Rất hiển nhiên, Vương Đằng đã nhập mắt ba vị nguyên soái. Nếu như hắn trở về, chắc chắn một bước lên trời. Chương 493, tắm rửa sạch sẽ, vẫn là Nam Hải tử anh tuân trắng nón. Động âm ú ở mức. Vương Đằng đã tùy tiện 4-5 ngày. Không từng thử không biết, nguyên lai hắn là một cái người kiên cường chịu được nhàm chán, cũng kháng được hoàn cảnh ác liệt. Ân, phi thường kiên cường. Ngẫm lại vì tùy tiện mệnh, hắn ngạnh sinh sinh ở vào tình thế như vậy nhận thời gian dài như vậy, liền thật bội phục mình. Lúc này hắn đã cảm giác thương thế trên người tốt không sai biệt lắm, tại bên trong hoàn cảnh bốn phía đều là hắc ám nguyên lực, vừa đạt được không lâu tám tay ma thể có thể nói là như cá gặp nước, làm hắn năng lực khôi phục trở nên cực kỳ cường đại. Tăng thêm bát cực ma công cùng lôi đình thân cái này hai bộ công pháp loại luyện thể được ra, cơ năng nhục thể khôi phục của hắn đã không thể dùng lẽ thường đến suy đoán. Nhất là lôi đình thân môn công pháp này tại hắn mượn nhờ vạn lôi tịch diệt trận tu luyện về sau, đã là đem hắn nhục thân rèn luyện đến một cái trình độ 10 phần cường hãn. Vương Đằng ngồi dưới đất, nắm chặt lại nắm đấm, cảm giác mình một quyền này chỉ sợ đều đủ để đánh nổ một cựu tinh chiến binh cấp võ giả. Trên thực tế nếu không phải lần này thực sự thương tích quá nặng, bằng vào hắn cái này một loạt năng lực khôi phục thời gian còn có thể rút ngắn một nửa. Vương Đằng chuẩn bị rời đi cái này hang động nhỏ hẹp đáng chết, nơi này ở tiếp nữa, hắn đều muốn đến bệnh sợ hãi giam cầm. Oeng! Hắn bỗng nhiên vươn tay, một quyền hướng về đỉnh đầu đánh tới. Rễ cây đại thụ, bùn đất dày đặc, trong nháy mắt bị hắn oanh lên thiên không, tứ tán mà rơi. Vương Đằng một cái lắc mình, liền xuất hiện tại bên ngoài hang động 10 mét, những cái kia bùn đất một chút cũng không có rơi vào trên người hắn. nhưng là cái tiểu gia hỏa đáng thương nào đó còn ở trong động liền gặp tai vạn. Những ngày gần đây, nó trôi qua tương đối thoải mái dễ chịu, Vương Đằng mỗi ngày cho nó đồ ăn, mà lại đều là đồ ăn 10 phần mỹ vị, nó hoàn toàn không cần lại ra ngoài đi săn. Mỗi ngày vùi ở bên trong ổ nhỏ, không phải ăn ngủ, chính là ngủ rồi ăn. Thời gian trôi qua không biết có bao nhiêu thoải mái. Thân thể gầy nhỏ tựa hồ cũng mập một vòng. Đáng tiếc dạng này thời gian theo Vương Đằng thương thế triệt để khôi phục, cuối cùng rồi sẽ một đi không trở lại. Nó vừa rồi đang trong lúc ngủ mơ, chợt nghe một tiếng vang thật lớn, hoảng sợ mở to mắt, từ dưới đất nhảy lên, còn không có kịp phản ứng, liền nhìn thấy mình ổ nhỏ bị hủy không còn hình dáng, lượng lớn bùn đất vụn cỏ từ không trung giáng xuống. 3. Một khối lớn đất đá thật vừa đúng lúc nện ở phía trên đầu của nó, đau nó nhe răng trợn mắt, hai mắt lưng tròng. Vật nhỏ ngơ ngác nhìn lấy mình ổ nhỏ thành cái sân vườn, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy bầu trời, sau đó nó không khỏi tìm kiếm cái kia thân ảnh chiếm lấy nó ổ nhỏ vài ngày, cuối cùng tại bên ngoài 10 mét nhìn thấy tên đại gia hỏa kia. Lúc Vương Đằng đối đầu ánh mắt vô tội của nó, đáy lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác tội ác. Chán. Mờ mờ tờ nhất thời kích động quên đây là nhà của nó. Một cỗ không khí ngột ngạt tràn ngập tại giữa song phương, Vương Đằng làm bộ dáng vẻ như chẳng hề làm gì, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Vật nhỏ từ trong huyệt động bò ra, nó phát thể nếu như không phải ăn mỹ thực của hắn, nó khẳng định phải liều mạng với hắn không thể. Vương Đằng có chút nhức đầu, hắn hiện tại liền chuẩn bị rời đi nơi này tìm kiếm phương pháp trở về thế giới loài người, nhưng là vật nhỏ trước mắt này nên xử lý như thế nào, hắn nhưng không có nghĩ kỹ. Trực tiếp đem nó bỏ ở nơi này. Giống như có chút tàn nhẫn. Trải qua mấy ngày ở chung, Vương Đằng phát hiện vật nhỏ này tựa hồ thật không giống là hắc ám chủng lắm. Nếu như là hắc ám chủng, hắn trực tiếp đem nó vứt xuống không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng, nhưng nếu không phải hắc ám chủng, chỉ bằng nó thu lưu mình nhiều ngày như vậy, Vương Đằng liền không tốt không quản không hỏi. Lúc này, Vương Đằng túi đầu nhìn lại, vật nhỏ liền đứng tại bên ngoài 5 mét, không xa cách cũng không tới gần, một đôi mắt đen lúng liếng thẳng tắp nhìn xem hắn. Đi theo. Vương Đằng mặt lạnh lấy, thản nhiên nói. Nói xong cũng mặc kệ nó nghĩ như thế nào, trực tiếp hướng trong rừng rậm bước đi. Vật nhỏ ánh mắt lấp lóe, vội vàng nhắm mắt theo đuôi đi theo. Vương Đằng thả ra tinh thần nhiệm lực, cảm giác tình huống trong mảnh rừng rậm u ám này, một bên là vì dò xét sinh vật nguy hiểm tồn tại, một bên thì là vì tìm kiếm nước sạch. Trên người hắn đã rất bẩn rất thối, nhất định phải tìm một chỗ tắm tắm. Còn có cái vật nhỏ sau lưng, cũng là một đoàn sơn đen mà đen, toàn thân tản ra mùi hôi chua, không biết mấy năm không có tắm rửa qua. Người không biết, còn tưởng rằng hai người này là thành đoàn gia ăn xin. Vật nhỏ theo sau lưng Vương Đằng, lộ ra 10 phần cảnh giác, luôn luôn nằm thấp thân thể. Đây là một loại tư thái có thể tùy thời làm ra tránh né cùng công kích. Vương Đằng nhìn thấy bộ dáng của nó, liền biết vật nhỏ này trong rừng rậm sinh sống thật lâu, không phải nuôi không thành tập tính cẩn thận như vậy. Lúc này, tốc độ của hắn đột nhiên tăng tốc, hướng về nơi nào đó trong rừng rậm chạy tới. Vật nhỏ hơi sững sờ, sau đó tốc độ cũng đột nhiên tăng tốc, nó tay chân chạm đất, như là dã thú chạy vội. Vương Đằng cũng chỉ là đang thử thăm dò cực hạn của nó, nếu không lấy tốc độ của hắn, vật nhỏ tự nhiên không có khả năng đuổi theo. Sau một lúc lâu, vật nhỏ tựa hồ biết mục đích của Vương Đằng, vội vàng hô lớn, đừng đi, nơi đó, rất nguy hiểm. Vương Đằng lại giống như là không có nghe được, ý đi hành nguyên hướng về phía trước mà đi. Vật nhỏ lâm vào do dự, phảng phất nhớ ra cái hồi ức nào đó không tốt, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, một lát sau nhưng vẫn là khẽ cắn môi, đi theo. Không bao lâu, một mảnh hồ nước yên tĩnh xuất hiện tại trước mặt hai người. Vương Đằng đứng tại bên hồ, quay đầu nhìn thấy vật nhỏ ý đi hành nguyên đứng thật xa. Không dám tới gần hồ nước, tinh thần niệm lực lập tức cuốn tới, đưa nó ném vào trong hồ. Mà chính Vương Đằng cũng là cởi bỏ quần áo, bịch một tiếng liền nhảy vào trong hồ nước lạnh buốt ấm lãnh. Vật nhỏ từ trong hồ thò đầu ra, thần sắc hoảng sợ, tư thế giống chó bò, đạp nước hướng bên bờ bơi đi. Rửa sạch sẽ, không phải liền đem ngươi ném xuống trong hồ. Vương Đằng lạnh lùng nói. Vật nhỏ toàn thân cứng đờ, nhìn xem hắn nói ra, nơi này có quái thú, rất nguy hiểm. Chết không được. Vương Đằng nói một câu. Liền không tiếp tục để ý nó, tự mình thành tẩy thân thể. Hắn trong không gian giới chỉ ngược lại là chứa đựng một chút đồ dùng cần thiết hàng ngày, lúc này vừa vặn dùng tới. Tắm rửa sạch sẽ, thơm ngào ngạt, vẫn là cái nam hải tử anh tuấn trắng nón. Bất quá đúng lúc này, giống như là ứng với lời nói của vật nhỏ, một mảnh bóng đen đột nhiên từ dưới thân Vương Đằng hiện hiện. Xoát một tiếng. Một đầu hắc ngư to lớn khủng bố dữ tợn từ dưới nước nhảy ra, mở cái miệng rộng hướng phía Vương Đằng nuốt đi. Vật nhỏ con mắt trợ to. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Muốn chết. Vương Đằng hừ lạnh một tiếng, há miệng liền phun ra một viên quả cầu ánh sáng màu đen, hướng phía hắc ngư to lớn phóng đi. Ám phong đạn. quả cầu ánh sáng màu đen trực tiếp chui vào trong miệng hắc ngư, sau đó đại hắc ngư toàn bộ thân thể bành trướng. Bành! Trong tiếng vang ầm ầm, thân thể đại hắc ngư bỗng nhiên nổ tung, Vương Đằng tinh thần niệm lực một cuốn, liền đem tất cả thịt nát cùng huyết dịch cuốn tới nơi xa, nửa điểm cũng không có ô nhiễm mảnh nước hồ này. Bốn phía lập tức yên tĩnh, dưới hồ nước triệt để bình tĩnh lại, các loại sinh vật phía dưới ngao ngoe muốn động co đầu rút cổ tiến xào huyệt của riêng mình, run lẩy bẩy, thấp thỏm lo âu. Vật nhỏ trừng to mắt, nghẹn ngào nhìn qua người nào đó như cũ đang tự mình tắm rửa. Chương 494, sai lầm. Sai lầm. Hắc ám nguyên lực 56. Chống không thuộc tính 80. Đánh chết đại hắc ngư, hai cái thuộc tính bọt khí rơi xuống mà ra, bị tinh thần niệm lực cuốn về, Vương Đằng trực tiếp nhặt. Sau đó hắn quay đầu liếc vật nhỏ một chút, tức giận nói, thất thần làm gì, còn không mau rửa. A nha. Vật nhỏ sững sờ gật đầu, sau đó ngốc đầu ngốc não cởi xuống quần áo trên người, bắt đầu tắm rửa. Nó rốt cuộc minh bạch, cái đại gia hỏa thần bí này thập phần cường đại, chỉ cần ở bên cạnh hắn, những tồn tại cường đại trước kia nó sợ hãi, hiện tại tuyệt không cần lại lo lắng. Vương Đằng rất nhanh liền tắm xong, đi đến bên bờ, dùng hỏa hệ nguyên lực sấy khô nước trên người, sau đó mặc vào quần áo. Vật nhỏ cũng bò lên trên bờ, chỉ bất quá trên thân lại là trần trùng trục, đang định mặc vào áo da thú vốn là rách rách dưới dưới của nó. Phúc! Vương Đằng đột nhiên trừng to mắt, trợn mắt hốt mồm. Vật nhỏ này vậy mà là nữ hài tử. Tắm rửa xong về sau, dưới dáng vẻ đen xì kia vậy mà là một khuôn mặt nhỏ thanh tú sắc mặt trắng bệnh. Vương Đằng vội vàng nhắm mắt lại. Sai lầm! Sai lầm! Vật nhỏ không có cảm giác gì, rất nhanh mặc vào quần áo, sau đó trừng trong mắt, nhìn qua Vương Đằng. Vương Đằng mở to mắt, cẩn thận đánh giá hai mắt vật nhỏ. Lỗ tai của nàng có chút nhọn, con ngươi có chút hiện ra màu tím sậm, địa phương còn lại cùng nhân loại bình thường không cũng không khác biệt gì. Mái tóc màu đen, sau khi rửa sạch sẽ lộ ra 10 phần thẳng tắp, rủ xuống phía sau lưng ẩm ướt tách tách. Vương Đằng sờ lên cằm. Đừng nói, tiểu gia hỏa này dáng dấp còn rất đẹp đẽ. Chứ có chút dinh dưỡng không đầy đủ, không có bệnh khác. Khu khu. Vương Đằng vội ho một tiếng, vội vàng vứt bỏ ý nghĩ kỳ quái trong đầu. Hắn đối với tiểu thí hại nhưng không có bất cứ hứng thú gì. Nói trở lại, trải qua hắn mấy ngày nay cho ăn, tối thiểu còn lớn một chút thịt, không phải càng gầy. Vương Đằng nghĩ nghĩ, quyết định trước tiên đem nàng mang theo trên người, nhìn nàng một chút đến cùng là lai lịch gì. Hắn trực tiếp xách lên cổ áo vật nhỏ, sau đó bay lên không trung, phân biệt phương hướng một chút, hướng phía bên ngoài rừng rậm bay đi. Vật nhỏ nửa điểm không có vẻ sợ hãi, trừng to mắt nhìn qua cảnh vật phía dưới bay lượn mà qua, mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò. Người tên gì? Lúc này, bên hai của nàng truyền tới một thanh âm bình thản. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Vương Đằng, ngả ra phía dưới, mở miệng nói, Tử Dạ. Tử Dạ. Vương Đằng túi đầu mắt nhìn con ngươi màu tím của nàng, nhẹ gật đầu giống như là biết nguyên do như có điều suy nghĩ, lại hỏi, ai đặt cho ngươi? Hắn vốn cho là cái đứa bé hoang dã này không có danh tự, không nghĩ tới hỏi một chút xuống, thật đúng là hỏi ra. Ta, mẫu thân. Tử Dạ nói. Vương Đằng trầm mặc một chút. Đã đoán ra đại khái, mẫu thân Tử Dạ khả năng đã chết rồi, nếu không sẽ không bước xuống nàng còn nhỏ. Thế là hắn chuyển đề tài, hỏi, là mẫu thân ngươi mang ngươi đi tới vùng rừng rậm này sao? Ừm. Tử Dạ nhẹ gật đầu. Vương Đằng không tiếp tục hỏi, Tử Dạ cũng không nói gì thêm, chỉ là tràn ngập hiếu kỳ dò xét tất cả bốn phía, đây là lần thứ nhất nàng rời xa phạm vi ổ nhỏ. Bay hơn nửa giờ, Vương Đằng hai người dần dần tiếp cận ven rừng rậm. Lúc này, tại dưới linh thị chi nhãn của hắn liếc nhìn. Rừng rậm phía dưới xuất hiện mấy cái nguyên lực quang đoàn. Tổng cộng 4 cái quang đoàn, theo mạnh yếu để phán đoán, trong đó 3 cái tại trình độ lục tinh chiến binh cấp, còn có 1 cái thì là thất tinh chiến binh cấp. Vương Đằng mắt sáng lên, mang theo Tử Dạ rơi xuống. Đây là 4 đầu huyết tộc hắc ám chủng, 2 đầu công, 2 đầu mẫu, tướng mạo tự nhiên đều cực kỳ xuất chúng. Nhìn thấy Vương Đằng hai người rơi vào trước mặt không xa, bọn chúng lập tức lộ ra vẻ đề phòng. Vương Đằng cũng không có ngốc như vậy, tại hắc ám chủng thế giới đương nhiên phải điệu thấp làm việc, không có khả năng đần độn bại lộ thân phận nhân loại của mình, bởi vậy hắn vừa rồi một mực đang vận dụng hắc ám nguyên lực. 4 đầu huyết tộc hắc ám chủng không có bất kỳ cái gì hoài nghi, vừa bắt đầu gặp bọn họ từ trên cao rơi xuống, có thể ngự không phi hành, thực lực tối thiểu là thất tinh chiến binh cấp trở lên, nguyên lai tưởng rằng là cái nào cường giả, bởi vậy không dám chậm trễ chút nào. Nhưng nhìn đến bộ dáng của hai người về sau, cái kia tia để phòng lập tức thu liễm, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kiêu ngạo. Trong mắt tràn đầy xem thường, khinh miệt nói, hôn huyết chủng. Hôn huyết chủng. Vương Đằng trong lòng hơi động, nhìn mình một chút, lại nhìn Tử Dạ một chút. Đây là đang nói hai người bọn họ. Mấy đầu hắc ám chủng trước mắt này sợ không phải hiểu lầm cái gì. Các ngươi là ai? Vương Đằng hỏi. Làm càn, ngươi là nơi nào đến hôn huyết chủng, gặp được thuần huyết chủng phải quỳ xuống hành lễ, không biết sao. Một đầu hắc ám chủng trong đó lạnh lùng quát. Vương Đằng lập tức nhíu mày. Cơ mờ nở, thế mà muốn hắn quỳ xuống hành lễ. Mấy đầu hắc ám chủng này chẳng lẽ sống đến không kiên nhẫn rồi. Mấy đầu huyết tộc hắc ám chủng kia gặp hắn không nhúc nhích, thậm chí trên mặt còn lộ ra một bộ dáng vẻ khinh thường, phảng phất bị cực lớn xúc phạm, lập tức giận dữ, ngươi đang tìm cái chết. Hai đầu hắc ám chủng trong đó lập tức thân hình lóe lên, vậy mà trực tiếp động thủ, lao thẳng tới Vương Đằng mà tới. Vương Đằng lần nữa sững sờ, trong lòng ngạc nhiên. Những này hắc ám chủng như thế lô mãng sao? Không có biết rõ ràng thực lực của hắn, liền dám dạng này xông lên động thủ. Hắn không khỏi nhìn về phía hai đầu hắc ám chủng khác, chỉ thấy chúng nó sắc mặt bình thản đứng tại chỗ, tựa hồ như tuyệt không lo lắng Vương Đằng hoàn thủ. Những này hắc ám chủng đến cùng nơi nào cảm giác ưu việt? Hai đầu hắc ám chủng xuất hiện tại trước mặt Vương Đằng, gặp hắn thế mà không nhìn bọn chúng, trong mắt sát ý càng sâu, trên mặt không có bất kỳ cái gì thương hại, bàn tay của bọn nó hiện ra huyết hồng quang mang, hướng phía trái tim Vương Đằng bắt tới. Cút! Vương Đằng sắc mặt lạnh lẽo, đột nhiên xuất thủ. Ba! Ba! Hai tiếng bạt thai thanh thúy bỗng nhiên vang lên, cái kia hai đầu huyết tộc hắc ám chủng lập tức bị tát bay ra ngoài xa mười mấy mét. Bành! Bọn chúng trùng điệp ngã tại trên mặt đất, trong miệng không khỏi phun ra mấy cái răng, khuôn mặt anh tuấn tái nhợt lập tức sưng phồng lên, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Ngươi dám đánh chúng ta? Hai đầu hắc ám chủng vừa kinh vừa sợ, phảng phất Vương Đằng ra tay với chúng là cái gì sự tình cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Đánh các ngươi, có vấn đề sao? Vương Đằng lạnh lùng nói. Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Dám đối với thuần huyết chủng động thủ, toàn bộ thâm nguyên thế giới đều không có đất dùng thân cho ngươi. Hai đầu huyết tộc hắc ám chủng khác chưa từng động thủ băng lãnh nhìn xem Vương Đằng, nói. Thâm nguyên thế giới. Vương Đằng đối với ngôn ngữ của nó không hề bị lay động, nhưng lại chú ý tới tên thế giới trong miệng nó nhắc đến, trong lòng có chút kinh dị. Hôn trướng, ngươi không có nghe được lời của chúng ta sao? Bốn đầu hắc ám chủng giận dữ không thôi, chưa bao giờ một đầu hôn huyết chủng dám ở trước mặt thuần huyết chủng làm càn như thế, tiểu tử này hẳn là bị hóa điên. Ai, không phải một chủng tộc, ngay cả giao lưu đều làm không được. Vương Đằng trong lòng thở dài, thân hình khẽ động, cả người biến mất tại nguyên chỗ. Bốn đầu hắc ám chủng sắc mặt đại biến, nhao nhao điều động thể nội hắc ám nguyên lực, hắc quang trên thân lấp lóe, lập tức làm ra phòng ngự. Châu châu đá xe. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, hắc ám nguyên lực phun trào, đấm ra một quyền. Oeng. Bốn đầu hắc ám chủng sắc mặt hoảng sợ, lập tức bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Ngươi đến cùng là ai? Bọn chúng mặt mũi tràn đầy sợ hãi, nhìn qua Vương Đằng, vẻ kiêu ngạo trên mặt rốt cục biến mất hầu như không còn. Chương 495, sợ não tử tước. Tại thâm nguyên thế giới, có một đầu quy định bất thành văn, chuẩn xác hơn mà nói, hẳn là ước định mà thành quy tắc. Đó chính là, thuần huyết chủng phổ biến so với hôn huyết chủng cao quý hơn. Tại bên trong hắc ám chủng tộc, huyết thống cơ hồ là nhân tố chủ yếu quyết định hết thảy. Xuất thân, thiên phú, địa vị, những này đều quyết định bởi huyết thống. Tại trong mắt thuần huyết hắc ám chủng, hôn huyết chủng cho tới bây giờ đều là hèn mọn nô lệ, con rệp bên trong vũng bùn, là đối tượng bọn hắn có thể tùy ý thúc đẩy. Chỉ cần không vào chiến tướng cấp, hôn huyết chủng ở lúc đối mặt thuần huyết chủng, đều muốn cúi đầu. Thậm chí, rất nhiều hôn huyết chủng chính là huyết thực cùng nô lệ thuần huyết chủng nuôi nốt. Hôn huyết chủng không chiếm được tương ứng tài nguyên, cơ bản không có khả năng đạt tới chiến tướng cấp, vĩnh viễn chỉ có thể khuất tại phía dưới thuần huyết chủng, bị bọn chúng nô dịch. Ở cái thế giới này, đối với hôn huyết chủng mà nói, cho tới bây giờ không có được công bằng. Cho nên khi bốn đầu hắc ám chủng này nhìn thấy bộ dáng của Vương Đằng hai người, mới có thể lộ ra bộ biểu lộ ngạo nghễ lao thiên thứ nhất, ta thứ hai kia. Bởi vì dáng vẻ bọn hắn thỏa thỏa chính là hôn huyết chủng tiêu chuẩn thấp nhất. Rất hiển nhiên cái này bốn đầu hắc ám chủng đem Vương Đằng cùng Tử Dạ xem như đối tượng có thể tùy ý giết. Thế nhưng là bọn chúng không nghĩ tới, cái này hôn huyết chủng trước mắt thực lực vậy mà mạnh như vậy, một quyền liền đem bọn chúng bốn cái đánh bại. Thực lực như thế, bọn chúng chỉ ở trên người đại nhân cựu tinh chiến binh cấp, thậm chí cảnh giới cao hơn nhìn thấy qua. Điều này nói rõ, trước mắt đầu này hôn huyết chủng tối thiểu có cựu tinh chiến binh cấp thực lực. Nhưng là, hôn huyết chủng bên trong lúc nào xuất hiện dạng này cường giả? Bốn đầu huyết tộc hắc ám chủng đối mặt đồng dạng, trong mắt hiện ra nồng đậm kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi, không khỏi hỏi ra nghi hoặc lớn nhất trong lòng. Ngươi đến cùng là ai? Vương Đằng liếc bọn chúng một chút, vẫy tay, nơi xa bay tới một tảng đá lớn, rơi vào trước mặt bọn chúng. Sau đó Vương Đằng thản nhiên ngồi xuống, thản nhiên nói, hiện tại ta hỏi, các ngươi đáp. Nghe rõ không? Bốn đầu hắc ám chủng trong mắt lóe lên một chút khuất nhục, đầu kia thất tinh chiến binh cấp huyết tộc hiển nhiên là người dẫn đầu, không khỏi mở miệng nói, các hạ, đã ngươi đã có thực lực thế này, lẽ ra đạt được tôn trọng, ta sở nào tử tức nguyện ý vì lô mãng cùng bất kính trước đó hướng ngươi tạ lỗi. Nó lời còn chưa nói hết, cái bóng một khối kim quang lóng lánh liền ở trong mắt nó cấp tốc phóng đại, sau đó vù vù tại bên trên mặt tái nhợt anh tuấn của nó. Ba kít. Đầu này huyết tộc vào đầu nện vào trong đất, cái mông cao cao vểnh lên, tay chân vô ý thức run rẩy hai lần, có thể thấy được lần này đến cùng có bao nhiêu đau. Ba đầu huyết tộc khác trên mặt cơ bắp run rẩy, hoảng sợ nhìn qua trước mắt cái này thuần huyết chủng, làm sao cũng không nghĩ đến hắn sẽ như thế hung tàn. Tử Dạ hai mắt sáng lên, nhìn một chút huyết tộc bị đập tiến trong đất, lại nhìn một chút cục gạch màu vàng trong tay Vương Đằng, giống như là phát hiện đại lục mới. Đầu kia huyết tộc hai tay chống mặt đất, ngạnh sinh sinh đem đầu của mình từ trong đất rút ra. Tóc của nó một mảnh lộn xộn, cái trán cùng cái mũi đều có huyết dịch chảy ra, lộ ra cực kỳ chật vật, trong mắt lóe lên một chút xấu hổ giận dữ cùng oán độc. Lời của ta, nghe không hiểu sao? Vương Đằng nhìn xem nó, hỏi. Sơ nào tử tức trong lòng chỉ muốn chửi thề. Trước mắt cái này hỗn huyết chủng căn bản không theo lẽ thường ra bài, đều đã nhận sợ xin lỗi, lại còn muốn đánh nó đường đường huyết tộc tử tước, chưa từng có như thế biệt khuất qua. Mà lại cái này hỗn đản hạ thủ quá tối. Trực tiếp đem nó đập tiến trong đất, đây quả thực là vũ nhục. Bất quá đầu này hỗn huyết chủng không rõ lai lịch cùng bình thường những cái kia hỗn huyết chủng không đúng, toàn thân tản ra nô tính hiển nhiên có rất lớn khác biệt, đối mặt nó cái này thuần huyết chủng có tước vị là tử tước. Thế mà còn dám hạ thủ, không phải người ngu chính là người điên. Nhưng vô luận là loại nào, biện pháp tốt nhất chính là không nên chọc giận hắn. Chờ trở lại lãnh địa của mình, tự nhiên có vô số loại biện pháp chơi chết hắn. Thế là nó thành thành thật thật nhẹ gật đầu, không còn lên tiếng. Vương Đằng trong mắt lóe lên một chút tiếc nuối, nhưng không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp hỏi, các ngươi đến từ nơi nào? Mấy đầu hắc ám trùng trên trán lập tức toát ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Loại kia ánh mắt tiếc nuối là mấy cái ý tứ á huy. Dẫn đầu huyết tộc mắt sáng lên, đang muốn trả lời, nhưng lại nghe được hôn huyết trùng trước mắt vứt cục gạch màu vàng trong tay nói ra, nghị kỳ lại nói, đợi lát nữa bị ta phát hiện các ngươi gạt ta nhưng liền không có dễ như vậy nói chuyện. Lang đầu lĩnh, hôi thạch trấn. Dẫn đầu huyết tộc không chút do dự nói, các ngươi tới nơi này làm cái gì? Vương Đằng tiếp tục truy vấn. Đi săn. Sau đó tại phía dưới Vương Đằng một phen đề ra nghi vấn. Bốn đầu huyết tộc vậy mà hết sức thành thật đem sự tình hắn hỏi một năm một mười nói ra. Vương Đằng từ trong biết được không ít tin tức hữu dụng, đồng thời cũng biết cái gọi là hôn huyết chủng cùng thuần huyết chủng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nói tóm lại, tương đối khốn nạn. Đồng thời hắn cũng đoán được, lúc trước Tử Dạ mâu thân vì sao lại mang theo Tử Dạ tuổi nhỏ một mình đi tới trong rừng rậm sinh tồn, chỉ sợ cùng cái này giai cấp không thể vượt qua có quan hệ rất lớn. Vương Đằng như có điều suy nghĩ nhìn Tử Dạ một chút, cái sau tỉnh mê mê nhìn lại hắn. Hắn thu hồi ánh mắt, trong mắt lóe lên một đạo hồng quang yêu dị. Hoặc tâm. Dẫn đầu huyết tộc tại dưới hắn tinh thần lực cường hãn, trong nháy mắt bản thân bị lạc lối. Vương Đằng lần nữa hỏi mấy cái vấn đề mang tính then chốt, trừ mục đích của bọn nó cũng không phải là đi săn bên ngoài, đáp án khác cùng lúc trước không có gì khác nhau, liền không hỏi thêm nữa. Dẫn đầu huyết tộc toàn thân chấn động, đột nhiên tỉnh táo lại, giống như gặp quỷ, sắc mặt hoảng sợ hét lớn, ngươi làm sao lại ta huyết tộc kỹ năng thiên phú? Mặt khác ba đầu huyết tộc hơi sững sờ. Cũng rốt cuộc biết xảy ra chuyện gì, sắc mặt hoảng sợ nhìn qua Vương Đằng. Cái này hôn huyết chủng vậy mà lại kỹ năng thiên phú đặc hữu của huyết tộc bọn chúng, thậm chí còn trái lại dùng tại trên người bọn chúng. Người chết biết nhiều như vậy làm gì? Vương Đằng liếc bọn chúng một chút, ánh mắt băng lãnh. Bốn đầu huyết tộc sắc mặt hoảng hốt, không chút nghĩ ngợi liền bước ra nhanh lùi lại. Ngươi nếu như giết chúng ta, tất cả thuần huyết chủng đều đem xem ngươi là công địch, thế tất giết ngươi cho thông khoái. Dẫn đầu huyết tộc vừa chạy trốn, vừa lớn tiếng nói. Ở đây chỉ chúng ta mấy cái, giết các ngươi, ai biết là ta làm. Vương Đằng đứng tại chỗ, rêu rêu nói. Ngươi dẫn đầu huyết tộc lập tức không nói gì, cảm giác cái này hôn huyết chủng nói thật có đạo lý, nó vậy mà không có cách nào phản bác. Nó vạn vạn không nghĩ tới, vậy mà thật sự có hôn huyết chủng dám giết thuần huyết chủng. Gia hỏa này tuyệt đối là người điên. Thế là bọn nó tốc độ chạy trốn càng nhanh, bú sữa mẹ khí lực đều dùng ra, chỉ muốn tranh thủ thời gian rời xa cái tên điên này. Suy. Đồng nhiên, bốn đầu hắc ám chủng đang bên trong chạy trốn toàn thân chấn động, một đóa hoa máu theo huyệt thái dương bọn nó nổ bắn ra mà ra. Bọn chúng thân thể cứng đờ, biểu hiện trên mặt ngưng kết, ầm vang ngã xuống đất, chết không thể chết lại. Đối với tất cả nhân tố không xác định, ta càng thích trực tiếp xóa đi. Vương Đằng thần sắc im lặng, vươn tay, một đạo lưu quang rơi vào trong tay của hắn, chính là lưu tinh truy. Mấy cái thuộc tính bọt khí rớt xuống trên mặt đất, bị hắn nhặt. Hắc ám nguyên lực 160. Hắc ám nguyên lực 140. Tinh thần 80. Hắc ám nguyên lực 145. Tinh thần 120. Hoặc tâm 25. Vương Đằng mắt sáng lên, thân thể chậm rãi biến hóa, trong nháy mắt biến thành một bộ dáng rất khác, hướng về phía Tử Dạ nói, hiện tại, gọi ta Sơn Nào Tử Tước. Chương 496, Hôi Thạch Trấn. Tử Dạ trừng to mắt, nhìn qua Vương Đằng hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng, trong mắt mang theo nồng đậm ngạc nhiên, vòng quanh Vương Đằng chuyển tầm vài vòng. Đi đi, đem đầu ta đều vòng choáng. Vương Đằng tức giận nói. Nha. Tử Dạ ở trước mặt hắn ngừng lại. Về sau gọi ta Sở Nào Tử Tước, nhớ chưa? Vương Đằng lần nữa dặn dò. Ừm. Tử Dạ nhẹ gật đầu. Vương Đằng lúc này mới hài lòng vỗ vô đầu của nàng, quay đầu đi tới trước mặt bốn đầu huyết tộc thi thể, gỡ xuống một viên chiếc nhẫn đỏ tươi trên tay Sở Nào Tử Tước. Vừa rồi hắn thông qua hoặc tâm kỹ năng biết được, cái này mấy đầu huyết tộc cũng không phải là đơn thuần tới đây đi săn, mà là vì bí tàng của một vị huyết tộc thủy tổ nào đó lưu lại mấy vạn năm trước. Nơi này không thể không nói một chút, đại đa số huyết tộc có đam mê đem các loại bảo vật giấu ở bên trong âm u nơi hẻo lánh, đồng thời lại mười phần nóng lòng tìm kiếm bảo vật những tiền nhân này lưu lại. Đương nhiên, tựa hồ cơ hồ tất cả sinh vật đều thích tầm bảo chuyện vui này, việc đã kích thích lại có thể phát nhanh. Vương Đằng mắt sáng lên, tinh thần lực thăm dò vào trong giới chỉ đỏ tươi bởi vì Sở Nào Tử Tước tử vong mà biến thành vô chủ, ở trong đó khẽ quét mà qua, lấy ra một tấm quyển gia thú cổ xưa. Hắn lật ra nhìn một chút, phía trên là một loại kiểu chữ cổ xưa phức tạp, lộ ra ưu nhã mà phức tạp. Vấn đề là, Vương Đằng một chữ cũng không biết. Đây không phải hắc ám ngữ thường thấy nhất. Hắn lắc đầu, đem nó thu hồi, quyết định có cơ hội lại phiên dịch nhìn xem. Về phần cái gọi là bí tàng huyết tộc thủy tổ trên thực tế đối với hắn không có lớn như vậy lực hấp dẫn, dù sao hắn lại không phải huyết tộc. Việc cấp bách vẫn là phải tìm đường về đến nhà A. Sau đó hắn lại tìm kiếm thân bốn đầu huyết tộc hắc ám chủng, trừ một ít màu đen tinh thạch, liền không có cái gì thứ đăng giá, thậm chí ba đầu huyết tộc khác ngay cả không gian giới chỉ đều không có, mười phần quỷ nghèo. Đây chính là hắc ám nguyên thạch đi. Vương Đằng vuốt vuốt trong tay mấy khối tinh thạch màu đen, cảm thụ được hắc ám nguyên lực trong đó, tự lẩm bẩm. Nhìn mấy lần liền mất đi hứng thú, xác định không có bỏ sót, liền cong ngón búng ra, ngọn lửa màu xanh rơi vào trên thi thể bốn đầu huyết tộc, trong nháy mắt liền đem nó nuốt hết, chỉ chốc lát sau liền đốt ngay cả xương vụn đều không thừa. Thiên địa chi hỏa, chính là ngưu bức như vậy. Đi. Vương Đằng lần nữa cầm lên cổ áo Tử Dạ, vọt lên bầu trời, theo phương hướng lời nhắn nhủ của huyết tộc tên là Sơ Nào trước đó bay đi. Không đến nửa giờ, một tòa thành trấn liền xuất hiện tại trước mắt hắn, thình lình chính là Hôi Thạch trấn trong miệng Sơ Nào. Tòa thành trấn này bất luận tường vây vẫn là kiến trúc, đều là từ một loại tảng đá màu xám tạo thành, phong cách đặc biệt, tòa tiểu trấn này đại khái vốn nhờ cái này gọi tên. Mà phong ốc trong trấn cơ bản đều là thạch bảo loại kiến trúc, Vương Đằng liếc nhìn lại, không nhìn thấy bóng người nào. Có vẻ hơi tiêu điều lạnh lẽo. Vương Đằng tại bên ngoài trấn rơi xuống, dạo chơi hướng Hôi Thạch trấn bước đi. Mặc dù trong trấn nhân khí thưa thớt, nhưng chỗ cửa lớn vẫn là có hắc ám chủng trông coi. Mấy đầu hắc ám chủng nhìn thấy Vương Đằng biến hóa Sơ Nào Tử Tước, trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc, nhưng vẫn là lấy tay xoa ngực, hành một cái lễ huyết tộc đặc hữu, cung kính nói, Tử Tước đại nhân. Ừm. Vương Đằng đã hiểu qua tính cách Sơ Nào, lập tức lạnh lùng nhẹ gật đầu, bày đủ uy phong Tử Tước đại nhân. Sau đó từ trước mặt mấy đầu huyết tộc thản nhiên đi tới. Tử Dạ như cái tiểu nô lệ, chăm chú cùng sau lưng Vương Đằng, túi đầu, theo thật sát. Lúc vừa rời đi rừng rậm, nàng còn không có bất luận cái gì e ngại, nhưng lúc này đến hoàn cảnh cực kỳ lạ lẫm, đồng thời gặp càng nhiều hắc ám trùng về sau, liền có chút thấp thỏm. Cho nên nàng lúc này dáng dấp cũng không hoàn toàn là giả vờ. Nhìn thấy hai người đi xa, mấy đầu huyết tộc mới thấp giọng nói chuyện với nhau. Sơ Nào đại nhân vừa rời đi không lâu. Làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Mà lại ta nhớ được Sở Nào đại nhân còn mang ba tên hộ vệ à, bọn chúng đều đi chỗ nào rồi? Đi đi, chuyện của đại nhân cái kia đến phiên chúng ta xem vào. Lại nói Sở Nào đại nhân còn mang cái hôn huyết chủng tuổi nhỏ trở về, không biết muốn làm gì, chẳng lẽ? Hắc hắc hắc. Mấy đầu hắc ám chủng thanh âm xa xa truyền vào trong thai Vương Đằng, để khoe miệng của hắn không khỏi run rẩy hai lần, con mắt nhìn qua không để lại dấu vết liếc Tử Dạ một chút. Phi, âu người trong sạch. Sớm muộn đem những này hắc ám trùng hết thể xử lý. Vương Đằng dựa theo tin tức hỏi ra, một bên tìm kiếm Sơ Nào Tử Tước trụ sở, một bên đánh giá tình huống trong Hôi Thạch trấn. Không thể không nói, cái này hắc ám trùng thế giới, liền thành trấn đều lộ ra mười phần âm u quỷ dị. Vương Đằng một đường đi tới, cảm giác tựa như là tiến vào một tòa tử trấn, không có chút nào sinh khí, tăng thêm trên bầu trời u ám không gặp sắc trời ánh nắng, phảng phất hết thể đều lộ ra mười phần ám trầm. Hai bên đường phố trong ngõ nhỏ thỉnh thoảng sẽ thoáng hiện một hai đạo thân ảnh quần áo tả tơi, bọn hắn nhìn thấy Sơ Nào Tử Tước Vương Đằng biến đổi về sau, ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi, sau đó ánh mắt liền rơi vào trên thân Tử Dạ phía sau hắn. từng đạo ánh mắt từ trong từng cái ngõ nhỏ nhô ra, dòm ngó Tử Dạ, bên trong ánh mắt kia tựa hồ bao hàm rất nhiều đồ vật. Tử Dạ cảm giác nhạy cảm đến những ánh mắt này, không khỏi dừng lại bộ pháp, hướng trong ngõ nhỏ nhìn lại. Đi. Vương Đằng cũng không quay đầu lại, ở phía trước lạnh lùng quát. Nha. Tử Dạ lên tiếng, bước nhanh đuổi theo. Không bao lâu, hai người tới trước một tòa kiến trúc cổ bảo lớn nhất trung ương thành trấn, Hôi Thạch trấn là đất phong của Sơ Nạo Tử Tước, chỗ ở của nó cũng không khó tìm. Vương Đằng từ trong giới chỉ đỏ tươi lấy ra một tấm lệnh bài, tại bên trên đại môn quét một cái, đại môn liền từ từ mở ra. Vương Đằng đi đầu đi vào trong đó. Đại nhân, ngài trở về. Trong đại sảnh cổ bảo âm u, hai hàng người hầu gái mặc trang phục đen trắng tại dưới một người huyết tộc mặc trang phục quản gia dẫn đầu hướng hắn cung kính hành lễ. Ta ai ra, cái này Sơ Nạo quá biết hưởng thụ đi. Vương Đằng ánh mắt quét qua, trong lòng tặc lưỡi không thôi. Những huyết tộc hầu gái trước mặt này đều không ngoại lệ đều là dung mạo cực phẩm thượng cấp, đặt ở địa tinh, tuyệt đối là nhân vật cấp nữ thần trong suy nghĩ của vô số trạch nam liếm cẩu. Ừm, gian phòng của ta dọn dẹp sao? Vương Đằng bất vi sở động, nhàn nhạt hỏi. Đại nhân, đã dọn dẹp xong. Tên huyết tộc người mặc trang phục quản gia ở phía trước dẫn đường, nàng là ạn nỉ quản gia tòa cổ bảo này. Đáng nhắc tới, nàng là một đầu nữ tính huyết tộc người mang hung khí to lớn. Vương Đằng không để lại dấu vết lướt qua, nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, đồ chó hoang Sơ Nạo. Xuyên qua một đạo hành lang, liền tới đến trước một gian phòng ngủ, ạn nỉ cung kính vì Vương Đằng mở cửa. Ngươi đi xuống trước đi, ta không có gọi, đừng tới quấy rầy ta. Vương Đằng đạm mạc nói. Vâng. Ản Nghị một đôi con mắt giống như hồ mị mập mờ nhìn Tử Dạ một chút, sau đó liền quay người rời đi. Vương Đằng khỏe mắt run rẩy một chút. Đáng chết, đó là cái ánh mắt gì? Lười nhác cùng một đầu huyết tộc so đo, Vương Đằng mang theo Tử Dạ đi vào phòng ngủ. Hắn phát hiện bên trong phòng ngủ này không gian cực lớn, bàn đọc sách gỗ màu đen, ghế sofa chế rắc Tử Dạ không biết tên, giường lớn tơ ngồng các loại đồ đạc đầy đủ mọi thứ. Vương Đằng phun ra một ngụm trọc khí, hướng Tử Dạ nói, tự ngươi ở bên cạnh chơi một lát, không được chạy loạn. Tử Dạ gật gật đầu, hiếu kỳ dò xét bốn phía. Vương Đằng không để ý tới nàng nữa, trong phòng dạo qua một vòng, linh thị chi nhãn mở ra, liếc nhìn bốn phía, không có phát hiện vấn đề gì, sau đó liền tại trước bàn sách ngồi xuống. Trên bàn sách, cùng bên trong tủ sách phía sau hắn có không ít sách vở cổ xưa, Vương Đằng tiện tay mở ra, có chút là dùng hắc ám ngữ biên soạn, có chút thì là dùng một loại ngôn ngữ khác hắn không biết. Hắn cầm một bản sách vở chữ hắc ám xem hiểu, quyển sách này là hàng thông thường, nhưng nội dung phía trên lại là giản sử thâm nguyên thế giới mà Vương Đằng cần thiết. Muốn rời khỏi thế giới này, tự nhiên trước tiên cần phải hiểu rõ nó, mới có thể tìm được phương pháp. Thời gian sau đó, Vương Đằng triệt để đắm chìm bên trong sách vở, thẳng đến Tử Dạ tới kéo quần áo hắn một cái. Hắn nghi ngờ ngẩng đầu. Ta đói. Tử Dạ nói. Vương Đằng ngạc nhiên, nhìn một chút sắc trời bên ngoài, đã triệt để đen lại. Để thế giới vốn là âm u lộ ra càng thêm u ám thâm thúy lên. Trong bầu trời đêm treo cao lấy một vòng trăng tròn đỏ tươi to lớn, ánh trăng màu đỏ nhạt giống sa mỏng vẩy xuống đại địa. Trăng tròn kia tựa như treo ở đỉnh đầu, Vương Đằng thậm chí có thể nhìn thấy hố thiên thạch cùng sơn mạch dấu sẹo gập ghềnh phía trên. Muốn như vậy sao? Vương Đằng cười khổ một cái, duỗi lưng một cái, từ trong không gian giới chỉ lấy ra thịt tinh thú ngay tại chỗ nướng. Hắn biết huyết tộc lấy huyết dịch làm thức ăn. Hắn cùng Tử Dạ tự nhiên không có khả năng uống máu như là dã thú, cũng may mắn trong không gian giới chỉ của hắn có không ít thịt tinh thú, cùng với đồ ăn lương khô khác, đầy đủ hắn ăn thật lâu. Tại phía dưới tay nghề linh chủ đại sư của Vương Đằng, thịt nướng mỹ vị rất nhanh ra lò, hắn còn lấy ra đồ uống, cùng Tử Dạ hai người ngồi vây quanh tại trước bàn, ăn như gió cuốn lên. 3. Đột nhiên, một thân ảnh từ ngoài cửa sổ va vào. Chương 497, đại nhân, nàng còn nhỏ. Khách không mời mà đến đột nhiên xuất hiện để không khí trong phòng lâm vào bên trong cực độ xấu hổ. Vương Đằng cùng tiểu Tử Dạ trong miệng ngậm thịt nướng, một mặt mộng bức, ngơ ngác quay đầu nhìn về người trước mắt. Người kia toàn thân bao khỏa tại bên trong một kiện đấu đồng màu đen hơi có vẻ rách rưới, mũ trùm rộng thùng thình đem khuôn mặt bao phủ tại trong bóng tối. Ngoài cửa sổ ánh trăng màu đỏ nhạt từ phía sau hắn chiếu vào, đem bóng lưng hắn tôn lên càng ngày càng thần bí. Đương nhiên, nếu như bỏ qua hắn bởi vì nhìn thấy trong gian phòng có người mà đột nhiên cứng ngắc thân thể, hết thảy đều sẽ phi thường hoàn mỹ. Hoàn mỹ xâm nhập, hoàn mỹ rơi xuống đất, đáng tiếc cũng hoàn mỹ bị phát hiện. Vương Đằng trong mắt đột nhiên lộ ra một cái thần sắc nhiều hứng thú, chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một đạo linh quang, mở ra linh thị chi nhãn, lập tức nhìn ra người này bất quá chỉ là ngũ tinh chiến binh cấp thực lực. Mà lại trên người có một cỗ khí tức cùng tiểu Tử Dạ tương cận. Không có ý tứ, đi nhầm. Tựa hồ cảm giác được Vương Đằng ánh mắt đùa cợt, dưới áo choàng truyền ra một đạo thanh âm khàn khàn, sau đó hắn chậm rãi đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí hướng về bệ cửa sổ lui đi. Có thể cảm giác được, ánh mắt của hắn một mực chăm chú nhìn sờ nào tử tức vương đằng biến hóa mà thành, phảng phất như sợ hắn đột nhiên động thủ. Đến đều đến, làm gì vội vã rời đi như vậy? Vương đằng cười nhạt nói. Nghe được thanh âm này, bóng người dưới đấu đồng màu đen con ngươi co rụt lại, tốc độ bạo tăng, liền muốn nhảy ra bệ cửa sổ đảm mệnh. Nhưng vào lúc này, hắn toàn thân cứng đờ, vậy mà triệt để không động đậy. Trong lòng của hắn hoảng sợ, nhìn qua vương đằng đầy mặt nụ cười, cả kinh kêu lên, ngươi làm cái gì? Hắn cảm giác thân thể giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc chặt, không thể động đậy chút nào. Đó là vương đằng tinh thần niệm lực. Nói đi, tới nơi này làm gì? Vương đằng cũng không để ý tới nghi vấn của hắn, ngược lại hỏi ngược lại. Không, không có làm cái gì, ta chỉ là không cẩn thận ngộ nhập nơi này, quấy rầy đến hai vị bữa tối, hết sức xin lỗi, bất quá thật chỉ là dạng này mà thôi. Người áo đen thấp thỏm trong lòng, lại vẫn là mạnh miệng nói. Ha ha. Vương đằng cười lạnh một thân, quyết định lạnh hắn một chút, quay đầu tiếp tục ăn cơm. Nhìn thấy tiểu tử dạ còn đang nhìn xem hắn, liền đưa đầu nàng tách ra trở về đừng để ý tới hắn, trước nhét đầy cái bao tử lại nói. Nha. Tử dạ lên tiếng, rốt cục nhớ lại đồ ăn mỹ vị, đem thịt nướng nhét vào bên trong miệng, miệng lớn bắt đầu ăn. Ở chung những ngày gần đây, vương đằng dần dần phát hiện, vật nhỏ này trên thực tế cũng là ăn hàng, bụng không lớn, ăn đồ vật cũng không phải ít. Hai người một cái so với một cái ăn đến nhanh, giống như là sợ đối phương đem đồ ăn đều cướp sạch. Mùi thơm đồ ăn nồng đậm phiêu đãng tại trong phòng. Tụ cục. Đột nhiên, một đạo tiếng vang cực kỳ rõ ràng trong phòng vang lên. Vương đằng cùng tiểu tử dạ cùng nhau quay đầu, nhìn về phía người áo đen nào đó thẳng tắp đứng trước bệ cửa sổ. Hắn giống như đói. Vương đằng nói. Ừm. Tử dạ trịnh trọng nhẹ gật đầu. Được rồi, không cần quản hắn, chính chúng ta đều không đủ ăn. Vương đằng nói. Ừm. Tử dạ rất chân thành nhẹ gật đầu. Thế là hai người tăng tốc độ, phong quyển tàn vân, trên bàn thịt nướng, đồ uống các loại rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Hai gia hỏa này là ma quỷ sao? Người áo đen trong lòng vô cùng phát điên, hắn nghiêm trọng hoài nghi tối nay tới nơi này có phải là cái quyết định cực kỳ sai lầm. Nấc! Nấc! Lúc này, bên hai của hắn truyền đến hai tiếng cực kỳ tương tự tiếng ợ. Vương đằng cùng tiểu tử dạ ăn uống no đủ, sau đó mới đi đến trước mặt người áo đen, lấy xuống mũ trùm của hắn, lộ ra một khuôn mặt lao đầu hơi có vẻ tái nhợt, lại che kín nếp nhăn. Mà lúc nhìn thấy hình dạng của hắn, vương đằng có chút sửng sốt một chút. Hôn huyết trùng. Tử tước đại nhân, ta thật chỉ là vô ý xâm nhập, ngài đại nhân có lượng lớn, hãy bỏ qua ta đi, ta có thể trở thành nô lệ của ngài, chỉ cần ngài không chê ta giả. Hôn huyết trùng lão giả lộ ra biểu lộ hèn mọn, cười khăn nói. Lão gia hỏa này làm sao nhìn vô sỉ như vậy? Vương đằng liếc mắt nhìn hắn, mặc dù biểu tình kia mười phần hèn mọn, nhưng trong mắt của hắn lóe lên một chút xảo trá, nhưng không giấu giếm được con mắt vương đằng. Xem ra, ngươi là không có ý định nói thật. Vương đằng cười lạnh, trong mắt lóe lên một chút hồng quang. Không được. Hôn huyết trùng lão giả lập tức nhận ra huyết tộc hoặc tâm, trong lòng hoảng hốt, cực kỳ nhanh chóng nhắm mắt lại, muốn dùng loại phương pháp này tránh đi ánh mắt vương đằng. Đáng tiếc hắn vẫn là xem nhẹ vương đằng, nếu như là chân chính sờ não tử tước, tại dưới tình huống không có mắt đối mắt, xác thực không cách nào làm cho hắn trúng chiêu, nhưng là vương đằng tinh thần lực quá mức cường đại, trực tiếp đâm vào trong đầu của hắn. Hôn huyết trùng lão giả kêu thảm một tiếng, lập tức không tự chủ được bị vương đằng khống chế lại. Hắn mở to mắt, con ngươi trong mắt tan rã, một mảnh mê mang. Nói ra mục đích của ngươi. Vương đằng nói. Ta tới là muốn cứu ra hôn huyết trùng nhỏ tuổi. Hôn huyết trùng lão đầu nói. Vương đằng không khỏi sững sờ, nhìn tử dạ một chút. Kết quả này cũng thực là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tử dạ nghe được đáp án này, nhưng không có phản ứng gì, chỉ là một lăng nhìn qua hôn huyết trùng lão giả. Cứu ra sau đó thì sao? Vương đằng lại hỏi. Hôi thạch trấn là lãnh địa của sơn nào tử tước, cứu ra hôn huyết trùng nhỏ tuổi về sau. Chúng ta chỉ có thể chạy trốn tới địa phương khác sinh tồn. Hôn huyết trùng lão giả nói. Các ngươi có bao nhiêu người? Vương đằng trong lòng hơi động, hỏi. Hôn huyết trùng sinh tồn trên hôi thạch trấn có mấy trăm người, nhưng là rất nhiều người đã triệt để bị nô hóa, bọn hắn không nguyện ý rời đi. Hôn huyết trùng lão giả nói. Vương đằng trầm mặc một chút, tiếp xuống lại hỏi thêm mấy vấn đề, liền giải trừ hoặc tâm kỹ năng. Hôn huyết trùng lão giả tỉnh táo lại, sắc mặt trắng bệnh, đau đầu muốn nức, dần dần minh bạch xảy ra chuyện gì. Tuyệt vọng nhìn xem vương đằng. Ta ẩn nút nhiều năm như vậy, không nghĩ tới vẫn là rơi xuống trong tay huyết tộc các ngươi. Hôn huyết trùng lão giả thở dài một tiếng, sắc mặt cuối cùng trở nên vô cùng bình tĩnh. Hắn không phải huyết tộc. Tử dạ đột nhiên mở miệng nói. Không phải huyết tộc, nói đùa cái gì, sơ nào tử tức làm sao có thể không phải huyết tộc. Hôn huyết trùng lão giả nhìn tử dạ một chút, tựa hồ cảm thấy nàng ngây thơ rất buồn cười, nói ra, ngươi không muốn bị hắn lừa gạt, những này thuần huyết trùng không có một cái tốt, bọn chúng chỉ là đem chúng ta hôn huyết trùng xem như nô lệ cùng đồ chơi. Ta có cái nghi vấn, ngốc giống như ngươi hồ hồ xông vào phòng ngủ người khác, đến cùng là làm sao sống đến bây giờ? Vương Đằng trêu tức mà hỏi. Hôn huyết trùng lão giả mặt mo đỏ ửng, đây là cái ngoài ý muốn. Được rồi, lười nhác của ngươi. Vương Đằng lắc đầu, nói ra, bất quá Tử Dạ vẫn là lưu tại ta chỗ này đi, dù sao cũng so với đi theo các ngươi khắp nơi lang thang tốt. Đại nhân, nàng con nhỏ, mời ngài bỏ qua nàng đi. Hôn huyết trùng lão giả nhìn Tử Dạ một chút, trong mắt lóe lên một chút bi ai, nhịn không được cầu khẩn nói. Vương Đằng, lời này làm sao nghe là lạ. Đệt, hắn là loại kia người sẽ đối với tiểu thí hài làm cái gì chuyện xấu sao? Người và người, một điểm tín nhiệm đều không có a. Chương 498, lừa dối. Vương Đằng vốn không muốn giải thích cái gì, nhưng là trong đầu linh quang lóe lên, lại cải biến chủ ý. Hắn toàn thân một trận biến hóa, khôi phục dáng dấp nhân loại. Bất quá đó cũng không phải chân dung của hắn, mà là một bộ hình dáng khác, đồng thời lỗ tai cũng biến thành có chút nhọn, cùng tướng mạo những hôn huyết trùng này cực kỳ tương tự. Tử Dạ nhìn thấy hắn bộ dáng xa lạ này, trong mắt lóe lên một chút mê mang, không biết hắn muốn làm gì. Vương Đằng hướng nàng liếc mắt ra hiệu, cũng mặc kệ nàng có hiểu hay không là có ý gì, quay đầu đối với hôn huyết trùng lão giả nói, dạng này lại như thế nào? Ngươi hôn huyết trùng lão giả khiếp sợ nhìn xem hắn, một câu đều nói không nên lời. Sợ nào tử tức đã bị hai chúng ta xử lý, ta sở dĩ giả mạo hắn, là bởi vì ta có cái ý nghĩ to gan. Vương Đằng thần bị nói. Không đúng, nếu như ngươi không phải sơ nào tử tước, làm sao lại biết hoặc tâm kỹ năng của huyết tộc. Hôn huyết trùng lão giả như cũ không tin, mắt sáng lên, cười lạnh nói, ngươi đừng nghĩ gạt ta, mặc kệ ngươi có âm mưu gì, ta là tuyệt đối sẽ không mắc lừa. Cái này hiển nhiên là bởi vì ta có một nửa huyết tộc huyết mạch. Vương Đằng bình thản nói. Một nửa huyết tộc huyết mạch. Hôn huyết trùng lão giả lập tức sững sờ, cau mày nói, ngươi dựa vào cái gì để ta tin tưởng ngươi? Ngươi rơi vào trong tay ta, sinh tử đều là chuyện ta một câu nói, ta tại sao phải để ngươi tin tưởng ta? Vương Đằng lạnh lùng nói. Đang lúc nói chuyện lại biến trở về dáng dấp sơ nào tử tước, sau đó quay đầu hướng Tử Dạ nói, lao đầu này, trực tiếp giết thế nào? Quá vướng bận. Tử Dạ sửng sốt một chút, nhìn lao đầu một chút, lại nhìn hắn một chút, gật đầu nói, tốt. Thật ngoan. Vương Đằng sờ sờ đầu của nàng, sau đó ánh mắt đột nhiên trở nên cực kỳ nguy hiểm. Hôn huyết trùng lão đầu. Thua thiệt hắn vẫn là tới cứu tiểu nha đầu này. Hôn huyết trùng lão đầu lại một lần nữa hối hận, hắn liền không nên đến. Vương Đằng đem ma khuyết lấy ra ngoài, tại trên cổ hôn huyết trùng lão đầu ước lượng hai lần, tựa hồ chuẩn bị tìm vị trí tiện hạ thủ. Từng giọt mồ hôi lạnh to như hạt đậu từ trên trán hôn huyết trùng lão đầu nhỏ giọt xuống, hắn vội vàng kêu lên. Chờ một chút, chờ một chút. Ngươi còn có cái gì ngôn sao? Vương Đằng giả vờ giả vịt mà hỏi, ma khuyết trong tay nhưng không có buông xuống. Hôn huyết trùng lão đầu liếc qua cự hình binh khí trên cổ, không tự chủ nuốt ngụm nước bọt, nói ra, có chuyện gì, có chuyện hào hào nói, kỳ thật. Ta tin. Vương Đằng im lặng nhìn xem hắn. Lão nhân này sợ ngược lại là rất nhanh a, để hắn một chút cảm giác thành tựu đều không có. Tiểu tử dạng nghiêng đầu, hiếu kỳ đánh giá lão đầu, không biết vì cái gì hắn chuyển biến nhanh như vậy. Hôn huyết trùng lão đầu bị nàng nhìn có chút xấu hổ, mặt mo ẩn ẩn nóng lên, may mắn hắn màu da mười phần đen nhánh, căn bản nhìn không ra. Ngươi sẽ không là làm bộ tin tưởng ta, sau đó chờ ta thả ngươi, ngươi liền chạy đi. Vương Đằng hầu nghi nói. Ngươi có thể đem ta giữ ở bên người, tin tưởng lấy thực lực của ngươi, ta cũng trốn không được. Hôn huyết trùng lão giả bất đắc dĩ nói. Tạm thời tin tưởng ngươi một lần. Vương Đằng thu hồi tinh thần niệm lực. Hôn huyết trùng lão giả lập tức cảm giác thân thể buông lỏng. Cái kia cố lực vô hình đột nhiên biến mất, ánh mắt của hắn kinh dị nhìn Vương Đằng một chút, lập tức túi đầu xuống, lộ ra một chút cười lấy lòng. Vương Đằng bàn tay vừa lật, một cái bình ngọc xuất hiện ở trong tay của hắn, trong đó một hạt đan dược đen nhánh đang lặng lặng nằm. Đây là độc đan hắn trong lúc rảnh rỗi lúc luyện chế, vốn cho rằng chỉ là vui đùa chi tác, không nghĩ tới lúc này vừa vặn phát huy được tác dụng. Cầm đi, ăn hết. Vương Đằng cười tủm tỉm nói. Hôn huyết trùng lão đầu nhìn một chút đan dược màu đen nhánh trong tay hắn. Lông mày co quắp một trận. Đan dược này vừa nhìn liền biết không phải đan dược đứng đắn gì. Nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Đối mặt Vương Đằng cười tủm tỉm biểu lộ, hắn không hiểu cảm giác được một trận hàn ý. Hắn biết nếu là không đem đan dược này ăn hết, trước mắt vị này sờ nào tử tức chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy buông tha mình. Hôn huyết trùng lão đầu nuốt vào đan dược đen nhánh về sau, Vương Đằng mới hài lòng nhẹ gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn, lời nói ý vị sâu xa nói ra, cái này đan dược là ta lấy nhiều loại kịch độc chi vật luyện chế mà thành, có giá trị không nhỏ à, dùng trên người ngươi, đủ thấy ta đối với ngươi coi trọng. Hôn huyết chủng lão giả trong lòng có một câu mờ mờ tờ làm sao cũng nói không nên lời, mặt ngoài còn chỉ có thể lộ ra một bộ biểu lộ định nọt, có thể nói biệt khuất đến cực điểm. Đại nhân, không biết ngài có dặn dò gì. Vương Đằng trở lại ở trên ghế salon ngồi xuống, hướng về phía Tử Dạ vây vây tay, để nàng ngồi tại bên cạnh mình, sau đó nhàn nhạt mở miệng hỏi, ta muốn ngươi giúp ta nghe ngóng bốn phía thành trấn tồn tại vết nứt không gian. Vết nứt không gian. Hôn huyết chủng lão đầu không khỏi sững sờ, không biết Vương Đằng muốn làm gì. Cẩn thận nhìn hắn một cái, nói ra, đại nhân, đây chính là chuyện mười phần cơ mật, chỉ sợ. Không tốt nghe ngóng. Ừm. Vương Đằng phát ra một tiếng giọng mũi lạnh lùng. Ta đi nghe ngóng, từng cái hôn huyết chủng thành trấn ta đều biết, khẳng định có thể thăm dò được một ít tin tức. Hôn huyết chủng lão đầu giật mình trong lòng, vội vàng đáp. Cái này đúng nha. Vương Đằng trên mặt lộ ra mỉm cười, khoát tay háo nói, đi thôi. À đúng, nhớ kỹ 7 ngày trở về ta chỗ này một lần. Nếu không, thùng ruột bụng nát, chậc chậc, không có giải dược ngươi sẽ chết rất thê thảm. Hôn huyết chủng lão đầu toàn thân giật cả mình, ngẫm lại hậu quả kia, không khỏi cảm thấy tê cả da đầu. Hắn hướng về phía Vương Đằng thi lễ một cái, quay người chuẩn bị rời đi. Đến bệ cửa sổ một bên, lại quay đầu lại, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, đại nhân, ngài thật là hôn huyết chủng sao? Không phải ngươi cảm thấy thế nào? Vương Đằng ý vị thâm trường cười nói, ta minh bạch. Hôn huyết chủng lão đầu gật gật đầu. Nhảy xuống bệ cửa sổ, biến mất ở trong màn đêm. Lại nói hắn đến cùng minh bạch cái gì? Vương Đằng có chút không do nghĩ đến. Tử Dạ hiếu kỳ từ bệ cửa sổ thò đầu ra, nhìn một chút phương hướng hắn biến mất, nhưng là cái gì cũng nhìn không thấy. Ngươi muốn cùng hắn cùng đi sao? Vương Đằng đi tới, đứng tại nàng bên cạnh, hỏi. Hương Tử Dạ suy nghĩ kỹ một hồi, lắc đầu nói, không nghĩ. Vì cái gì? Vương Đằng kinh ngạc nói. Hắn quá yếu. Tử Dạ nghiêm túc đáp. Ha ha. Ngươi cái này tiểu thí hài ngược lại là quỷ tinh quỷ tinh. Vương Đằng gõ gõ đầu của nàng, bật cười nói. Lúc này, hôn huyết chủng lão đầu tại bên trong đường phố âm u xuyên qua, giống hóa thành một đạo bóng tối trong bóng tối, lơ lửng không cố định, mười phần ẩn nấp, lại tốc độ cực nhanh, hiển nhiên là một loại thủ đoạn ẩn nấp nào đó. Rất nhanh, hắn đi tới một cái nơi hẻo lánh hôi thạch trấn, quan sát bốn phía một chút, xác định không ai theo dõi, mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó đi đến trước một tòa phong ốc. Có tiết tấu gõ cửa một cái. Cửa mở ra một cái khe hở, một ánh mắt nhìn ra, nhìn thấy hôn huyết chủng lão đầu về sau, đem hắn để đi vào. Dọn nhi, ngươi trở về, chưa cứu được tiểu nữ hài kia sao? Ừm, thất thủ. Hôn huyết chủng lão đầu dọn nhi đi vào trong nhà, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu nói. Trong phòng có không ít bóng người, liếc nhìn lại, đều là hôn huyết chủng. Vừa rồi mở cửa là một người hôn huyết chủng bộ dáng trung niên phụ nữ, gấp giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Cái kia sờ nào tử tức không đơn giản. Rốt nì nói. Dựa theo tin tức chúng ta thăm dò được, cái kia sờ nào tử tức háo sắc vô năng, mặc dù thực lực đạt tới thất tinh chiến binh cấp, nhưng cũng không có cái gì chiến lược, làm sao lại không đơn giản, ngươi có phải hay không lầm rồi. Hôn huyết trùng bộ dáng phụ nữ trung niên hầu nghi nói. Cái kia sờ nào tử tức bị người đánh cháo. Rốt nì cười khổ nói. A, đám người trong phòng nghe vậy, nhao nhao lên tiếng kinh hô. Làm sao có thể? Hôn huyết trùng bộ dáng phụ nữ trung niên vẻ mặt khó có thể tin. Rốt nì không có dầu diếm, đem sự tình vừa mới gặp phải giảng thuật một lần, sau đó trầm muộn ngồi xuống. Đám người nghe xong, lâm vào trong hoàn toàn yên tĩnh. Ngươi nói cái kia sợ nào tử tức là hôn huyết trùng chúng ta giả trang. Hôn huyết trùng bộ dáng phụ nữ trung niên lần nữa xác nhận nói. Các ngươi đã hỏi nhiều lần, ta tận mắt nhìn thấy, còn có thể có sai à? Rốt nì hơi không kiên nhẫn nói. Hôn huyết trùng bộ dáng phụ nữ trung niên có chút xấu hổ. Nhưng vẫn là nhữ mày nói ra, thế nhưng là hôn huyết chủng chúng ta lúc nào xuất hiện một vị tồn tại cường đại thần bí như thế, thật sự là quá bất khả tư nghị, nếu là có thể đem hắn kéo vào trận doanh chúng ta liền tốt. Có lẽ có thể tranh thủ một chút. Rốt ní như có điều suy nghĩ nói ra, lấy thái độ của hắn đối với tiểu nha đầu kia, người này ngược lại là có mấy phần có thể tin. Hắn muốn tìm thành trấn tồn tại vết nứt không gian, vậy chúng ta liền giúp hắn tìm, xem hắn rốt cuộc muốn làm gì. Những người khác chần chờ một chút. Lập tức liền ngầm thừa nhận quyết định của Johnny. Chương 499, lịch sử hủy diệt thế giới. Khi các hôn huyết chủng dựa theo ý chí của Vương Đằng bốn phía nghe ngóng tin tức vết nứt không gian, bản thân hắn lại đang thảnh thơi hưởng thụ hủ bại sinh hoạt của huyết tộc tử tức khiến người giận sôi. Huyết tộc hầu gái khắp thành bảo, lôi thì lôi, vệnh vệnh, oanh oanh yến yến, bài trừ hắc ám chủng thân phận, tối thiểu vẫn là rất đẹp mắt. Lúc này Vương Đằng nằm trên ghế salon, hai cái huyết tộc hầu gái vì hắn đấm chân. Hai cái hầu gái khác bóp cánh tay của hắn, còn có một cái chạm ở phía sau hắn đấm lưng bắp vai. Quản gia An Nỉ đứng tại bên cạnh thân, nắm từng khỏa quả nhỏ màu đỏ như máu dần tiến vào trong miệng Vương Đằng. Loại này huyết đề quả là một loại linh quả huyết tộc phi thường yêu thích, Vương Đằng hưởng qua về sau, cảm giác mùi vị không tệ. Tử Dạ lúc này cũng ngồi ở bên cạnh, tự mình hái lấy huyết đề quả bỏ vào trong miệng, an quên cả trời đất, đối với tác phong xa hoa lãng phí của Vương Đằng chẳng quan tâm, không chút nào cảm thấy hứng thú. Vương Đằng lật một quyển sách, dần dần hiểu rõ thâm nguyên thế giới. Những ngày gần đây, hắn chẳng hề làm gì, liền đợi tại trong thành bảo chờ đợi hôn huyết chủng mang đến tin tức hắn muốn. Không nghĩ tới cái này hắc ám chủng thế giới vậy mà rộng lớn như thế, thậm chí tồn tại rất nhiều chủng tộc cường đại không thể tưởng tượng nổi, như huyết tộc, tám tay ma tộc, lang nhân tộc các loại chỉ là một bộ phận trong đó mà thôi. Những này chủng tộc cực kỳ cổ xưa, phía sau nó càng có tồn tại kinh khủng khó có thể dùng tưởng tượng. Vương Đằng thả ra sách cổ bằng da trong tay, ánh mắt lấp lóe, trong lòng không khỏi tự lẩm bẩm, hắc ám chủng cái gọi là ma thần sao? Lập tức hắn im ắng thở dài, cái này hắc ám chủng thế giới so với hắn tưởng tượng nước sâu a, thế giới loài người so sánh với nhau, chênh lệch quá xa. Những cái kia cổ xưa chủng tộc, phàm là có một vị tồn tại kinh khủng có thể vượt giới giáng lâm, thế giới loài người chỉ sợ chỉ có hủy diệt một đường. Loại này lo lắng có chút ít khả năng, tại trong một ít cổ tịch, ghi chép không ít lịch sử hủy diệt thế giới khác, từ ngữ miêu tả trong đó giống như ca công tụng đức. Một chủng tộc nào đó hủy diệt thế giới nào đó, những chuyện như vậy, hắc ám chủng tựa hồ đem nó xem như một loại công tích. Mà cái gọi là hôn huyết chủng, chính là di dân những thế giới kia cùng hắc ám chủng lưu lại đời sau. Khó trách hôn huyết chủng tại hắc ám thế giới cho tới bây giờ không chiếm được công chứng đãi ngộ, chỉ sợ theo hắc ám chủng, hôn huyết chủng căn bản chính là nô lệ bọn hắn nuôi nhốt mà thôi. Khi Vương Đằng nhìn thấy những này, không khỏi hít một hơi thật sâu, sắc mặt trở nên mười phần ngưng trọng. Hủy diệt thế giới? Đây là cỡ nào? Phát rồ. Hắc ám chủng lại là đem nó xem như một loại đường tắt huyết chương hắc ám thế giới bản đồ. Điên cuồng. Vương Đằng chỉ có thể tìm tới từ ngữ này để hình dung hành động của hắc ám chủng. Một lát sau, hắn nhẹ thở ra một hơi, mặc dù những tin tức này ép đến hắn có chút thở không nổi, nhưng cũng không phải là không có tin tức tốt. Từ ghi chép trong những cổ tịch kia, Vương Đằng ý thức được, thâm nguyên thế giới trước mắt chẳng qua là hạ tầng thế giới của toàn bộ hắc ám thế giới mà thôi. Nơi này cũng không phải là hạch tâm của hắc ám thế giới. Đối với chuyện này, Vương Đằng rung động trong lòng, cảm thấy kinh ngạc, nhưng cùng lúc cũng nhẹ nhàng thở ra. Ý vị này tồn tại cường đại của thế giới hắc ám chủng khả năng cũng không ở thâm nguyên thế giới này, cho dù có, cũng nhất định cực ít. Kể từ đó, hắn liền tương đối an toàn một ít. Lúc này, một huyết tộc hầu gái đi đến, cung kính nói ra, đại nhân, có một cái hôn huyết chủng ở ngoài cửa, nói là đến tìm ngài. Ồ! Vương Đằng suy nghĩ từ chỗ sâu trong óc quay trở lại, hắn lông mày nhướng lên, nói ra, để hắn tiến đến. Vâng. Tên kia huyết tộc hầu gái lui xuống, rất nhanh liền dẫn hôn huyết chủng lao đầu trước đó đi đến. Các ngươi đi xuống trước đi. Vương Đằng phất phất tay, đuổi hầu gái cùng quản gia bọn người. Đại nhân, không cần ta lưu lại sao? Vạn nhất cái này ti tiện hôn huyết chủng bất lợi cho ngài. Án Nhi nhìn hôn huyết chủng lao đầu một chút, khinh bỉ nói. Thực lực của ta, chẳng lẽ còn cần các ngươi bảo hộ hay sao? Vương Đằng âm thanh lạnh lùng nói, đi xuống đi, đừng để ta lặp lại một lần nữa. Vâng. Án Nhi trong mắt lóe lên một chút sợ hãi, vội vàng lui xuống. Đợi đến bên trong gian phòng chỉ còn lại ba người, hôn huyết chủng lão đầu mới mở miệng nói, Rốt Nhi gặp qua tử tước đại nhân. Ngươi gọi Rốt Nhi? Vương Đằng hỏi. Đúng thế. Rốt Nhi nhẹ gật đầu, nói ra, đại nhân, ngài muốn tin tức, tiểu nhân rốt cục không phụ sứ mệnh, thăm dò được. Nói nghe một chút. Vương Đằng lập tức sắc mặt nghiêm một chút. Một chỗ vết nứt không gian gần nhất liền tại Hắc Nha Thành, nghe nói bên kia từng có dấu hiệu binh lực tập kết. Rốt Nhi nói. Vương Đằng sờ lên cằm, hỏi, có mấy phần chắc chắn? 5-6 phần nắm chắc vẫn phải có. Rốt Nhi nói nghiêm túc. Xem ra ta nhất định phải tự mình hướng Hắc Nha Thành đi một chuyến. Vương Đằng như có điều suy nghĩ nói. Vô luận tin tức này là thật là giả, hắn đều là muốn hướng bên kia đi một chuyến, không phải thật không biết khi nào mới có hy vọng trở về thế giới loài người. Vương Đằng là cái người quyết đoán, lập tức liền làm quyết định, ngày mai liền xuất phát, tiến về Hắc Nha Thành, ngươi theo ta cùng đi. Như ngài mong muốn. Rốt Nhi trong lòng giật mình, vội vàng xoay người hành lễ. Vương Đằng lấy ra một bình đan dược, ném cho Rốt Nhi, nói ra, đây là giải dược, đầy đủ ngươi ăn một tháng. Đa tạ đại nhân. Rốt Nhi lập tức vui mừng, vội vàng tiếp nhận đan dược. Những ngày gần đây, viên kia độc đan tựa như một thanh lợi kiếm cao cao treo tại đỉnh đầu của hắn, bây giờ cầm tới giải dược, mặc dù chỉ là lượng một tháng, tối thiểu tạm thời làm dịu độc đan nguy hiểm. Hảo hảo làm việc, cùng là hôn huyết chủng, chỉ cần ngươi không phản bội, ta sẽ không để cho ngươi chết. Vương Đằng đứng người lên, vỗ vô bờ vai của hắn, lời nói ý vị sâu xa nói. Rốt nì luôn mồm nói vâng. Nếu như không có chuyện gì, ngươi trước hết rời đi đi, ngày mai lại tới cùng nhau đi tới Hát Nha Thành. Vương Đằng khoát tay nói. Rốt nì muốn nói lại thôi. Thế nào, còn có chuyện gì? Vương Đằng hỏi. Đại nhân, hôn huyết chủng chúng ta tạo thành một cái cộng trợ hội, mọi người nghe nói ngài tồn tại, đều phi thường muốn gặp một lần ngài. Rốt nì do dự một chút, nói. Gặp ta. Vương Đằng hồ nghi nói, các ngươi liền không sợ ta bắt xuống các ngươi, dùng cái này uy hiếp. Đại nhân, ngài đối với tình cảnh chúng ta có chỗ không biết, tình huống của chúng ta kỳ thật cũng so với chuyện này không khá hơn bao nhiêu. Rốt nì cười khổ nói. Vương Đằng lộ ra một chút thần sắc cảm thấy hứng thú, nghĩ nghĩ, nói, vậy thì tốt, ban đêm ta liền bồi ngươi đi một chuyến. Đa tạ đại nhân. Rốt nì sắc mặt hơi vui nói. Đợi đến rốt nì rời đi về sau, Vương Đằng như có điều suy nghĩ, hướng Tử Dạ nói, ban đêm chúng ta cùng đi xem những đồng bào kia của ngươi. Tử Dạ tỉnh mê mê nhẹ gật đầu. Ban đêm giáng lâm, huyết nguyệt treo cao. Rốt nì đúng hẹn mà tới, cung kính hầu ở bên người Vương Đằng. Vương Đằng hóa thành dáng dấp hôn huyết chủng. Mang theo tiểu tử dạ bay lên giữa không trung, quay đầu nói ra, dẫn đường. Rốt nỉ thấy hắn ngự không mà đi, trong mắt không khỏi hiện lên một tia chấn kinh, vội vàng đi ở phía trước, hướng phía hôi thạch trấn nơi nào đó vội vã đi. Chương 500, bí danh mới lên tuyến. Không bao lâu, Vương Đằng ba người liền tới đến địa điểm tụ họp cộng trợ hội. Bất quá địa điểm lần này cùng với lần trước rốt nỉ cùng những cái kia hôn huyết trùng gặp mặt lại khác biệt. Thỏ khôn có ba hang. Xem ra hôn huyết chủng tại hắc ám thế giới xác thực qua không hề tốt đẹp gì, nếu không sẽ không cẩn thận như vậy. Vương Đằng trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, lập tức liền nhìn thấy Rột Nì tiến lên gõ cửa một cái. Một lát sau, đại môn mở ra, Vương Đằng theo Rột Nì đi vào. Trong phòng một đám hôn huyết chủng đứng lên, mang theo một chút thấp thỏm, lại có một chút chờ mong, yên lặng đánh giá Vương Đằng cùng Tử Dạ. Cùng lúc đó, Vương Đằng cũng là không để lại dấu vết dò xét thêm vài lần những hôn huyết chủng trước mặt. Mặc dù bọn chúng cực lực muốn che giấu, nhưng vẫn là có thể thấy được quần áo trên người bọn chúng có vẻ hơi cũ nát, đồng thời khuôn mặt tang thương, phảng phất trải qua gian nan vất vả, bên trong ánh mắt mang theo một chút hèn mọn. Vương Đằng không khỏi nhíu mày. Cơ hồ mỗi một cái hôn huyết chủng đều là như thế, tình trạng của bọn họ để hắn có chút bất đắc dĩ. Ở trong một loại hoàn cảnh lâu, một thứ gì đó sẽ sâu tận xương tủy. Cho dù là bọn họ muốn phản kháng, cũng không có lòng dạ cùng đảm lượng kia. Bởi vậy mới có thể đem hy vọng ký thác vào trên thân hắn một hôn huyết chủng xa lạ này đi. Chư vị, vị này chính là Rốt Nỉ vốn định giới thiệu Vương Đằng, chợt phát hiện mình chỉ biết danh tự sờ nào tử tức hắn giả trang, nhưng lại không biết tên thật của hắn. Gọi ta Tử Vương là được. Vương Đằng mắt sáng lên, nói. Khu khu, vị này chính là Tử Vương đại nhân ta cùng mọi người nhắc đến, thực lực của hắn thế nhưng là mạnh vô cùng. Rốt Nỉ vội ho một tiếng, nói. Tử Vương đại nhân. Tử Vương đại nhân. Một đám hôn huyết chủng nhao nhao kêu lên. Tất cả ngồi xuống đi, ta chấp nhận lời mời của Johnny, tới gặp các ngươi một chút, cùng là hôn huyết chủng, về sau chính là người một nhà, mọi người có việc cứ tới tìm ta. Vương Đằng vung tay lên, cười ha ha nói. Johnny khỏe miệng co giật một chút, nếu như không phải gặp qua Vương Đằng một mặt lạnh lùng đến cực điểm, hắn kém chút liền tin. Bất quá hôn huyết chủng khác liếc nhau về sau, lại là cảm thấy Johnny đối với vị Tử Vương đại nhân này đánh giá tựa hồ có chút quá thấp. Hắn thoạt nhìn cũng không phải là loại người lãnh huyết kia, tương phản tựa hồ rất tốt ở chung. Sau đó tại dưới ý đồ tận lực gần hơn quan hệ của Vương Đằng, đám người tự nhiên ở chung vui sướng, Vương Đằng thậm chí còn đáp ứng lấy sở nào tử tức thân phận vì bọn họ cung cấp một ít vật tư cùng trợ giúp. Những này hôn huyết chủng cuộc sống trải qua cũng không tốt, một chút ân huệ đều đủ để bọn hắn mang ơn. Sau khi hắn rời đi, đã tại trong lòng những hôn huyết chủng này thành lập được một cái hình tượng có chút chính diện. Rốt nỉ đưa tiễn Vương Đằng về sau, trở về nhìn thấy đám người một bộ dáng rất vui sướng, đang lúc ở bên kia thảo luận nên như thế nào phân phối vật tư Tử Vương đại nhân đưa tặng, trong lòng không khỏi thở dài. Không biết vị đại nhân này xuất hiện là tốt hay là xấu. Trong mắt của hắn hiện lên một chút mê mang, nhưng tuyệt không nói thêm cái gì. Ngày kế tiếp, Vương Đằng cùng Tử Dạ, Rốt Nì ba người rời đi hôi thạch trấn. Hắc ám thế giới đồng dạng tồn tại không ít máy móc tạo vật lấy nguyên lực khu động, ba người cưỡi một chiếc thuyền bay nguyên lực vận chuyển vật liệu tiến về Hắc Nha Thành. Hắc Nha Thành ở vào phía chính bắc Hôi Thạch Trấn, là một chỗ cự đại thành thị nằm ở phía trên hoang nguyên. Sắc điệu âm trầm u ám giống nhau, bất quá nhân khí tại đây lại là còn cao hơn Hôi Thạch Trấn rất nhiều, trong thành thị có thật nhiều chủng tộc cùng tồn tại, cũng sẽ tiến hành một loạt mậu dịch hoạt động, cùng thành thị nhân loại không có khác nhau quá nhiều. Khi Vương Đằng cùng Rốt Nì ba người đi tới Hắc Nha Thành, sắc trời đã tối xuống. Bọn hắn đi xuống thuyền bay, sau đó rời đi quảng trường đỗ thuyền bay, chuẩn bị trước tiên tìm địa phương ở lại. Rốt nỉ là dân bản địa, mà lại địa phương từng đi qua cũng không ít, đối với Hắc Nha Thành tự nhiên tương đối quen thuộc. Tại bên trong sắc trời âm u, hắn mang theo Vương Đằng hai người tới một gian tử quán. Tử quán đại môn vừa mở ra, một trận thanh âm huyên náo chính là đập vào mặt. Nhà tử quán này rõ ràng là một cái điểm tụ tập của hôn huyết chủng, bên trong đều là hôn huyết chủng. Giống Hắc Nha Thành loại này thành lớn, hôn huyết chủng số lượng đông đảo, khó tránh khỏi sẽ tồn tại các loại điểm tụ tập tương tự. Thuần huyết chủng đem bọn hắn coi là dân đen, bình thường cũng sẽ không đặc biệt đi chú ý bọn hắn, lại càng không có thuần huyết chủng nguyện ý hạ thấp tư thái tới chỗ như thế. Cho nên điểm tụ tập giống như nơi này chính là thiên đường của hôn huyết chủng. Trong tử quán, từng cái hôn huyết chủng lớn tiếng kêu la, uống vào rượu lúa mì đen thấp kém, ăn thịt rẻ tiền nhất. Nhưng là Vương Đằng từ trên người bọn họ nhìn thấy một chút vật cùng hôn huyết chủng hôi thạch trấn khác biệt. Vương Đằng ba người đến, lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người trong tử quán. Rốt nỉ hướng về phía một cái lao đầu mũi đỏ phía sau quầy kêu lên, vừa rẻn, ta mang một vị đại nhân tới, ngươi cho chúng ta an bài hai gian phòng. Đại nhân. Một hôn huyết chủng tráng hán đột nhiên trào phúng cười ha ha, hắn nói đại nhân, hôn huyết chúng ta chủng còn có đại nhân sao? Giờ ALE, ngươi tốt nhất nhắm lại miệng túi của ngươi. Rốt nỉ biến sắc, vội vàng quát lớn. Thế nào, ta có nói sai sao? Giờ ALE bỗng nhiên đứng lên, thân cao tại 2 mét trở lên. Cường tráng dị thường, trừng mắt nhìn lại, cười lạnh nói, Johnny, ta nhìn ngươi là tại hôi thạch trấn loại địa phương nhỏ kia làm nô lệ làm quen thuộc, tùy tiện tìm người đều gọi đại nhân. Hôn đàn, ngươi nói cái gì? Johnny sắc mặt khó coi, hung hăng trừng mắt đối phương. Nói ngươi thì sao, ngươi dám động thủ sao? Giờ ALE hừ lạnh nói. Bốn phía mọi người nhất thời chỉ sợ không loạn ồn ào lên. Đối với những này hôn huyết chủng đến nói, đại nhân cái từ này hiển nhiên là một cái vũ khí sắc bén xúc động vết thương trong lòng bọn chúng. Ban ngày tại trước mặt thuần huyết chủng, bọn hắn phải nhịn, nhưng là ban đêm tại bên trong tiểu quán này, tất cả mọi người không muốn lại nhẫn, bọn hắn nhất định phải phát tiết ra ngoài, không phải vậy khẳng định sẽ nghẹn bị điên. Vương Đằng hất lên đấu đồng màu đen, ánh mắt xuyên thấu qua bóng tối mũ trùm, có chút hăng hái đánh giá bọn hắn. Đây chính là chỗ khác nhau giữa bọn họ cùng hôn huyết chủng hôi thạch trấn, những này hôn huyết chủng vẫn tồn tại một ít huyết tính. Đại nhân, ta đi giao hấn hắn một chút. Rốt nỉ tại dưới mọi người ồn ào, trong lòng thẹn quá hóa giận, túi đầu đối với Vương Đằng nói. Đi thôi. Vương Đằng gật gật đầu, cũng không có ngăn cản. Rốt nỉ ngẩng đầu, đi ra phía trước. Đám người xôn xao một tiếng liền ở giữa nhường ra một mảnh đất trống. Hắc hắc, thính ngươi còn có chút đảm lượng. Giờ ALE cười hắc hắc, vặn vặn cổ, một quyền đánh ra. Rốt nỉ tốc độ cực nhanh, lách mình liền tránh khỏi, một cây chùy thủ từ trong tay háo hắn trở ra. Như thiểm điện đâm ra, từ kẽ hở đối phương mở rộng đâm về bụng của hắn. Hừ. Giờ ALE hừ lạnh một tiếng, một cánh tay đột nhiên ngăn ở phía trước phần bụng. Keng. Một tiếng kim loại va chạm vang lên. Nguyên lai giờ ALE trên cánh tay mang theo bảo vệ tay, chủy thủ cùng bảo vệ tay kim loại va chạm, bắn ra một mảnh hoa lửa. Giờ ALE một cái tay khác đống nhiên thu hồi, lại đấm một quyền đánh ra. Không được. Rốt nỉ sắc mặt hoảng hốt, thân thể thay đổi, né tránh một quyền này. Nhưng hắn cách quá gần, giờ ALE một quyền vừa ra, một cái quyền khác theo sát mà tới, trực tiếp đánh vào trên bụng Rốt Nỉ. Bành! Rốt Nỉ cả người cong thành hình tôm bự đun sôi, sau đó không khỏi bay ngược ra ngoài. Đám người nhao nhao tránh ra. Ngay tại thời khắc Rốt Nỉ muốn ngã xuống đất, một bàn tay thon dài chống đỡ tại trên lưng hắn. Khu khu! Rốt Nỉ ho khan hai tiếng, khoe miệng tràn ra một chút máu tươi, cười khổ nói, đà tạ đại nhân. Ngươi muốn thay hắn xuất thủ sao? Vị đại nhân này! Giờ ALE lắc lắc năm đấm, niệm ai cười nói. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Vương Đằng thanh âm bình thản từ dưới mũ trùm truyền ra. Ha ha ha, vị đại nhân này thật đúng là tự tin. Giờ ALE cười ha hả, lập tức xài bước hướng Vương Đằng vào tới, vậy liền thử một chút xem sao. Lời còn chưa dứt, hắn giơ cánh tay lên, trên nắm đấm quang mang màu đỏ thấm lấp lóe, một quyền hướng về Vương Đằng oanh kích mà tới. Vương Đằng lắc đầu, dưới tay háo dài nhô ra một cái tay, nên đón tiếp lấy. Chỉ là bình bình đạm đạm một quyền, kết quả trong không khí lại vang lên tiếng nổ. Giờ ALE lập tức sắc mặt hoảng sợ, nhưng nắm đấm đã xuất, căn bản không kịp thu hồi, chỉ có thể điên cuồng thôi động thể nội nguyên lực, tràn vào bên trong nắm đấm. Oanh! Hai quyền đối oanh, phát ra tiếng nổ thật to. Một thân ảnh bay ngược ra ngoài. Phúc! Giờ ALE hung hăng ngã xuống đất, che ngực, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Trong tiểu quán lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Ngũ tinh chiến binh cấp giờ ALE lại bị một quyền đánh bại rồi. Mà lại vừa rồi vị đại nhân này tựa hồ ngay cả nguyên lực cũng không có dùng tới, chỉ dựa vào lực lượng, đã kinh khủng như vậy. Đám người đầy mặt không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ruột nì muốn gọi hắn đại nhân. Chương 501, hỗn hợp nguyên lực chi bí. Trong tử quán, một đám hôn huyết chủng nhìn qua bóng người dưới đấu đồng màu đen, bên trong ánh mắt mang theo rung động. Dựa theo tình huống vừa rồi xuất thủ đến xem, vị cường giả này thực lực tuyệt đối phải vượt qua ở đây tất cả hôn huyết chủng. Nhưng là, bên trong hôn huyết chủng, khi nào xuất hiện dạng này một cái cường giả chưa từng có ai biết đến. Cường đại như thế, không nên không có bất kỳ cái gì thanh danh truyền ra mới đúng. Đám người không khỏi nghi ngờ nhìn về phía Dột Nhi, vị cường giả này là hắn mang tới, chắc hẳn không có người so với hắn rõ ràng hơn nội tình vị cường giả này. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Dột Nhi lúc này đột nhiên có loại khoái cảm mở mày mở mặt. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, để các ngươi xem thường lão tử. Hiện tại biết ai mới là sáng suốt nhất đi. Dột Nhi trong lòng hiện lên một chút tự hào cùng đắc ý, là mình phát hiện Tử Vương đại nhân, đồng thời nhập đến dưới trướng hắn. Ách! Mặc dù quá trình đầu nhập không phải vui vẻ như vậy. Hắn không để ý đến ánh mắt của mọi người, túi đầu nhìn thoáng qua giờ ALE, trong lòng quả thực hạ giận. Giờ ALE chú ý tới Dột Nhi ánh mắt, trên mặt hiện lên một chút xấu hổ giận dữ, hắn không nghĩ tới, Dột Nhi mang tới vị này đại nhân vậy mà thật là một vị cường giả. Mà lại mới một phen giao thủ, hắn rõ ràng cảm thấy vị cường giả này thâm bất khả chắc, kia tuyệt đối không phải cường giả bình thường. Vương Đằng ánh mắt đảo qua bốn phía, tất cả hôn huyết chủng không khỏi rút lui một bước. Có thể chuẩn bị cho chúng ta gian phòng sao? Thanh âm nhàn nhạt từ dưới mũ trùm truyền ra. Tốt, tốt. Sau quẩy cái mũi đỏ lão đầu luôn miệng nói. Hắn lấy chìa khóa, liên tục không ngừng từ sau quẩy đi tới, tự mình dẫn Vương Đằng ba người đi đến lầu 2. Ba người rời đi về sau, mọi người mới dám lên trước đỡ dậy giờ ALE. Giờ ALE, ngươi không sao chứ? Có người quan tâm hỏi. Không có việc gì. Giờ ALE lắc đầu, lau đi máu trên khỏe miệng, sắc mặt khó coi. Các ngươi nói, vị cường giả này đến cùng là ở đâu ra? Chưa bao giờ thấy qua a. Ai biết được, có lẽ là địa phương khác đến a. Rốt nhì thật sự là hảo vận, vậy mà tìm được một cây cổ trụ. Hừ, may mắn này có thể duy trì bao lâu còn nói không chắc đây, hôn huyết chủng chúng ta ngẫu nhiên xuất hiện một hai cái cường giả, còn không phải đều bị thuần huyết chủng bắt đi làm nô lệ, vị này chỉ sợ cũng trốn không được vận mệnh như thế. Ai? Đám người không khỏi nghị luận ầm ĩ, nói xong lời cuối cùng lại là thở dài, có chút mất hết cả hứng, bầu không khí lâm vào một trận trầm mặc. Lầu 2. Cái lao đầu mũi đỏ đem bọn hắn đưa đến bên ngoài gian phòng, cung kính nói ra, đây đã là chúng ta nơi này gian phòng tốt nhất, hy vọng đại nhân bỏ qua cho. Không sao cả. Vương Đằng bình thản nói. Đại nhân, giờ ALE kỳ thật cũng không có ác ý, ngài đại nhân có lượng lớn, tuyệt đối không cần chấp nhặt với hắn. Cái mũi đỏ lao đầu do dự một chút, còn nói thêm. Chỉ cần hắn không chọc đến ta, ta tự nhiên sẽ không cùng hắn so đo, nhưng nếu như tái phạm lần nữa, ta không nhất định lưu được thủ. Vương Đằng liếc mắt nhìn hắn, nói. Đúng đúng. Cái mũi đỏ trên trán chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh, liên tục gật đầu. Hừ, đại nhân không so đo, là đại nhân khoan dung độ lượng, ngươi nói cho hắn, lần sau trước khi động thủ, để hắn nghĩ rõ ràng, không nên đắc tội người không nên đắc tội. Rốt nì hừ lạnh nói. Hắn tình huống ngươi hẳn là rõ ràng. Cho nên mới sẽ nhạy cảm hai chữ đại nhân này như vậy, ngươi cũng không cần cùng hắn so đo. Cái lão đầu mũi đỏ nói. Rốt ní lần nữa hử lạnh một tiếng, lại là không nói thêm gì nữa. Cái lão đầu mũi đỏ thở dài, liền cáo từ rời đi. Vương Đằng không để ý nội dung bọn hắn trò chuyện, trực tiếp mang theo Tử Dạ vào phòng. Rốt ní ở sau lưng há to miệng, cuối cùng vẫn là không nói ra cái gì. Gian phòng bên trong, Vương Đằng dò xét một chút trong phòng tình hình, hướng về phía Tử Dạ nói ra, đi ra bên ngoài. Đêm nay ngươi liền cùng ta một cái phòng đi, ân. Ngươi ngủ giường. Tử Dạ nhìn một chút chỉ có một cái giường, nghiêng đầu một chút, đột nhiên hỏi, ngươi không cùng ta cùng một chỗ ngủ sao? Vương Đằng tranh thủ ra một bình đồ uống uống vào, nghe được câu này, đột nhiên liền phun, phốc. Hu khụ khụ khụ, đừng nói mò, ta muốn tu luyện, đúng, ta muốn tu luyện. Nha. Tử Dạ kỳ quái nhìn hắn một cái, không biết hắn vì cái gì đột nhiên phản ứng lớn như thế. Người này, kỳ kỳ quái quái. Vương Đằng lúc này ở trên ghế salon ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, tâm thần đắm chìm phía trên giao diện thuộc tính. Thổ hệ nguyên lực 50, đen. Đây là thuộc tính bọt khí hắn mới vừa từ trên thân cái kia hôn huyết chủng gọi là ZALE đạt được. Cùng hắc ám nguyên lực đơn thuần hoặc là ngũ hành nguyên lực khác biệt, cái này vậy mà là một loại hỗn hợp hình nguyên lực. Hôn huyết chủng sao? Vương Đằng như có điều suy nghĩ, cảm giác rất có ý tứ. Bất quá cái này hỗn hợp hình nguyên lực tiến vào thân thể của hắn về sau, liền tự động chia hắc ám nguyên lực cùng thổ hệ nguyên lực, cũng không lấy hình thức hỗn hợp tồn tại. Mà tại thời điểm cả hai tách ra, Vương Đằng lại là nhờ vào đó thấy rõ một chút ảo diệu của hỗn hợp nguyên lực. Hắn tin tưởng, chỉ cần nhiều nhặt mấy lần hỗn hợp hình nguyên lực, tất nhiên có thể rất mau đem nó nắm giữ. Vương Đằng rất nhanh nhớ tới trước đó tự sáng tạo chiêu kia kiếm nhận phong bạo. Đồng dạng là đem lực lượng của các loại thuộc tính hỗn hợp, chỉ bất quá mặc dù thành công sử xuất một lần, nhưng vẫn tồn tại cực cao tỷ lệ thất bại. Lần trước tại bên trên võ đạo giải thi đấu, hắn thiếu chút nữa thất bại. Hiện tại nếu là có thể nắm giữ hỗn hợp nguyên lực huyền bí, nhất định có thể đề cao xác suất thành công, thậm chí đem nó hoàn toàn nắm giữ. Mà chuyện này tất nhiên phải rơi vào trên thân những này hôn huyết chủng. Người trong nhà ngồi, nồi từ trên trời đến. Vô duyên vô cớ liền thành con nồi hiệp, mình chẳng hề làm gì liền bị người khác công kích ngôn ngữ. Hôn huyết chủng khả năng không biết, người nào đó đã để mắt tới bọn hắn. Vương Đằng sờ sờ cái cằm, khoe miệng lộ ra một chút nụ cười dạo dực. Tựa hồ cảm thấy mình cười có chút hèn mọn, hắn lập tức thu liễm dáng tươi cười, vội ho một tiếng, lập tức liền không nghĩ nhiều nữa, tiến vào bên trong trạng thái tu luyện. Ngày kế tiếp, ba người rời đi tử quán, Vương Đằng một lần nữa hóa thành dáng dấp sờ não tử tước, mang theo ruột nhì hai người tiến về phủ thành chủ Hát Nha Thành. Phủ thành chủ là một tòa kiến trúc to lớn kiểu cổ bảo, chiếm diện tích cực lớn, mặc dù là ban ngày, lại có một loại cảm giác âm khí âm u. Đi tới, tử dạ bỗng nhiên dừng lại bộ pháp. Làm sao rồi? Vương Đằng khác biệt mà hỏi. Tử dạ lôi kéo Vương Đằng ống tay áo, chỉ vào trên vách đá ngoại vi tòa thành, nơi đó dán một tấm bố cáo. Giờ phút này đang có không ít người đang quan sát. Vương Đằng mặt mũi tràn đầy hồ nghi, mang theo bọn hắn đi tới, vận dụng ám kình gạt ra đám người. Những cái kia hắc ám chủng cảm giác được thực lực của hắn cường đại, giận mà không dám nói gì, chỉ có thể tránh ra một con đường tới. Khi Vương Đằng nhìn thấy nội dung bên trên cái kia bố cáo, nhất thời mặt đen lại. Nóa, hắc hiểm ma quân nữ ma đầu kia thật sự là âm hồn bất tán. Vương Đằng trong lòng không khỏi thầm mắng một câu. Nguyên lai tấm bố cáo này chính là dùng để truy nã Vương Đằng. Phía trên có chân dung của hắn, cùng một ít giới thiệu miêu tả. Mà lại cái này bố cáo đã truyền đến bên trong thành trì các nơi, nói cách khác, hiện tại cơ hồ tất cả hắc ám chủng đều biết, một nhân loại trà trộn vào bên trong thế giới của bọn hắn. Trên bố cáo còn nói, tìm tới Vương Đằng, có ban thưởng của hắc hiểm ma quân, vô luận là địa vị, vẫn là tài phú, đều đem dễ như trở bàn tay. Chương 502, bị hắc ám chủng vây quanh làm sao bây giờ? Online chờ, rất cấp bách. Nhìn xem nội dung bên trên bố cáo. Vương Đằng mặt càng ngày càng đen. Mờ có hết hay không, đây là muốn đem hắn hướng tuyệt lộ bức a. Hắc ám trùng bốn phía lại là cực kỳ hưng phấn, không khỏi nghị luận lên. Lại có nhân loại trà trộn vào thế giới của chúng ta. Ha ha ha, chỉ cần bắt được nhân loại kia, liền có thể đạt được ma quân đại nhân ban thưởng. Đây chính là ma quân đại nhân ban thưởng a, nếu là bị ta được đến, nhất định có thể trở thành cường giả. Hừ, muốn có được ban thưởng, chờ ngươi trước tìm tới nhân loại kia rồi nói sau. Tất cả hắc ám chủng trong mắt đều là lộ ra vẻ tham lam, con mắt đỏ lên, lập tức giải tán lập tức, hiển nhiên là quyết định trắng trợn tìm kiếm Vương Đằng tung tích đi. Chỉ bất quá đám bọn hắn nếu là biết, nhân loại bên trong bố cáo giờ phút này liền tại bên cạnh bọn hắn, không biết sẽ là cảm tưởng gì. Dưới đĩa đèn thì tối. Chẳng ai ngờ rằng, Vương Đằng cứ như vậy trắng trợn đi tới Hát Nha Thành. Vương Đằng nhìn xem hắc ám chủng lâm vào trong điên cuồng, đột nhiên cảm giác một trận tê cả da đầu. Đệt, những này hắc ám chủng quả thực điên. Ánh mắt của bọn nó tựa như là kẻ lang thang đói thật lâu đột nhiên nhìn thấy một tảng mỡ dày, làm người ta sợ hãi đến cực điểm. Vương Đằng nhịn không được dùng mình một cái. Bị hắc ám chủng vây quanh làm sao bây giờ? Online chờ, rất cấp bách. Hắn khóc không ra nước mắt, cảm giác mình liền phảng phất rơi một con cừu nhỏ vào trong bầy sói, lập tức liền muốn bị xé nát tan hết. Đáng sợ. Đại nhân, ngài làm sao rồi? Rốt nỉ cẩn thận hỏi. Không có việc gì, ta chỉ là thay nhân loại kia mặc niệm một chút. Vậy mà rơi vào bên trong cái này hắc ám thế giới, thật là một cái bi kịch a. Vương Đằng thở dài, một bộ dáng vẻ trách trời thương dân nói. Cũng không phải sao, hắc hiểm ma quân tự mình hạ lệnh, nhân loại kia chỉ sợ giữ nhiều lành ít đi. Rốt ni lắc đầu nói. Khu khu. Vương Đằng vội ho một tiếng, ánh mắt có chút nguy hiểm liếc mắt nhìn hắn, lao do, nói chuyện phải chú ý dùng từ a. Rốt ni cảm giác được một cỗ ác ý tới người, toàn thân không nguyên do run lập cập, một mặt một bức. Hắn nói cái gì rồi? Thử Vương đại nhân vì cái gì nhìn lấy hắn như vậy? Đại nhân, ta nơi nào nói sai sao? Rốt nỉ cẩn thận hỏi. Lao do a, ngươi nhìn chúng ta hôn huyết chủng cùng nhân loại kia có phải là cực kỳ tương tự, ở vào hắc ám thế giới, thân bất do kỷ, mười phần đáng buồn. Vương Đằng nói. Đại nhân nói đúng lắm. Rốt nỉ gật đầu, lại vẫn là đầu đầy người da đen dấu chấm hỏi. cái này có quan hệ gì sao? Cho nên, đừng bảo là lời nói giữ nhiều lành ít loại này điểm xấu gì đó, chúng ta muốn chúc phúc hắn sớm ngày đào thoát. Vương Đằng lời nói ý vị sâu xa nói. Đại nhân, nói đúng lắm. Rốt nỉ đối với sửng sốt một chút, sắc mặt cổ quái, đại nhân điểm vào thật sự là rất xảo trá a. Bất quá hắn vẫn là liền vội vàng gật đầu phụ họa, cũng biết nghe lời phải nói ra, nhân loại kia nhất định sẽ tuyệt sử phùng sinh, bình yên thoát thân. Vương Đằng hài lòng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trẻ con là dễ dạy. Một bên, Tử Dạ có chút kỳ quái nhìn xem Vương Đằng, trong này chỉ có nàng gặp qua bộ dáng Vương Đằng chân chính, bất quá tiểu nha đầu này rất cơ trí, vừa rồi phát hiện chân dung Vương Đằng bên trên bố cáo, không có lên tiếng, chỉ là để hắn tới nhìn. Vương Đằng hướng nàng nháy nháy mắt, nói ra, đi thôi. Đi phủ thành chủ bái phòng một chút. Nói, liền dẫn hai người hướng về đại môn phủ thành chủ bước đi. Trước khi đến, Rốt Ní liền cùng hắn giới thiệu qua, cái này Hắc Nha thành chính là một tòa thánh thành. Cái gọi là thánh thành chính là thành trì to lớn có tối thiểu 3 vị chiến tướng cấp cường giả trấn thủ, vô số thành trấn phụ thuộc thánh thành bốn phía xây lên, hình thành từng mảnh khu vực. Mỗi một tòa thánh thành đều có hắc ám chủng tộc không giống nhau cầm giữ, tòa Hắc Nha thành trước mắt này chính là do Gẳng Giật thị tộc một trong 13 thị tộc huyết tộc trưởng khống. Gẳng Giật thị tộc là một trong một chi huyết tộc chủ mạch cực kỳ cổ xưa, truyền thừa xa xưa, phía sau có số bóng dáng tôn lão quái vật cấp bậc thủy tổ. Chỉ bất quá tồn tại như thế rất ít xuất hiện trên thế gian, bọn chúng phần lớn thời gian trong trạng thái mê man, trừ phi đến thời điểm chủng tộc diệt vong mới có thể thức tỉnh. Đương nhiên đây là Rốt Nỉ nói, cụ thể như thế nào, cũng chưa biết chừng. Vương Đằng nghiêm trọng hoài nghi những này huyết tộc cấp thủy tổ chỉ sợ đã vượt qua chiến tướng cấp phạm chủ, thực lực vô cùng kinh khủng. Nhưng là hắn không có chứng cứ. Mà nhân loại bây giờ người mạnh nhất chỉ sợ sẽ là 13 tinh thượng vị chiến tướng cấp đi, không biết có người đi ra con đường mạnh hơn hay không. Hắn vừa nghĩ, vừa đi đến đại môn phủ thành chủ. Các ngươi là ai? Thủ vệ huyết tộc lên tiếng quát. Phiên phức thông truyền một tiếng, hôi thạch trấn sở nào tử tức đến đây yết kiến thành chủ đại nhân. Vương Đằng lộ ra chứng minh thân phận. Đó là một viên tử tước huy chương đại biểu tước vị là. Chờ một lát. Thủ vệ quay người tiến phủ thành chủ. Không bao lâu, thủ vệ đem đại môn mở ra, dẫn Vương Đằng ba người đi vào. Đi theo ta, thành chủ trên giáo trường chờ ngươi. Thủ vệ nói. Giáo trường. Vương Đằng lộ ra vẻ nghi hoặc. Thủ vệ nhưng không có nhiều lời. Vương Đằng mắt sáng lên, hướng về phía Rốt Nỉ liếc mắt ra hiệu. Rốt Nỉ cũng là nhân tình, lập tức hiểu ý, lấy ra mấy cái hắc ám nguyên thạch nhét vào trong tay thủ vệ. Thủ vệ nhẹ nhàng ước lượng một chút, mỉm cười, nói ra, đại nhân đến đúng lúc, hôm nay thành chủ vừa vặn tập trung đồng tộc trong thành, chuẩn bị sai khiến bọn hắn tìm kiếm tung tích của nhân loại kia, đại nhân nếu là có thể vào mắt thành chủ, chắc hẳn chỗ tốt sẽ không thiếu. Trên đường Vương Đằng lại nghe ngóng một chút sự tình liên quan tới thành chủ, cho đến đi tới giáo trường. Giáo trường ở vào hậu phương cổ bảo, diện tích ước chừng có một cá sân thể dục lớn nhỏ, giờ phút này tụ tập không ít huyết tộc cường giả. Thủ vệ đem Vương Đằng ba người đưa đến dưới một tòa đài cao phía trước giáo trường, cung kính nói, đại nhân, sớ nào tử tức đưa đến. Ừm, đi xuống đi. Trên đài cao truyền đến một đạo thanh âm bình thản. Một vị trung niên huyết tộc sắc mặt trắng bệnh tuấn lãng ngồi dựa vào trên ghế dựa lớn mềm mại thoải mái dễ chịu, thần thái lười biếng, để lộ ra ngạo mạn cùng đạm mạc huyết tộc đặc hữu. Vương Đằng từ nó trên thân cảm thấy khí tức cực kỳ hùng mạnh. Vị thành chủ này nghiễm nhiên là một vị chiến tướng cấp tồn tại. Sớ nào gặp qua thành chủ đại nhân. Vương Đằng sớm đã che giấu tốt tu vi bản thân, hướng về phía trung niên huyết tộc hành một cái lễ quý tộc huyết tộc. Ngươi hẳn là cái bàng chi tử đệ nào đó đi, ta không có gì ấn tượng. Trung niên huyết tộc nói. Đúng vậy, đại nhân. Vương Đằng gật đầu nói. Lúc trước hắn sớm đã hiểu qua thân phận sơ nào tử tước, biết hắn là bàng chi xuất thân, trên thực tế không có cái gì căn cơ cùng bối cảnh, có thể tại hôi thạch trấn xa xôi làm cái nhàn tản tử tước đã là thắp nhang cầu nguyện. Bốn phía có không ít huyết tộc. Nghe được hắn chỉ là cái bảng chi nào đó về sau, trong mắt đều là hiện lên một chút khinh thị. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Trung niên huyết tộc hỏi. Đại nhân, ta nghe nói có nhân loại xâm nhập thế giới chúng ta, cho nên chuyên tới để xin chỉ thị đại nhân phải chăng có dặn dò gì? Vương Đằng nói. Ngươi ngược lại là thông minh. Trung niên huyết tộc đột nhiên cười nhạt một tiếng, bất quá đã đến, liền lưu lại đi. Đa tạ đại nhân. Vương Đằng sắc mặt vui mừng, cung kính lui sang một bên. Huyết tộc còn lại hướng hắn quăng tới ánh mắt cam thủ, trong chuyện tìm kiếm nhân loại này, ai cũng muốn chia một chén canh, coi như thành chủ chiến tướng cấp đều không ngoại lệ, bọn chúng mặc dù chỉ có thể đi theo thành chủ đằng sau hút chút nước, thế nhưng không cho phép một cái gia hỏa nông thôn đến chặn ngang một cước. Đại nhân, vị này sơ nào tử tức không biết thực lực như thế nào, vạn nhất thực lực quá thấp, sợ sẽ chậm trễ việc của đại nhân. một vị huyết tộc cường giả thất tinh chiến binh cấp không e rẻ Vương Đằng, trực tiếp đi ra hướng về phía thành chủ nói.
A, vậy ngươi cảm thấy phải làm thế nào?
Trung niên huyết tộc có chút hăng hái nói. Không bằng để hắn cùng chư vị ở đây so với một trận, nhìn xem thực lực như thế nào.
Vị kia huyết tộc cường giả nói.
Ngươi cảm thấy thế nào?
Trung niên huyết tộc hướng về Vương Đằng hỏi.
Ta không có ý kiến.
Vương Đằng lông mày nhướng lên, ánh mắt ý vị thâm trường đảo qua đám người.
Tốt, vậy liền so với một trận.
Trung niên huyết tộc ha ha cười nói.
Liền từ ta đi thử một chút thực lực của vị này tử tức đi.
Vị thất tinh chiến binh cấp huyết tộc vừa rồi cười nói.
Có thể.
Vương Đằng tự nhiên không có bất kỳ cái gì đáng nghi.
Song phương ở trung ương giáo trường đứng vững, vị thất tinh chiến binh cấp huyết tộc kia nói, ta sẽ không lưu thủ, ngươi bây giờ nhận thua còn kịp.
Đồng dạng, ta cũng sẽ không lưu thủ, ngươi tự giải quyết cho tốt.
Vương Đằng nói.
Thất tinh chiến binh cấp huyết tộc sắc mặt u ám, không có lại nói nhiều, thân hình lóe lên, ở giữa hắc quang lưu động, liền biến mất ở tại chỗ, như là một đầu rơi lớn từ đỉnh đầu Vương Đằng đập xuống.
Vương Đằng ngẩng đầu, đối đầu trong mắt màu đỏ ngòm băng lãnh kia của nó, hai tay thành chảo hình, đột nhiên hướng phía trên nô ra.
U Minh liệt hồn chảo.
Xoẹt.
Một đạo hắc quang thoáng hiện, bắt lấy thân thể huyết tộc, đem nó trực tiếp xé toạc ra.
Một hiệp, đầu huyết tộc kia biến thành hai nửa, huyết dịch phun ra võ đài, Vương Đằng lách mình lui lại mấy bước, không có để một giọt máu rơi vào trên người.
Ở đây tất cả huyết tộc lúc này sắc mặt cứng đờ, sững sờ nhìn qua hắn.
Chương 503, cùng Hắc Ám Chủng cùng một chỗ thảo luận làm sao bắt mình.
Trang diện huyết tinh xảy ra bất ngờ để huyết tộc Hắc Ám Chủng ở đây lâm vào bên trong ngạc nhiên.
Vốn cho rằng chỉ là đơn giản luận bàn, không nghĩ tới sở nào tử tức không có gì bối cảnh này vậy mà là cái nhân vật hung ác, vừa lên đến liền tàn nhẫn hung tàn như vậy.
Mà lấy huyết tộc Hắc Ám Chủng lãnh huyết vô tình, cũng là bị kinh đến.
Liền ngay cả trung niên huyết tộc trên đài cao cũng là không khỏi sửng sốt một chút.
Ai nha, không có ý tứ, có vẻ như khí lực không cẩn thận dùng lớn hơn một chút.
Đồng nhiên, một đạo thanh âm nghe liền rất sốc nổi vang lên.
Tất cả huyết tộc nhìn về phía người nói chuyện, trên trán toát ra từng tầng hắc tuyến.
Vô sỉ.
Đều đem Hắc Ám Chủng từ trước đến nay lấy nhục thể cường hãn danh xương xé thành hai nửa, đó là chỉ dùng lớn hơn một chút khí lực sao.
Cố ý.
Cái này hỗn đản nhất định là cố ý.
Tất cả Hắc Ám Chủng trong lòng toát ra ý nghĩ này, đột nhiên kịp phản ứng, cái này sờ nào tử tức là đang cho bọn hắn ra vai phủ đầu a, bọn chúng lập tức mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn về phía Vương Đằng.
Trung niên huyết tộc trên đài cao có chút hăng hái đánh giá Vương Đằng, tiểu tử này, ngược lại là cái đau đầu, bất quá có thực lực cùng tâm tính này, trước kia như thế nào không có tiếng tăm gì.
Trong lòng của nó hiện lên một chút nghi hoặc, nhưng cũng không để ý, chỉ coi cái này sờ nào trước kia là đang ngủ đông ẩn nhẫn. Cho đến thực lực bây giờ tăng lên đi lên, mới lựa chọn ngoi đầu lên.
Về phần vừa rồi hành vi hơi có vẻ cực đoan, dưới cái nhìn của nó, hiển nhiên là trẻ tuổi hậu bối muốn tại trước mặt nó lộ mặt mà thôi.
Đối với bảng chi không có bối cảnh mà nói, làm như thế cũng có thể lý giải.
Vương Đằng ánh mắt đảo qua, trong lòng mỉm cười, xem ra mục đích của hắn là đã tới.
Sau đó lại nhìn về phía thi thể huyết tộc bị hắn xé thành hai nửa, mấy cái thuộc tính bọt khí lẳng lặng tung bay ở nơi đó.
Hắc Ám Nguyên Lực 260.
Cao cấp Hắc Ám Thiên Phú 45,
tinh thần 40,
hoặc tâm 10.
Vương Đằng lông mày nhướng lên.
Không tệ a.
Những này quả nhiên đều là huyết tộc huyết mạch thuần chính, chẳng những thiên phú cao, càng có được hoặc tâm loại thiên phú kỹ năng này.
Cái này huyết tộc không có phí công giết.
Trung niên huyết tộc không có lại xoắn xuýt, khoát tay nói, tốt, đã sơ nào tử tức thực lực đã được đến chứng thực, như vậy tiếp xuống liền tiến vào chính đề, nói một chút sự tình tìm kiếm nhân loại. Ta cũng không muốn cơ hội tốt như vậy bị thánh thành khác lấy được.
Tất cả huyết tộc Hắc Ám Chủng nghe vậy, lúc này không để ý tới lại tìm Vương Đằng phiền phức, vô luận cái gì, cũng không sánh nổi tìm kiếm nhân loại kia trọng yếu.
Về phần trên mặt đất thân thể bị xé thành hai nửa, căn bản không có Hắc Ám Chủng để ý.
Chết một cái, thêm một cái, không nhiều không ít, chính tốt.
Đây là chân dung cùng đặc thù của nhân loại kia, các ngươi xem trước một chút.
Trung niên huyết tộc vung tay lên, một tấm quyển da thú trống rông xuất hiện. Bay về phía huyết tộc Hắc Ám Chủng phía dưới.
Tất cả huyết tộc lập tức xông tới.
Vương Đằng tự nhiên cũng giả vờ dáng vẻ như hết sức tò mò không thôi, lẫn trong đám người, nhìn về phía tấm quyển gia thu kia.
Ừm.
Dáng dấp nhân loại này vậy mà so với huyết tộc chúng ta còn muốn anh tuấn.
Đột nhiên một đầu huyết tộc cao mày nói.
Xác thực như thế, cái này nhân loại có phải là có huyết tộc huyết thống chúng ta?
Không chừng thật sự chính là, không phải những cái kia nhân loại méo dưa nát táo làm sao có thể anh tuấn như thế.
Vương Đằng. Nghe được một đám huyết tộc cực kỳ nghiêm túc thảo luận mình dung mạo anh tuấn, Vương Đằng trong lòng vô số thảo nê mã, giờ cợt mở, lao nhanh mà qua.
Những này hắc ám chủng chú ý điểm là không phải có chút lệch ra rồi. Hiện tại là thời điểm thảo luận ai đẹp trai hơn, hắn có hay không huyết tộc huyết thống sao? Mặc dù hắn xác thực rất đẹp trai, nhưng là cái này đều không phải trọng điểm tốt ta, trọng điểm là thế nào bắt hắn lại. Phi phi. Hắn mới không có khả năng bị bắt lại. Cái này hắc ám chủng giả trăng lâu, kém chút bị mang méo xẹo. Khu khu. Trung niên huyết tộc vội ho một tiếng, kỳ thật đối với hình dạng cái này nhân loại, nó trong lòng cũng là rất khó chịu, bất quá bây giờ đến cùng không phải thời điểm thảo luận cái này, lúc này nói ra, căn cứ ma quân đại nhân bên kia tin tức truyền đến, cái này nhân loại thực lực cực mạnh, từng chém giết chiến tướng cấp tồn tại, nghi vấn người mang hỏa hệ, lôi hệ, phong hệ, thổ hệ, thậm chí không gian thiên phú, về phần những thiên phú khác, còn chờ khảo chứng, đồng thời hắn vẫn là một trận. Pháp đại sư, có được phù văn trận pháp tạo nghệ cực cao. Huyết tộc phía dưới nghe vậy, trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Cái này nhân loại vậy mà mạnh như vậy. Thậm chí chém giết qua chiến tướng cấp tồn tại, bọn chúng khẳng định không phải là đối thủ, xem ra bọn chúng chỉ có thể phụ trách công việc sưu tầm, chân chính cần xuất thủ vẫn là các vị đại nhân A. Đối với nhân loại thiên kiêu thiên phú khủng bố này, ma quân đại nhân tốn sức tâm tư mới đem kéo vào hắc ám thế giới, cho nên chúng ta phải tất yếu đem nó bắt lấy, quyết không thể để hắn chạy thoát, nếu không ma quân đại nhân nơi đó. Chúng ta không cách nào bàn giao. Trung niên huyết tộc tiếp tục nói. Đại nhân, đã nhân loại kia có thể chém giết chiến tướng cấp tồn tại, vậy chúng ta chỉ sợ không cách nào ngăn lại hắn. Có hắc ám chủng nói. Các ngươi chỉ phụ trách tìm kiếm, chỉ cần tìm được tung tích, liền lập tức báo cáo, đồng thời trên thân mang tốt đưa tin lệnh bài. Một khi bị phát hiện, kịp thời truyền ra tin tức, ta cùng hai vị chiến tướng cấp khác sẽ nhanh chóng đuổi tới. Trung niên huyết tộc nói. Vương Đằng nghe một đám hắc ám chủng ở nơi đó nghiêm túc phân tích hắn. Thảo luận như thế nào bắt hắn, làm người bị thảo luận, nội tâm của hắn là vô cùng sụp đổ. Ma đàn, cùng một đám huyết tộc cùng một chỗ thảo luận làm sao bắt mình, thật kích thích, chơi thật vui. Cái này kinh lịch có thể cầm về địa tinh cùng người khác thổi lên 3 ngày 3 đêm. Mà huyết tộc hắc ám chủng các lại là trong lòng căng thẳng, không khỏi hai mặt nhìn nhau, dựa theo ý tứ này, bọn chúng nếu là bị nhân loại kia phát hiện, rất có thể oanh liệt hy sinh a. Người không muốn tham dự, hiện tại rời khỏi còn kịp. Trung niên huyết tộc nói. Huyết tộc các lâm vào trần trờ, ma quân đại nhân ban thưởng ai cũng muốn, nhưng nếu là mệnh đều không có, hết thể đều là nói xuông. Huống chi, coi như đạt được ban thưởng, bọn chúng chỉ sợ cũng chỉ có thể uống chút canh mà thôi, đầu to vẫn là tại chiến tướng cấp cường giả nơi đó. Theo lúc bắt đầu dục vọng bị ban thưởng kích thích lạnh đi, không ít huyết tộc trong lòng treo lên chống lui quân. Thành chủ đại nhân, ta đột nhiên nhớ tới, trước đó đáp ứng trưởng bối trong tộc muốn thay hắn ngắt lấy huyết lân thảo, không bằng cái này tìm kiếm, ta liền không tham dự. Một huyết tộc do dự một chút, đứng ra nói. Có thể. Trung niên huyết tộc cực kỳ dễ nói chuyện, nó hỏi, còn có người muốn rời khỏi sao? Huyết tộc còn lại đứng tại chỗ, lại là không có lựa chọn rời khỏi. Đã không ai, như vậy ngươi liền tự mình rời đi đi. Trung niên huyết tộc hướng về phía cái kia huyết tộc muốn rời khỏi nói. Vâng. Tên kia huyết tộc nhẹ nhàng thở ra, quay người rời đi. Đột nhiên, một đạo huyết quang từ nó mi tâm xuyên qua, thân thể của nó bỗng nhiên cứng đờ, trong mắt lóe lên một chút mờ mịt. Sau đó thân thể ẩm vàng ngã xuống đất. Trung niên huyết tộc trên đài cao chậm rãi thu ngón tay lại, sắc mặt bình thản, giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra. Vương Đằng giữa lông mày run rẩy một chút, có thể nói không hổ là hắc ám chủng sao. Đối với người hạ thủ của mình cũng là một điểm không mang hàm hồ A. Hắc ám nguyên lực 210. Cao cấp hắc ám thiên phú 20. Tinh thần 36. Hoặc tâm 8. Bất quá thuộc tính bọt khí này, lại là tiện nghi hắn, Vương Đằng vui sướng hài lòng nhặt lên. Nghĩ thầm tốt nhất cái này thành chủ đem huyết tộc tại trận đều giết chết, đáng tiếc hắn cũng biết không có khả năng, trừ phi đối phương thật điên. Tốt, tất cả mọi người tản đi đi, riêng phần mình tổ chức nhân thủ bắt đầu tìm kiếm, hy vọng các ngươi có thể cho ta mang đến tin tức tốt. Trung niên huyết tộc khua tay nói. Vâng. Tất cả huyết tộc cùng kêu lên đáp. Chương 504, thuộc tính bọt khí ngoài ý muốn. Từ giáo trường rời đi, Vương Đằng cùng một đám huyết tộc hắc ám chủng hướng về chỗ gửi hôn huyết chủng đi đến. Hôn huyết trùng địa vị quá thấp, tự nhiên không có khả năng mang đến thấy thành chủ. Mà cái khác huyết tộc cũng đồng dạng mang theo huyết tộc người hầu, cho nên huyết tộc tiến về chỗ gửi không chỉ Vương Đằng một cái. Bất quá những này huyết tộc đem Vương Đằng xa lánh bên ngoài, cũng không cùng hắn đi một khối. Cái này tựa hồ là chủ mạch đối với bảng chi tự nhiên kỳ thị. Cái gọi là chỗ gửi, kỳ thật chính là một khối đất trống mà thôi. Đối với hôn huyết trùng, thuần huyết trùng cho tới bây giờ không có để ở trong lòng, tự nhiên sẽ không cho cái gì tốt đãi ngộ. Vương Đằng còn không có tới gần, liền nghe được một trận cãi lộn huyên náo. Một đám hôn huyết trùng vây tại một chỗ, không biết đang làm gì. Vương Đằng không nhìn thấy Rột Ni cùng Tử Dạ thân ảnh, lông mày lập tức nhíu lại, bước nhanh tới. Trong đám người, Rodney nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, đã không đứng dậy được. Một hôn huyết trùng trên cổ mang theo vòng cổ, thân hình cao lớn to con nắm lấy tóc tiểu tử dạng, hung hăng kéo lấy, cười gần nói, nơi nào đến dã nha đầu, dám ở trước mặt ta dương oai. Thả ta ra, thả ta ra. Tử dạ liều mạng dãy rủa, dùng cả tay chân, dương nhanh múa vuốt chụp vào tên kia hôn huyết trùng đại hán cao lớn to con. Nhưng là cái này hôn huyết trùng đại hán chỉ là kéo một cái, tiểu tử dạ liền bị hung hăng hất ra, căn bản không đụng tới hắn mảy may. Bành! Tiểu tử dạ ngã tại trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, nhưng lại gắt gao cắn răng, không có phát ra nửa điểm thanh âm, chỉ là dùng ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm đối phương. Cái hôn huyết trùng khác cười ha ha, tựa hồ cảm giác cực kỳ chơi vui thú vị. Vương Đằng đến gần lúc vừa hay nhìn thấy một màn này, trong mắt lập tức hiện lên một đạo hàn quang. Hôn huyết trùng nhìn thấy các huyết tộc hắc ám trùng đi tới, nhao nhao tránh ra nói. Vương Đằng đem tiểu tử dạ đỡ lên, nhìn xem nàng sắc mặt tái nhợt, nhẹ giọng hỏi, không có sao chứ? Tiểu tử dạ không rên một tiếng, quật cường lắc đầu. Chuyện gì xảy ra? Vương Đằng quay đầu hướng về Rốt Ni trên mặt đất, hỏi. Rốt Ni nhìn thấy Vương Đằng, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, chật vật chống lên thân thể, thấp giọng cùng hắn giải thích. Nguyên lai cái này xung đột đều đến từ vòng cổ trên cổ những này hôn huyết trùng nô lệ. Cái kia vòng cổ không chỉ có là biểu tượng nô lệ, đồng thời càng là đồ vật quyết định tính mạng bọn họ. Trên vòng cổ có phù văn trang bị, một khi hôn huyết trùng nô lệ sinh ra tâm phản bội chạy trốn làm loạn, chủ nhân của bọn hắn có thể đem nó dẫn bạo, đến lúc đó hôn huyết trùng nô lệ đầu liền sẽ nổ tung, chết không thể chết lại. Những này hôn huyết trùng thấy Rốt Nỉ cùng Tử Dạ hai người đồng dạng là thân phận nô lệ, nhưng không có mang theo vòng cổ nô lệ đặc hữu. Trong lòng tự nhiên sinh ra không cân bằng, liền tự dưng tìm việc. Rốt Nỉ cùng Tử Dạ chỉ có hai người, lại thực lực không bằng những này nô lệ hôn huyết chủng, đương nhiên chỉ có thể ăn thiệt thòi. Vương Đằng bên này đang tìm hiểu tình huống, cái khác huyết tộc lại là mang theo riêng phần mình nô lệ trực tiếp rời đi, hoàn toàn không có đem lần này xung đột coi ra gì. Vương Đằng sắc mặt hơi trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, ta để các ngươi đi rồi sao? Những cái kia huyết tộc không khỏi dừng bước lại, cau mày nói, ngươi có ý tứ gì? Đem hôn huyết chủng vừa rồi động thủ giao ra. Vương Đằng nói. Tên kia hôn huyết chủng đại hán sắc mặt lập tức biến đổi. Nhưng chủ nhân hắn lại cười, nếu là ta cự tuyệt đây, ngươi cũng muốn bị ta xé thành hai nửa sao? Vương Đằng lạnh lùng nhìn xem nó. Đầu này huyết tộc hắc ám chủng giật mình trong lòng, nhưng lập tức ngầm mực, nó thế mà bị đối phương hù sợ, trong mắt lóe lên một chút âm trầm. Tiểu tử, ngẫm lại thân phận của ngươi, một cái bằng chi, ngươi thật sự cho rằng chúng ta sợ ngươi? Vậy ngươi liền thử nhìn một chút ta có dám hay không? Vương Đằng từ tốn nói. Ngươi! Đầu này huyết tộc trong mắt lóe lên một chút e ngại, quay đầu hướng cái khác huyết tộc nói, các ngươi nói thế nào? Vừa rồi hôn huyết chủng các ngươi cũng động thủ đi. Đi, không cần để ý tới hắn, hắn nếu dám động thủ, chúng ta mấy cái hợp lực đánh chết hắn. Mấy đầu huyết tộc còn lại lạnh lùng nói ra. Chủ nhân hôn huyết chủng đại hán cười khinh bỉ, sau đó liền cùng cái khác huyết tộc cùng nhau quay người rời đi. Vâng! Vương Đằng không cần phải nhiều lời nữa, chân đạp đất mặt, đột nhiên hướng mấy đầu huyết tộc bạo sông mà đi, trên thân hắc quang lấp lóe, bộc phát ra thực lực cựu tinh chiến binh cấp. Không được. Mấy đầu huyết tộc không nghĩ tới Vương Đằng vậy mà thật dám động thủ, mà lại thực lực thế mà đạt tới cựu tinh chiến binh cấp, so với bọn hắn đều cường đại hơn, lập tức sắc mặt đại biến, phân tán ra đến, tránh né Vương Đằng công kích. Muốn đi. Vương Đằng ngang nhiên xuất thủ, một cái lắc mình xuất hiện tại đỉnh đầu một đầu hắc ám chủng. Một cước từ đỉnh đầu nó hung hăng đạp xuống dưới. Vâng! Đầu này huyết tộc lập tức chui vào trong lòng đất, toàn bộ thân thể chỉ có đầu lộ ở bên ngoài. Huyết tộc còn lại nhao nhao hoảng sợ, Vương Đằng không cho bọn hắn thời gian phản ứng, lại lần nữa phóng tới bên kia huyết tộc, đấm ra một quyền. Hôn đàn, ngươi chẳng lẽ liền không sợ thế lực sau lưng chúng ta sao? Đầu kia huyết tộc sắc mặt trắng bệnh hét lớn. Ta sợ ngươi sao a? Vương Đằng một quyền rơi vào trên bụng của hắn, đưa nó vênh ra cách xa mấy mét. Ngã xuống đất không rõ sống chết. Huyết tộc còn lại sắc mặt rung động, ánh mắt mang theo sợ hãi, không ngừng nhanh lùi lại. Vương Đằng theo sát mà lên. Chờ một chút, chúng ta đem hồn huyết chủng giao cho ngươi, tùy ngươi xử trí. Bọn chúng thấy Vương Đằng như thế hung tàn, lập tức lựa chọn thỏa hiệp, hô lớn. Không có ý tứ, hiện tại ta nhìn các ngươi khó chịu, cho nên muốn trước đánh các ngươi. Vương Đằng cười lạnh nói. Mấy đầu huyết tộc. Mẹ nó cái này ủy khuất ai nhận được. Rầm rầm rầm. Vương Đằng đối với hắc ám chủng xưa nay sẽ không nhân từ, vừa ra tay, chính là trọng kích, đem mấy đầu huyết tộc hắc ám chủng đè xuống đất hung hăng hành hung một trận. Bất quá hắn lần này cuối cùng không có giết cái này mấy đầu huyết tộc, dù sao nơi này là huyết tộc địa bàn, cái thành chủ kia còn trông cậy vào những huyết tộc này làm việc, hắn nếu là đều giết, đầu kia huyết tộc thành chủ phỏng trừng liền muốn tìm hắn để gây sự. Tại không có rời đi hắc ám chủng thế giới trước đó, vẫn là tùy tiện mệnh quan trọng a. Một lát sau, Vương Đằng ngừng tay, sảng khoái thở phào một cái. CM, nhịn ngươi các thật lâu. Để các ngươi khoe cảm giác ưu việt. Tiểu tử dạ đầy mắt sáng long lánh nhìn qua hắn, trong mắt lóe ra một chút ánh sáng, cầm nắm đấm, rất muốn cũng giống đại gia hỏa đồng dạng hành hung những người xấu này. Vương Đằng nâng lên ánh mắt, nhìn về phía hôn huyết chủng bốn phía. Những cái kia hôn huyết chủng lập tức lui lại một bước, nhất là tên kia hôn huyết chủng đại hán, càng là mặt mũi tràn đầy sợ hãi, trong lòng hối hận vô cùng, tại sao phải đi tìm hai cái hôn huyết chủng kia phiền phức, hiện tại chọc giận tên sát tinh này. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến, lại có huyết tộc sẽ vì hôn huyết chủng ra mặt. Ngươi, tới. Vương Đằng hướng về phía tên kia hôn huyết chủng đại hán lạnh lùng nói. Hôn huyết chủng đại hán không khỏi nhìn về phía chủ nhân mình, đáng tiếc nó đã vùi sâu vào trong đất, sớm đã hôn mê. Gọi ngươi tới, không nghe thấy sao? Vương Đằng nói. Muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hôn huyết chủng tráng hán sắc mặt cứng đờ, cứng cổ nói. Ngươi không phải rất nhu sao, khi dễ đứa trẻ, hiện tại trang cái gì kiên cường? Vương Đằng lạnh lùng nhìn xem hắn nói, ta đến ba lần, ngươi như lại không tới, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Hôn huyết chủng tráng hán một mặt biệt khuất, cuối cùng vẫn là thành thành thật thật đi tới. Tại hắc ám thế giới, bọn chúng sớm đã minh bạch một cái đạo lý, đắc tội ai? Đều đừng đi đắc tội thuần huyết chủng, nếu không chỉ có một con đường chết. Vừa rồi chính là hắn đánh ngươi, hiện tại giao cho ngươi xử trí. Vương Đằng túi đầu nói với tử dạ. Cho ta mượn đao. Tiểu tử dạ ánh mắt lập tức hung hăng, nói. Vương Đằng không ngạc nhiên chút nào, có thể trong rừng rậm một mình sinh hoạt lâu như vậy, tiểu tử dạ cũng không phải loại tiểu thí hải nhu nhược kia. Hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cây chùy thủ, đưa tới. Tiểu tử dạ tiếp nhận chùy thủ, từng bước một hướng hôn huyết chủng đại hán đi đến. Hôn huyết chủng đại hán biết nàng muốn làm gì, ánh mắt chớp động, nhưng nhìn đến Vương Đằng xa xa, cuối cùng vẫn là không dám động. Tử dạ đi đến trước mặt hắn, thân cao chỉ tới chỗ bắp đùi của hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, nói, ngồi xổm xuống. Hôn huyết chủng đại hán biệt khuất đến cực điểm, tiểu nha đầu này muốn đâm hắn, còn muốn chính hắn ngồi xổm xuống, quả thực tức chết người. Nhưng hắn không dám không ngồi xổm. Tử dạ nhìn thấy ngồi xuống hôn huyết chủng đại hán, chủy thủ hung hăng đâm ra. Xuy, xuy, xuy. Dòng dã ba đao đâm vào trong bụng hôn huyết chủng đại hán, máu tươi phun ra, để nó sắc mặt không khỏi trận trận trắng bệnh. Đồng thời mấy cái thuộc tính bọt khí rơi ra. Ồ! Vương Đằng không khỏi khẽ ồ lên một tiếng. Hắn nhìn thấy, không chỉ có hôn huyết chủng tráng hán rơi xuống thuộc tính bọt khí, ngay cả trên thân tiểu tử dạ cũng rơi ra một cái thuộc tính bọt khí nhan sắc cực kỳ kỳ lạ. Nhặt! May mắn một! Vương Đằng sững sờ, trong mắt lóe lên ngoài ý muốn. Lại còn có loại thuộc tính bọt khí này. May mắn! Có phải là nhặt được may mắn thuộc tính, có thể gia tăng may mắn thuộc tính, sau đó biến thành Âu Hoàng. Nhưng vấn đề là, tiểu tử dạ cái này giết người rơi may mắn thuộc tính là cái quỷ gì? Chương 505, Trọng Nham Chi Tâm. Vương Đằng nhìn xem bên cạnh tiểu tử dạ, sờ lên cằm, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. May mắn thuộc tính xuất hiện để hắn có như vậy một chút ảo giác mua sổ số đột nhiên trúng hạng nhất giải thưởng. Hắn lôi ra giao diện thuộc tính, chỉ thấy phía trên lại tăng mới một cột. Vào chỗ tại phía dưới tinh thần cùng nộ tính thuộc tính. May mắn, 10, người bình thường hạn mức cao nhất 10. Vương Đằng ánh mắt sáng lên, người bình thường may mắn hạn mức cao nhất là 10, mà vận may của hắn thuộc tính vừa lúc là 10, ý vị này hắn đã đạt tới hạn mức cao nhất. Bất quá hắn lập tức lấy lại tinh thần, cái này hiển nhiên là kết quả của tăng thêm mới vừa tới từ tiểu tử dạ cái kia một điểm may mắn thuộc tính về sau mới có, hắn vốn là 9 điểm. 9 điểm kỳ thật cũng rất cao. Khó trách vận khí của hắn vẫn luôn không tệ. Còn tưởng rằng là dáng dấp mặt đẹp trai không có đen như vậy đây. Mà bây giờ biến thành 10 điểm, vận khí khẳng định tốt hơn rồi. Thật tuyệt. Bất quá, tiểu tử dạ rơi một cái thuộc tính giá trị, không biết có thể hay không ảnh hưởng may mắn thuộc tính của bản thân nàng. Vấn đề này, hắn kỳ thật đã từng nghĩ tới. Giống nguyên lực thuộc tính, công pháp chiến kỹ thuộc tính, đều là học tập tăng trưởng loại thuộc tính, rơi xuống còn có thể khôi phục lại, nhưng là giống như thần, nộ tính các thuộc tính bọt khí căn bản là không cách nào tự hành tăng trưởng. Nếu như rơi xuống, có hay không còn có thể khôi phục. May mắn thuộc tính hiển nhiên cũng tại bên trong phạm vi này, tiểu tử dạ rơi xuống may mắn thuộc tính bạc khí, phải chăng mang ý nghĩa may mắn thuộc tính của nàng mãi mãi giảm bớt rồi. Điểm này liền còn chờ khảo chứng. Bây giờ tiểu tử dạ ngay tại bên cạnh hắn, Vương Đằng có nhiều thời gian cùng cơ hội quan sát nghiên cứu. Khu khu, nghiên cứu cái gì liền có chút quá, Vương Đằng hắn dù sao không phải loại người như vậy. Hắn đối đãi tử dạ thế nhưng là giống như từ ái thân huynh trưởng. Bất quá giết người liền rơi may mắn thuộc tính cái này thiết lập đúng là có chút kỳ quái a. Vương Đằng trăm mối vẫn không có cách giải, sau đó yên lặng nhặt thuộc tính bọt khí hôn huyết trùng tráng hán rơi xuống.
Ừm.
Vương Đằng lần nữa sững sờ. Trong khoảng thời gian ngắn, nhặt hai lần thuộc tính bọt khí, mà hắn cũng sững sờ hai lần.
Thổ hệ nguyên lực 50, đen.
Trọng nham chi tâm 1. Hỗn hợp nguyên lực trên thân hôn huyết trùng đặc hữu vẫn còn là thứ yếu, chủ yếu là đằng sau cái này trọng nham chi tâm.
Đây là cái thứ tốt ta.
Theo thuộc tính này bọt khí hòa tan vào trong thân thể, Vương Đằng lập tức cảm thấy tự thân biến hóa, đồng thời trong lòng cũng sinh ra một chút minh ngộ. Cái gọi là trọng nham chi tâm, là một loại thổ hệ thể chất đặc thù cực kỳ khó được. Người có loại thể chất này, đối với thổ hệ nguyên lực 10 phần nhạy cảm, thậm chí có được năng lực điều khiển đất đá ngoại giới. Tại trong óc Vương Đằng, xuất hiện một vài bức hình ảnh. Tại bên trong hình ảnh kia, là một mảnh đại lục rộng lớn, trên đại lục cực ít thảm thực vật bao trùm, khắp nơi là các loại nham thạch to lớn. Mọi người ở đó thích ứng loại hoàn cảnh này, đồng thời tiến hóa ra thiên phú đặc hữu thuộc về bọn hắn. Bọn hắn sinh ra cường tráng cao lớn, thậm chí có thể điều khiển đất đá, ngưng tụ tại bên ngoài thân thể, hóa thân thành nham thạch cự nhân, hình thành phòng ngự 10 phần kinh khủng, có được thủ đoạn công kích cực kỳ cường lực. Mà lại ngưng tụ đất đá càng nhiều, nham thạch thân thể liền càng thêm cao lớn, đạt tới mấy chục mét hơn 100 mét cũng sẽ không tiếp tục nói xuống. Tại bên trong những hình ảnh kia, xuất hiện nham thạch cự nhân đủ có thể, có được lực lượng kinh khủng thập phần cường đại, di sơn đảo hải, hái trăng bắt sao. Thật lâu, Vương Đằng lấy lại tinh thần, trong lòng còn lưu lại rung động.
Hô!
Hắn thở phào một cái.
Giờ này khắc này, Vương Đằng chỉ muốn nói hai chữ.
Châu phê!
Thật mẹ nó châu phê!
Tộc đàn bên trong những hình ảnh kia quả nhiên là một cái nghịch thiên tồn tại, chỉ là đáng tiếc. Kết quả sau cùng có thể nghĩ, thế giới của bọn hắn bị hắc ám chủng hủy diệt, sau đó biến thành nô lệ. Thậm chí ngay cả tinh khiết huyết mạch khả năng đều không có lưu truyền tới nay, bây giờ chỉ là hôn huyết trùng hôn tạp hắc ám trùng huyết mạch. Thật khiến cho người ta thổn thức không thôi. Vương Đằng nhìn về phía hôn huyết trùng tráng hán trước mắt, đột nhiên cảm giác được gia hỏa này kỳ thật rất đáng thương.
Hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa.
Có chút chuyện, một mình hắn, không thay đổi được cái gì.
Bất quá nói đi cũng phải nói lại, cái này hôn huyết trùng tráng hán thiên phú hẳn là còn có thể, bằng không thì cũng không đến mức người mang trọng nham chi tâm thiên phú.
Vương Đằng sờ lên cằm, ánh mắt lấp lóe không yên.
Hôn huyết trùng tráng hán bị ánh mắt của hắn nhìn có chút bất an, cái này thuần huyết trùng ánh mắt thật làm người ta sợ hãi, giống như là muốn đối với thân thể hắn làm cái gì chuyện kỳ quái đồng dạng.
Nghe nói có chút thuần huyết trùng có một ít kỳ quái đam mê, chẳng lẽ?
Hôn huyết trùng tráng hán mặt lập tức liền xanh.
Ngẫm lại cái hình ảnh khó coi kia, hắn thân thể cường tráng 250 cân không khỏi run một cái, lại run, lại run.
Tên kia, ngươi có biết hay không, ngươi đắc tội ta. Hậu quả rất nghiêm trọng.
Vương Đằng cười tủm tỉm mở miệng nói.
Đại nhân, ta gọi Côn Sơn, ngài muốn thế nào mới bằng lòng bỏ qua ta?
Hôn huyết trùng tráng hán trên trán toát ra một giọt mồ hôi lạnh, túi đầu xuống, cẩn thận hỏi.
Hẳn là thật muốn hắn cái kia, đầu này thuần huyết trùng mới bằng lòng bỏ qua hắn sao?
Cái này sao?
Ta còn chưa nghĩ ra.
Vương Đằng sờ sờ cái cằm, đi đến trước mặt chủ nhân cái này hôn huyết trùng tráng hán tên là Côn Sơn, cũng chính là cái kia huyết tộc đang ở tại trong hôn mê. Một bàn tay vụ xuống dưới.
Vương Đằng một tát này dùng sức không nhỏ, đưa nó mặt đều đánh sưng.
Ừm.
Đối phương lập tức đau nhức tỉnh lại, một mặt mê mang, nhìn thấy Vương Đằng cười tủm tỉm trước mặt, ánh mắt lộ ra sợ hãi, ngươi muốn làm gì?
Ngươi đừng tới đây.
Cái kia hôn huyết chủng, ta muốn.
Vương Đằng nghiêng đầu nhìn xem nó, nói, không có vấn đề a.
Côn Sơn nghe vậy, mặt mũi tràn đầy u ám.
Quả nhiên, cái này thuần huyết chủng để mắt tới hắn thân thể thuần khiết.
Cầm đi.
Cầm đi.
Hắn là của ngươi.
Đầu kia huyết tộc không hề nghĩ ngợi, lập tức hô.
Đem chìa khóa nô lệ vòng cổ giao ra.
Vương Đằng nói.
Huyết tộc chủ nhân Côn Sơn không chút do dự, liền đem chìa khóa giao cho Vương Đằng.
Đó là một viên phù văn chìa khóa không lớn, không có gì kỳ lạ, bất quá Vương Đằng thân là phù văn đại sư, tự nhiên nhìn ra được nó không phải giả.
Vương Đằng hài lòng gật đầu, nhìn ngươi thức thời như thế, lần này liền bỏ qua ngươi, lần sau hoan nghênh lại đến chọc ta.
Huyết tộc mặt mũi tràn đầy biệt khuất, hận đến nghiến răng, nhưng lại không dám biểu hiện ra mảy may.
Vương Đằng không lại để ý hắn, đi đến trước mặt Tử Dạ, hỏi, còn có người khi dễ ngươi sao?
Tử Dạ gật gật đầu.
Đi thôi, làm việc phải đến nơi đến chốn, bây giờ có thể báo thù tuyệt đối không nên cách đêm, không phải vậy sẽ ngủ không ngon giấc.
Vương Đằng nói.
Tử Dạ con mắt tỏa sáng, một bộ tất cả đăm chiêu dáng vẻ gật gật đầu.
Nàng đi đến trước mặt cái khác hôn huyết chủng, lần này không hề động đao. Chỉ là mỗi người thưởng ba cái tiểu tát tay.
Đánh mặt đánh ba ba vang.
Những cái kia hôn huyết chủng cũng không dám phản kháng, thành thành thật thật cho tiểu nha đầu này đánh.
Vương Đằng thấy không xuất hiện thuộc tính bọt khí,
lập tức có chút thất vọng. Bất quá những này hôn huyết chủng cùng Côn Sơn hiển nhiên không phải một chủng tộc, Côn Sơn sở thuộc trọng nham nhất tộc, đặc điểm chính là cao lớn cường tráng, cơ bắp trên người giống như nham thạch, mà lại đều là đầu trọc, rất có tính nhận ra. Vương Đằng cũng không trông cậy vào từ trên người bọn họ lại nhặt được trọng nham chi tâm. Nhưng mà những này hôn huyết chủng đúng là một khối bảo tàng, bọn hắn thuộc về khác biệt chủng tộc, không chừng liền tuân ra cái gì hy hữu thuộc tính kỳ kỳ quái quái, đáng giá hảo hảo nhổ một nhổ lông dê. Chương 506, cái này tác phong rất Vương Đằng. Đương nhiên, hiện tại trọng điểm là muốn nhổ lông dê của trọng nham nhất tộc. Vương Đằng ánh mắt không khỏi liếc nhìn Côn Sơn, bên trong ánh mắt, mang theo từng tia lửa nóng. Côn Sơn đang một mặt đờ đẫn lập tức một cái giật mình. Chơi chim, rơi xuống trong tay thuần huyết chủng tựa hồ có đặc thù nào đó đam mê này, tương lai của hắn chú định sẽ hoàn toàn u ám. Nếu như hắn đưa ra cái gì yêu cầu quá phận, mình là theo, vẫn là theo, vẫn là theo. Côn Sơn nội tâm 10 phần nghiêm túc nghĩ đến vấn đề này. Sau đó hắn tuyệt vọng. Đi. Vương Đằng kêu một tiếng, đi đầu hướng phía bên ngoài cổ bảo bước đi. Đại nhân, ta không động đậy nổi. Rốt nì lung túng nói. Vương Đằng liếc mắt nhìn hắn, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một hạt thuốc chữa thương, ném cho hắn. Rốt nì cũng không có do dự, lập tức đem nó nuốt vào. Trong chốc lát, trong mắt của hắn lộ ra vẻ kinh dị, phát giác thương thế trên người mặc dù vẫn nghiêm trọng, nhưng tối thiểu có thể động. Đa tạ đại nhân. Rốt nì từ dưới đất bò dậy. Tử Dạ nghĩ nghĩ, tiến lên đem hắn đỡ lấy. Sau đó mấy người rời đi phủ thành chủ, Côn Sơn cũng nhận mệnh theo sát phía sau. Hôn huyết chủng tử quán, bởi vì đến giờ cơm, Vương Đằng dứt khoát để tiểu quán lao bản vị lao đầu mũi đỏ kia chuẩn bị một chút đồ ăn. Đồ ăn rất nhanh liền đi lên, mặc dù không phải cái gì mỹ thực, nhưng tốt xấu có thể ăn. Vương Đằng cùng Tử Dạ mấy người đang ăn cơm, bên cạnh Côn Sơn đói bụng kêu lên đùng ục, cái kia tiếng vang cùng sấm đánh giống như. Lập tức đem ánh mắt của mấy người hấp dẫn. Côn Sơn sắc mặt đỏ lên. Đem vòng cổ giải khai, sau đó ngồi xuống ăn cơm. Vương Đằng đem chìa khóa ném cho hắn, nói. Côn Sơn không khỏi sững sờ. Lập tức trên mặt lộ ra vẻ khó mà tin nổi tới. Cái này thuần huyết chủng vậy mà dễ dàng như vậy liền đem chìa khóa vòng cổ nô lệ giao cho hắn rồi. Một cố cảm giác không chân thật hiện lên trong lòng. Bất quá nghĩ đến hai cái hôn huyết chủng bên người cái này thuần huyết chủng đều không có mang nô lệ vòng cổ, Côn Sơn trong mắt liền không khỏi hiện lên một tia giật mình. Chẳng lẽ cái này thuần huyết chủng là cái kẻ ngu? Nếu như không muốn mở, có thể trả cho ta. Vương Đằng thản nhiên nói. Côn Sơn không biết hắn tại sao phải làm như thế. Nhưng cơ hội ở trước mắt, ai từ bỏ ai là đồ đần, hắn cắn răng một cái, quyết định mở vòng cổ ra trước lại nói. Răng rác một tiếng, nô lệ vòng cổ ứng thanh mà rơi. Côn Sơn có chút thất thần, trên cổ rỡ xuống gánh nặng, để hắn có loại cảm giác nhẹ nhõm cá chậu chim lồng đào thoát lồng giam. Hắn nắm chặt lại nắm đấm, mắt sáng lên, nhìn về phía thuần huyết chủng trước mặt. Hiện tại xử lý hắn, mình có thể hay không trốn được? Có phải là muốn thử xem ta có thể hay không đánh chết ngươi? Vương Đằng tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của hắn. Giống như cười mà không phải cười nói. Rốt ni ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia trào phúng, gia hỏa này nếu như hướng Tử Vương đại nhân động thủ, chỉ sợ ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Côn Sơn trong lòng nhảy một cái, ngượng ngùng lắc đầu nói, không dám. Vương Đằng trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nói ra, không dám an vị xuống ăn cơm, đừng để ta lại nói lần thứ ba. Côn Sơn không lời ngồi xuống, không biết có phải hay không là ảo giác, hắn từ trong mắt đối phương nhìn thấy thất vọng. Cái này thuần huyết chủng vậy mà hy vọng hắn động thủ. Ăn cơm xong, Vương Đằng lau miệng, lấy ra một cái bình ngọc nhỏ đặt lên bàn. Ăn nó đi. Côn Sơn nhìn xem đan dược trong bình ngọc màu đen, đầu lông mày có quắc một trận. Rốt nỉ trong lòng không khỏi hiện hiện một chút cười trên nỗi đau của người khác, xem ra cái này đãi ngộ không chỉ hắn có, tất cả mọi người đồng dạng. Cái này tác phong rất Vương Đằng. Đây là cái gì? Côn Sơn hỏi. Một hạt đan cường thân kiện xương. Vương Đằng bịa đặt nói. Rốt nỉ len lén liếc một chút người nào đó mở mắt nói lời bịa đặt, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, giả vờ như cái gì cũng không biết. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Côn Sơn khỏe miệng giật một cái, nói. Ngươi không tin lại có thể thế nào? Vương Đằng ha ha cười nói. Côn Sơn. Ngươi nói thật đúng, ta vậy mà không có cách nào phản bác. Liền biết không có đơn giản như vậy. Côn Sơn thở dài, cũng không có hỏi lại đây là cái gì, trực tiếp đem đan dược nuốt xuống. Rất tốt. Vương Đằng hài lòng gật đầu, nói ra, giới thiệu chính ngươi đi. Ta là trọng nham nhất tộc hậu duệ, thất tinh chiến binh cấp thực lực. Côn Sơn đơn giản giới thiệu nói. Hắc Nha Thành có bao nhiêu tộc nhân của ngươi? Vương Đằng nhàn nhạt hỏi, rốt cục lộ ra đuôi cáo. Côn Sơn hơi sững sờ, hồi đáp, có chừng 40, 50 người đi. Không sai không sai. Vương Đằng ánh mắt sáng lên, nói ra, cho ngươi một ngày thời gian, đem bọn hắn triệu tập đến cùng một chỗ, không có vấn đề đi.
Có thể, trọng nham nhất tộc trong Hắc Nha Thành, thực lực của ta mạnh nhất, triệu tập bọn chúng không khó, thế nhưng là Côn Sơn chần chờ một chút, hỏi, ngươi muốn làm gì?
Muốn làm gì ngươi cũng không cần hỏi, tóm lại sẽ không giết bọn hắn là được.
Vương Đằng thản nhiên nói, thậm chí nếu như ngươi có thể đem bọn hắn triệu tập tới, ta còn có thể cho bọn hắn một chút chỗ tốt.
Chỗ tốt gì?
Côn Sơn hỏi.
Hắc Ám Nguyên Thạch, hoặc là đan dược.
Các ngươi muốn cái gì?
Vương Đằng nói.
Hắc Ám Nguyên Thạch.
Côn Sơn nói.
Có thể.
Vương Đằng gật đầu đáp ứng.
Ban đêm, ta liền để bọn hắn tới.
Côn Sơn nói xong, liền quay người rời đi.
Vương Đằng nhìn xem hắn rời đi, ánh mắt lấp lóe.
Đại nhân, gia hỏa này dù sao bị tiểu tử Dạ đâm ba đao, vạn nhất ghi hận trong lòng rột ni nói.
Không sao, hắn nếu dám lòng mang ý đồ xấu, ta sẽ để cho hắn hối hận đi tới trên đời.
Vương Đằng bình thản cười nói.
Rột ni nhìn thấy nụ cười này, lập tức lạnh cả tim.
Đại nhân, phủ thành chủ bên kia ngài có thu hoạch sao?
Hắn lại hỏi.
Không nên hỏi, không nên hỏi nhiều.
Vương Đằng liếc mắt nhìn hắn.
Đúng đúng. Là ta lắm miệng.
Rốt ni ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng nói.
Vương Đằng thu hồi ánh mắt, trong lòng suy nghĩ khuyết tán ra.
Phủ thành chủ chuyến đi, Vương Đằng tự nhiên có thu hoạch, hắn đã phát hiện chỗ vết nước không gian, chỉ là muốn tới gần nơi đó, còn cần bàn bạc kỹ hơn.
Buổi chiều, Vương Đằng đợi trong phòng, nghiên cứu trọng nham chi tâm.
Trên mặt đất trưng bày mấy khối tảng đá, đột nhiên, những đá này bay lên, vỡ vụn thành từng khối, sau đó phóng tới cánh tay Vương Đằng, tại phía trên đó ngưng tụ. Trong nháy mắt hình thành một cây cánh tay nham thạch, như là áo giáp.
Vương Đằng nắm chặt lại nắm đấm, cảm giác cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác tắc nghẽn, phảng phất như chính là kéo dài cánh tay, mười phần thần kỳ.
Hắn cảm giác lực lượng tăng cường không ít, cũng có được lực phòng ngự không sai.
Đây chính là năng lực trọng nham chi tâm, thật đúng là không tầm thường.
Vương Đằng trong lòng tự nói,
thiên phú trọng nham chi tâm của hắn chỉ có một điểm mà thôi, có thể vận dụng thô thiển, đã đủ để biểu hiện sự bất phàm của trọng nham thiên phú.
Trọng nham chi tâm một mười nghìn.
Nếu như có thể đem loại thiên phú này để cao đến đỉnh, uy lực khẳng định cực kỳ khủng bố.
Vương Đằng trong đầu hiện hiện hình ảnh Di Sơn đảo hải kia, cảm giác tương đối hăng hái, đối với tiền cảnh của trọng nham chi tâm có chút mong đợi.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Rốt Nhi đi đến, nói ra.
Đại nhân, Côn Sơn dẫn người trở về.
Chương 507, tư thế nhổ lông dê rất chính xác.
Trên đất chống tiểu quán hậu viện, Vương Đằng nhìn thấy Côn Sơn mang tới tộc nhân của trọng nham nhất tộc. Thô sơ giản lược khe đếm, tổng cộng có 47 người. Những này trọng nham tộc nhân tướng mạo đặc thù cùng Côn Sơn cực kỳ tương tự, trong đó càng có mấy cái nữ tính, đồng dạng là to con, tướng mạo chỉnh tề, cánh tay cùng bắp đùi to giống như cây cột, bất quá các nàng trên đầu đều có tóc.
Đều đã trưởng thành dạng này, nếu như còn không có tóc, Vương Đằng quả thực không dám nghĩ.
Cày con mắt ta.
Người ta kim cương ba bỉ với tốt xấu còn có dung mạo giống như ba bi, nhưng là những này trọng nham tộc nữ tính tộc nhân mặt cũng mọc chỉnh tề. Có cạnh có góc, như là nham thạch giống như.
Kim cương ba bỉ, chỉ nữ tính dáng dấp rất xinh đẹp, nhưng là dáng người lại rất bắp thịt, cũng chỉ nữ tính tướng mạo thanh tú đáng yêu, nhưng dáng người rất rắn chắc cường tráng.
Đồng thời tại những người này, Vương Đằng còn chứng kiến một cái thân ảnh quen thuộc, G.A.L.E.
Cái kia hôn huyết trùng tráng hán trước đó tại tiểu quán bị Vương Đằng đánh, Vương Đằng vừa bắt đầu cũng không biết thân phận của hắn, nhưng bây giờ biết được trọng nham nhất tộc tồn tại, tự nhiên không có chút nào nghi hoặc, hắn cùng Côn Sơn dáng dấp thực sự rất tương tự.
Cái này tương tự không phải nói bọn hắn hình dạng tương tự, mà là loại kia cảm giác quen thuộc không hiểu, chỉ cần thấy được, liền sẽ lập tức biết bọn hắn nhất định là cùng một cái chủng tộc.
Vương Đằng đang đánh giá những này trọng nham tộc nhân, đối phương cũng đang quan sát hắn.
Nói thật nếu như không phải Côn Sơn ra mặt, những này trọng nham tộc nhân chưa hẳn nguyện ý tới gặp Vương Đằng.
Dù sao hiện tại hắn thế nhưng là hình tượng huyết tộc, hôn huyết chủng đối với thuần huyết chủng nhưng cho tới bây giờ không có bất kỳ cái gì tín nhiệm có thể nói.
Giờ ALE không có nhận ra Vương Đằng. Nhưng lại nhận ra Rột Nì cùng Tử Dạ bên cạnh hắn, trong mắt không khỏi hiện lên một chút nghi hoặc.
Hai gia hỏa này làm sao lại cùng cái này thuần huyết chủng cùng một chỗ?
Bọn hắn không phải một mực đi theo cái kia tử vương sao?
Chẳng lẽ cái kia tử vương trên thực tế là cái này người thuần huyết chủng?
Giờ ALE trong đầu hiện lên một đạo linh quang, giống như là minh bạch cái gì, quyết định sau khi trở về nhất định phải vạch trần mấy cái này phản đồ.
Hắn căn bản nghĩ không ra tử vương cùng hôn huyết chủng trước mắt kỳ thật chính là một người.
Vương Đằng không biết giờ ALE ý nghĩ, biết cũng sẽ không để ý, đối phương những này tiểu tâm tư đối với hắn không tạo được ảnh hưởng gì, lập tức vội ho một tiếng nói ra.
Khu khu, đã người đều đến, ta liền nói một chút mục đích ta để các ngươi đến.
Một đám hôn huyết trùng ánh mắt lập tức bị hấp dẫn đi qua. Chỉ thấy Vương Đằng lấy ra một cây truy thủ, đưa tới Tử Dạ trong tay, cười tủm tỉm nói ra, các ngươi ai nguyện ý cho nàng đâm một đao, ta liền cho người đó 10 cái hắc ám nguyên thạch. Câu nói này mới ra, đám người lâm vào bên trong một bức. Ngay cả Tử Dạ cũng là sững sờ nhìn qua hắn, không biết vì cái gì lại bảo nàng đâm người. Những này to con cũng không có khi dễ nàng a. Đại nhân, Côn Sơn trên mặt cơ bắp co rúm, mặc dù biết cái này thuần huyết chủng không phải vật gì tốt, nhưng là không nghĩ tới sẽ như vậy phát rổ. A, ngươi cũng có thể tham dự. Vương Đằng giống như kịp phản ứng, nói. Đây là vấn đề ta có muốn hay không tham gia sao? Côn Sơn cái chán toát ra mấy chục đầu hắc tuyến, cảm giác mình phảng phất rơi vào một cái trong hố sâu, làm sao bỏ đều không leo lên được loại kia. Ta có thể không tham dự sao? Hắn hỏi. Hiển nhiên không thể a. Vương Đằng một mặt biểu lộ ngươi nghĩ quá nhiều. Cùng lúc đó, cái khác trọng nham nhất tộc hôn huyết chủng cũng là không khỏi thấp giọng nghị luận. Đâm một đao liền có 10 cái hắc ám nguyên thạch có thể cầm. Mặc dù hắc ám nguyên thạch rất hấp dẫn người ta, nhưng là bị đâm một đao thực sự không dễ chịu a. Bất quá cuối cùng vẫn là có người ngăn không được hắc ám nguyên thạch dụ hoặc. Trên thực tế, lấy bọn hắn trọng nham nhất tộc thân thể năng lực khôi phục, dạng này một đao, liền cùng vết thương nhỏ không sai biệt lắm, đều không cần bỏ thuốc, 2 ngày liền có thể triệt để khôi phục. Tựa như Côn Sơn, buổi sáng vừa bị Tử Dạ đâm 3 đao, hiện tại liền chỉ còn lại 3 đầu vết sẹo nhàn nhạt. Bọn hắn bộ tộc này, thực lực càng mạnh, năng lực khôi phục cũng là càng tốt. Trước hết nhất đứng ra vậy mà là một nữ tính hôn huyết chủng, trần chờ hỏi, đâm một đao, thật có thể cầm tới 10 cái hắc ám nguyên thạch. Vương Đằng hơi kinh ngạc tại giới tính đối phương, chẳng lẽ trọng nham nhất tộc nữ nhân so với nam nhân còn muốn cương. Lúc này, cái khác hôn huyết chủng lại là thấp giọng nghị luận lên. Vậy mà là Côn Á. Cái này cũng khó trách, con của nàng vừa ra đời không lâu, tăng thêm phía trước sinh 5 cái, nhiều như vậy há mồm, khẳng định cần đại lượng hắc ám nguyên thạch duy trì sinh hoạt. Đâm mấy đao liền có thể thu hoạch được mấy chục mai hắc ám nguyên thạch, đầy đủ chúng ta tiêu xài 3 tháng. Vương Đằng nghe được những âm thanh này, trong lòng lập tức giật mình, gật đầu nói, không sai, hắc ám nguyên thạch ngay ở chỗ này, đâm xong lập tức liền có thể lĩnh đi. Đương nhiên, mỗi người giới hạn 3 đao. Nói xong, hắn vung tay lên, một đống hắc ám nguyên thạch xuất hiện ở bên trên mặt bàn, xếp thành một tòa núi nhỏ. Hôn huyết trùng hô hấp lập tức dồn dập. Nhiều như vậy hắc ám nguyên thạch, nếu như không phải đánh không lại trước mặt cái này huyết tộc, bọn hắn khẳng định sẽ nhịn không được xuất thủ cấp đoạt. Đại nhân, không thể lại nhiều đâm mấy đao sao? Thân thể của ta chịu được. Cái kia nữ tính hôn huyết chủng tên là Côn A nói. Vương Đằng. Cái quỷ gì? Những này trọng nham tộc có bị ngược khuynh hướng sao? Yêu cầu này thật đúng là quá phận, bất quá nếu là không đáp ứng, chẳng phải là lộ ra Vương Mộ hắn người quá keo kiệt. Muốn nhiều đâm mấy đao cũng không phải không thể, bất quá phải có cái hạn mức cao nhất, liền định tại 5 đao đi. Vương Đằng không phải nhân tử, mà là cảm thấy đem những này hôn huyết chủng đâm hỏng, bất lợi cho hắn con đường phát triển có thể tiếp tục nhổ lông dê. Bất quá các ngươi cũng đừng lo lắng, về sau còn có cơ hội, 2 ngày nữa ta sẽ lại tìm người khác, chỉ cần các ngươi tự nguyện, ta cái này hắc ám nguyên thạch liền sẽ không keo kiệt. Nghe được Vương Đằng câu nói sau cùng cam đoan, Côn Á nhẹ nhàng thở ra, lúc này đi đến trước mặt Tử Dạ, nói ra, tiểu nha đầu, ngươi đâm đi. Tử Dạ có chút choáng váng, không khỏi quay đầu nhìn một chút Vương Đằng. Cố lên, xem ngươi. Vương Đằng khích lệ nói, hảo hảo đâm, ban đêm ta mời ngươi ăn đồ ăn ngon. Côn Sơn cùng rột nì ở một bên nghe lời nói như thế, sắc mặt muốn bao nhiêu cổ quái có bao nhiêu cổ quái. Tử Dạ gật gật đầu, không tiếp tục do dự, một đao đâm vào trong bụng Côn Á. Phúc! Máu tươi phun ra, tràng diện rất hùng vĩ. Chỉ là không hiểu có chút buồn cười. Côn Á chỉ là nhíu mày lại, sắc mặt ẩn ẩn trắng bệnh. Tử Dạ liên tiếp đâm 3 đao, sau đó ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Vương Đằng. Đừng ngừng a, tiếp tục. Côn Á lại là không vui lòng, gấp giọng nói. Lại đâm 2 đao. Vương Đằng im lặng nói. Tử Dạ lần nữa gật gật đầu, nửa điểm nghiêm túc, lại đâm 2 đao xuống dưới. Côn Á sắc mặt hơi trắng bệnh, nhưng vừa vận chuyển thể nội nguyên lực, vết thương liền tự động khép lại, không chảy máu nữa, sau đó nàng mừng khấp khởi lĩnh 50 mai hắc ám nguyên thạch, thối lui đến trong đội ngũ đi. Vương Đằng mắt sáng lên, nhìn thấy trên mặt đất rơi xuống mấy cái thuộc tính bọc khí, khỏe miệng có chút câu lên. Nhặt. Thổ hệ nguyên lực 45, đen. Trọng nham chi tâm 1. May mắn 1. Đến. Quả nhiên là ngươi, may mắn thuộc tính, còn có trọng nham chi tâm thuộc tính. Vương Đằng mặt lộ vẻ vui vẻ chi sắc, yên lặng cho mình điểm cái tán, nổ lông dê tư thế rất chính xác, không có bất cứ vấn đề gì. Hắn đã ẩn ẩn bắt lấy điểm mấu chốt. Tử Dạ sẽ rơi may mắn thuộc tính, không phải là bởi vì nàng đâm người, mà là bởi vì nàng để trọng nham tộc hôn huyết trùng rơi xuống trọng nham chi tâm loại này hy hữu thiên phú thuộc tính, bởi vậy mới tiêu hao vận may của nàng thuộc tính. Đồng thời Vương Đằng suy đoán, Tử Dạ may mắn thuộc tính không phải vĩnh cửu rơi xuống, mà là tính tạm thời rơi xuống, rất nhanh lại sẽ khôi phục. Trước đó Vương Đằng liền mười phần nghi hoặc, lấy Tử Dạ thân thể hấu tiểu, lại không có tu vi tại người, là như thế nào trong rừng rậm một mình sinh sống lâu như vậy, nhưng không có bị dã thu ăn hết, cũng không có chết bệnh, hoặc bị độc chết các hình ngoại ý muốn phát sinh. Hiện tại hắn minh bạch, tuyệt đối là bởi vì Tử Dạ may mắn thuộc tính phá trần A. Nàng mỗi lần gặp được nguy hiểm, khả năng đều sẽ rơi xuống may mắn thuộc tính, dùng cái này chuyển nguy thành an. Chỉ bất quá trước kia những may mắn thuộc tính này rơi xuống liền rơi xuống, tự động biến mất sau liền coi như lãng phí, nhưng bây giờ Vương Đằng đem nó nhặt, cũng coi như phế vật lợi dụng, quả thực nhất cử lưỡng tiện. Còn có người sao? Vương Đằng trong lòng hiện lên những ý nghĩ này, ngẩng đầu nói. Nhìn thấy côn á nếm đến ngon ngọt, mà lại là không có gì đáng ngại, cái khác hôn huyết chủng rốt cục cũng không nhịn được. Ta đến! Ta đến! Hai cái hôn huyết chủng lập tức đứng dậy. Mấy đao? Vương Đằng hỏi. Năm đao. Hai đầu hôn huyết chủng cũng là sói diệt, đồng thời lựa chọn năm đao. Tử Dạ tiến lên chấp hành. Thổ hệ nguyên lực 80, đen. Trọng nham chi tâm 2. May mắn 1. Sau đó, cái khác hôn huyết chủng cũng lần lượt đứng ra. Đại khái 20 mấy người qua đi, Tử Dạ may mắn thuộc tính không còn xuất hiện, hôn huyết chủng cũng không tiếp tục rơi xuống trọng nham chi tâm thiên phú thuộc tính. Mặc dù có chút tiếc nuối, bất quá Vương Đằng biết hôm nay đã đến cực hạn. Tốt, hôm nay trước hết đến nơi này đi, hai ngày nữa tiếp tục. Vương Đằng từ trên ghế đứng người lên, duỗi lưng một cái, nói. A, đại nhân, vì cái gì không đến, còn không có đến phiên chúng ta a? Hôn huyết chủng đằng sau không có đến phiên lập tức kêu lên. Các ngươi không nắm chặt cơ hội, trách ta đi. Vương Đằng lắc đầu, thu hồi hắc cá nguyên thạch. Hôn huyết chủng không có đến phiên không dám nói thêm cái gì, một mặt tiếc nuối cùng tiếc hận, vậy mà ẩn ẩn có chút hối hận. Mà hôn huyết chủng đã đến phiên lại là có chút may mắn, 50 mai hắc ám nguyên thạch nắm bắt tới tay, đắc ý. Bọn hắn đã quên đi đau đớn bị đâm. Vương Đằng thu hoạch lần này không tính nhỏ, hắn không khỏi lôi ra giao diện thuộc tính nhìn lướt qua. May mắn, 31, người bình thường hạn mức cao nhất 10. Trọng nham chi tâm, 26-10.000. Vận may của hắn thuộc tính tăng vọt đến 31 điểm, đã vượt xa khỏi người bình thường phạm chủ. Trọng nham chi tâm cũng gia tăng đến 26 điểm. Hắn cảm giác mình có thể khống chế càng nhiều nham thạch, đồng thời uy lực cũng sẽ càng mạnh. Đây là cảm giác mạnh lên. Đương nhiên, Vương Đằng nghĩ đến cái gì, may mắn thuộc tính của hắn tăng lên nhiều như vậy, vì cái gì không tự mình động thủ thử một chút. Khu khu, kia cái gì, nhìn các ngươi như thế không bỏ được, ta rất cảm động, cho nên Vương Đằng đống nhiên nói. Côn Sơn bên cạnh khỏe miệng co giật. Thân mẹ nó rất cảm động. Hắn những này tộc nhân cũng là có độc, lại còn cầu bị đâm, muốn giảm thọ á. Vương Đằng tiếp tục nói. Cho nên tiếp xuống chúng ta thay cái hạng mục, cho ta đánh một quyền, liền có thể cầm tới một viên hắc ám nguyên thạch, hạn mức cao nhất là 10 quyền, có người nào muốn tham gia sao? Vừa rồi hôn huyết chủng không có đến phiên hơi sững sờ, lập tức kịp phản ứng, lập tức hướng phía trước chen đến. Ta. Côn Sơn một mặt kinh ngạc. Điên, tộc nhân của hắn đều điên, bọn hắn sợ không phải bị cái này huyết tộc chơi hỏng đi. Chương 508, huyết tộc mật văn cùng tiềm ảnh bí thuật. May mắn, 36, người bình thường hạn mức cao nhất 10. Trọng nham chi tâm, 35-10.000. Đuổi đi những cái kia trọng nham tộc hôn huyết chủng về sau, Vương Đằng lần nữa nhìn một chút bảng thuộc tính của mình, vừa lòng thỏa ý. Chỉ chốc lát sau, Côn Sơn đi trở về, mặt của hắn có chút sưng, ánh mắt nhìn xem Vương Đằng, phảng phất nhìn xem một cái ma quỷ. Vừa rồi đưa tiễn những cái kia tộc nhân cũng giống như hắn, mặt mũi bầm dập. Vì 10 cái hắc cá nguyên thạch, đáng giá không? Đáng giá. Tại thâm nguyên thế giới, hôn huyết chủng địa vị quá thấp, muốn kiếm lấy hắc cá nguyên thạch, 10 phần khó khăn. Dù cho có chút hôn huyết chủng có cực mạnh thực lực, nhưng là cũng không chiếm được đãi ngộ vốn có, thậm chí có chút thuần huyết chủng dứt khoát đem hôn huyết chủng bắt tới làm nô lệ cũng là chuyện thường xảy ra. Cho nên hôm nay đối mặt Vương Đằng những cái kia nhìn như tàn nhẫn yêu cầu, bọn hắn kỳ thật ngược lại cảm thấy không có khó như vậy lấy tiếp nhận. Thậm chí còn có không ít hôn huyết chủng trong lòng âm thầm nghĩ, cái này huyết tộc có phải là đầu bị cửa kẹt qua? Nếu không làm sao lại làm ra chuyện ngu như vậy. Nói tóm lại, tất cả mọi người cảm thấy đối phương là kẻ ngu, đều chiếm được vật mình muốn, hoàn toàn là cả hai cùng có lợi mà. Ban đêm, bên trong gian phòng tử quán, Vương Đằng đang thí nghiệm hiệu quả trọng nham chi tâm tăng lên về sau, lúc này hắn đem nham thạch ngưng tụ tại trên thân thể, đã có thể đem hai tay hai chân hoàn toàn bao trùm, uy lực tự nhiên so trước đó tăng lên mấy lần. Bất quá cũng chỉ thế thôi, lấy hắn thực lực hôm nay, loại trình độ này nham thạch áo giáp cũng không thể đưa đến bao nhiêu tác dụng, khả năng còn không chịu được cựu tinh chiến binh cấp cường giả một kích. Tiểu Tử Dạ ở một bên nhìn say sưa ngon lành, mười phần hiếu kỳ cùng hướng tới. Vương Đằng thấy được nàng cái bộ dáng này, không khỏi mỉm cười, xông nàng vây vây tay, muốn học không? Tiểu tử dạ nặng nề gật đầu. Vậy ta dạy ngươi, bất quá vừa rồi cái này dạy không được, đến dạy cái khác. Vương Đằng nói. Những ngày này, tử dạ đi theo bên cạnh hắn, Vương Đằng cũng nhìn ra tử dạ đối với mình tính ỷ lại, hiện tại lại phát hiện may mắn thiên phú của nàng, đương nhiên phải hảo hảo bồi dưỡng, ngày sau khẳng định là một sự giúp đỡ lớn. Đối với người một nhà có thể tín nhiệm, Vương Đằng xưa nay sẽ không keo kiệt. Trước từ cơ sở bắt đầu, từng bước một tới. Vương Đằng bắt đầu chỉ đạo tử dạ tu hành. Tử dạ thiên phú vượt quá Vương Đằng dự kiến, tất cả mọi thứ cơ hồ một luyện liền biết, mà lại tiến độ kinh người, khả năng không bao lâu, nàng liền có thể vượt qua võ đồ cánh cửa, tiến vào võ giả giai đoạn. Sau 2 giờ, Vương Đằng nhìn xem nàng chìm vào giấc ngủ, trên mặt không khỏi lộ ra một chút mỉm cười giống như lao phụ thân, sau đó nhắm mắt lại, chìm vào bên trong tu hành. Bóng đêm đen nhánh, ngoài cửa sổ ánh trăng màu đỏ nhạt chiếu ra tiến đến, tại trong bóng tối nơi hẻo lánh, một mảnh bóng dâm đột nhiên lưu động một chút. Ngay sau đó, Vương Đằng bị ánh trăng chiếu ra cái bóng tới trên mặt đất đột nhiên kéo dài, mở rộng, trở nên dương nhanh múa vớt. Tất cả những thứ này vô thanh vô tức. Vương Đằng nhắm mắt lại, sắc mặt điềm tĩnh, từ đầu đến cuối đắm chìm trong tu hành. Đồng nhiên, cái bóng trên mặt đất dựng đứng lên, đồng nhiên hướng Vương Đằng nào tới. Trong chốc lát, Vương Đằng mở mắt, chỗ sâu trong con ngươi bộc phát ra một đạo quang mang lăng lệ. Tinh thần lực giống như thực chất đột nhiên đâm ra. Đạo hắc ảnh kia lâm vào ngưng trệ trong nháy mắt. Sau một khắc, Vương Đằng xuất thủ như điện, một quyền đánh phía bóng đen. Bành! Bóng đen trong nháy mắt bị đánh bay, nhưng lúc đụng vào trên vách tường, lập tức dung nhập vào trong hắc ám nơi hẻo lánh, biến mất không thấy gì nữa. Vương Đằng đứng người lên, ánh mắt bình tĩnh liếc nhìn bốn phía. Tiểu tử dạ bị bừng tỉnh, tỉnh mê mê nhìn xem hắn. Ở nơi đó đợi. Vương Đằng thản nhiên nói. Hưu. Đúng lúc này, đạo hắc ảnh kia lần nữa từ bên trong một góc khác đập ra, từ bóng tối hình thành lợi trảo hiện ra hồng quang, hướng phía Vương Đằng xé rách mà tới. Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, trực tiếp mở ra bát cực ma công, toàn thân hắc quang lấp lóe, từng đạo hoa văn màu đen huyền ảo trải rộng làn ra thân thể, thân ở hắc ám thế giới, hắn rốt cục có thể triệt để bung ra thi triển. Sau đó một quyền ầm vang đánh ra. Oanh! Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát. A! Bóng đen phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bạo liệt mà ra, một thân ảnh từ trong rơi xuống mà ra, trùng điệp ngã tại trên vách tường. Nguyên lai là một đầu huyết tộc hắc ám chủng khuôn mặt già nua. Nó không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Vương Đằng, sợ hãi nói, ngươi không phải cựu tinh chiến binh cấp, ngươi là chiến tướng cấp, ngươi đến cùng là ai? Nói nhảm nhiều quá. Vương Đằng sải bước hướng phía trước, một chảo chụp vào cổ huyết tộc hắc ám chủng. Đối phương biến sắc, toàn thân hắc quang toát ra, liền nghĩ bỏ chạy. Muốn đi. Vương Đằng cười lạnh, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt nó, một chảo nắm cổ của nó. Hắc quang mặt ngoài huyết tộc hắc ám chủng lập tức sụp đổ, không cách nào ngưng tụ, nó bị nắm cổ, sắc mặt đỏ lên, trong cổ họng phát ra tiếng vang ách ách. Ai phái ngươi tới? Vương Đằng lạnh lùng hỏi. Nó bị nắm cổ, nói không ra lời, chỉ có thể dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn xem hắn. A, không có ý tứ, bóp quá chặt sao? Vương Đằng một điểm không có ý tứ bông ra, ngựa khí cũng không hề có thành ý, cho đến đối phương sắp không thể thở nổi, hai mắt trắng dã. Đầu này huyết tộc giả nua nội tâm cơ hồ muốn sụp đổ. Không phải muốn biết ai là kẻ chủ mưu sao? Bóp như thế chặt để nó làm sao nói A3. Nó cảm giác mình muốn chết rồi, hai mắt biến đen, ý thức đang luân hãm. Cái này sơ nào tử tức vậy mà tàn nhẫn như thế, đây là muốn đem nó tươi sống bóp chết à? Đồng nhiên, Vương Đằng trong mắt lóe lên một đạo hồng quang quỷ dị, đâm vào trong mắt đầu huyết tộc này, trong nháy mắt khống chế ý thức của nó. Sau đó Vương Đằng mới buông tay ra, để nó rơi xuống trên mặt đất, mãnh liệt ho khăn lên. Trong chốc lát, Vương Đằng liền từ nó trong miệng biết được thân phận kẻ chủ mưu, thình lình chính là chủ nhân trước Côn Sơn. Đối phương ghi hận trong lòng, liền tìm trong tộc một vị cựu tinh chiến binh cấp huyết tộc am hiểu ám sát xuất thủ, muốn giết chết Vương Đằng, lấy báo mối thù ban ngày. Thật đúng là không biết sống chết ta. Vương Đằng tự lẩm bẩm, trong mắt không khỏi hiện lên một đạo hàn quang. Vốn cho rằng những cái kia huyết tộc không còn dám đến tìm hắn phiền phức, không nghĩ tới còn không có qua một ngày, cái kia huyết tộc liền muốn lấy tính mệnh của hắn. Lúc này, cái kia huyết tộc già nua khôi phục thần trí, sợ hãi nói, ngươi đối với ta sử dụng hoặc tâm. Ngươi đã không có giá trị gì. Vương Đằng ánh mắt hờ hững, một chưởng vỗ tại trên đầu của hắn. Đầu này huyết tộc trong lòng hiện ra không cam lòng, hối hận các tâm tình rất phức tạp. Mắt tối sầm lại, ý thức liền triệt để lâm vào bên trong hắc ám. Mấy cái thuộc tính bọt khí trôi nổi mà lên. Hắc ám nguyên lực 260. Tinh thần 120. Huyết tộc mật văn 60. Tiềm ảnh bí thuật 1. Vương Đằng đem nó nhặt về sau, con mắt đống nhiên sáng lên. Huyết tộc mật văn. Tiềm ảnh bí thuật. Đây là hai loại cực kỳ hiếm thấy thuộc tính bậc khí. Trong chốc lát, trong đầu Vương Đằng tràn vào mảng lớn văn tự ký ức, đó là một loại cổ xưa mật văn độc thuộc về huyết tộc. Vương Đằng lập tức nhớ tới trước đó đạt được khối kia tàng bảo đồ nghe nói là của một vị huyết tộc thủy tổ nào đó, văn tự phía trên cùng cái này huyết tộc mật văn tựa hồ cực kỳ tương tự. Chương 509, phân thân. Vương Đằng không kịp nghĩ nhiều, trong đầu lại là một đoạn ký ức đột nhiên hiện ra mà ra. Một đoạn này ký ức là phương pháp tu luyện tiềm ảnh bí thuật. Một đạo quang ảnh tại trong đầu hắn hiện hiện, hoàn mỹ tái hiện quá trình tu luyện, khi thì hóa thành bóng đen, khi thì xuyên qua tại bên trong bóng tối, để người không thể phỏng đoán. Vương Đằng trong mắt lấp lóe thần quang, trong nháy mắt minh ngộ, rất nhanh nắm giữ tiềm ảnh bí thuật. Cái này tiềm ảnh bí thuật chính là giống trước đó huyết tộc như thế có thể chui vào bên trong cái bóng của bất kỳ cái gì sự vật, có thể hoàn mỹ che giấu chính mình. Vương Đằng trước kia vận dụng hắc ám nguyên lực đem bản thân tiềm ẩn trong bóng đêm, cùng loại phương pháp này vẫn là có rất lớn chênh lệch. Tiềm ảnh bí thuật hiển nhiên cao minh rất nhiều. Vương Đằng mắt sáng lên, nhìn một chút thi thể huyết tộc già nua trên đất, đột nhiên mười phần cảm kích đối phương. Ngàn dặm đưa bí thuật. Người tốt nha. Còn có cái kia chủ nhân Côn Sơn, bây giờ suy nghĩ một chút cũng không có bực như vậy, dù sao cũng là nó đem cái này huyết tộc nắm giữ huyết tộc mật văn cùng tiềm ảnh bí thuật đưa đến trước mặt mình. Bất quá cảm tạ thì cảm tạ, giết vẫn là muốn giết. Không ảnh hưởng. Vương Đằng nhìn thấy Tử Dạ còn trừng mắt mắt to nhìn xem bên này, lập tức lấy lại tinh thần, thu hồi thi thể huyết tộc, hướng nàng nói ra, ngủ đi, không có việc gì. Nha. Tử Dạ cũng là tầm lớn. Nghe được Vương Đằng nói không có việc gì, liền thật làm không có việc gì, ngã đầu liền ngủ. Vương Đằng lắc đầu, trong lòng hơi động, từ trong không gian giới chỉ lấy ra khối kia tàng bảo đồ, dựa theo huyết tộc mật văn ký ức được đến phiên dịch. Mạ tạ sơn mạch. Vương Đằng trong mắt lóe lên một chút như nghĩ tới cái gì, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ cái này tàng bảo đồ vậy mà là thật. Dựa theo ghi chép bên trên tàng bảo đồ, bí tàng của vị kia huyết tộc thủy tổ chỗ vào tại một nơi nào đó trong mạ tạ sơn mạch thâm nguyên thế giới. Về phần bên trong bí tàng đến cùng có cái gì, liền không được biết. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe mấy lần, liền đem cái gọi là tàng bảo đồ ném vào bên trong nơi hẻo lánh không gian giới chỉ. Hiện tại sự tình chủ yếu vẫn là trở về địa tinh, cái khác hết thể đẩy về sau. Điều kiện tiên quyết là, chờ hắn về địa tinh về sau, còn có thể trở lại cái này thâm viên thế giới. Nói trở lại, cái này mật tàng đường đường huyết tộc thủy tổ, thật sự là đủ biệt khuất. Nếu là bị cái khác huyết tộc đạt được, tất nhiên muốn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Vô số huyết tộc sẽ vì thế tranh đoạt, bây giờ rơi xuống trong tay Vương Đằng, cũng coi là Minh Châu Long Đong. Ngày kế tiếp, Vương Đằng tìm đến Johnny, hỏi, huyết tộc thích hút máu mới, trong thành Hắc Nha có địa phương chuyên môn dùng để giết mổ tinh thú hay không? Johnny sửng sốt một chút, gật đầu nói, có, ngay tại thành Tây, nơi đó mỗi ngày đều có số lớn tinh thú hy hữu cường đại bị trở tới đây, giết mổ về sau vận chuyển về bên trong từng cái tỏa thành huyết tộc quý tộc. Mang ta đi. Vương Đằng trong lòng vui mừng. Mặt ngoài lại là vô cùng lạnh nhạt, nói. Johnny cũng không biết hắn muốn làm gì, chỉ là gật gật đầu. Thanh Tây, Vương Đằng theo Johnny đến chỗ này, rất nhanh liền nhìn thấy một tòa lò sát sinh to lớn. Từng đợt tiếng thú gào thê lương từ trong chuyên gia, mùi máu tươi nồng đậm đập vào mặt. Ngươi chờ ta ở bên ngoài. Vương Đằng nói xong, trực tiếp đi thẳng tiến bên trong lò mổ. Hắn hiện tại là huyết tộc thân phận, rất nhiều nơi là có quyền hạn tiến vào, tỉ như cái này lò sát sinh. Nơi này một bộ phận huyết thực vận chuyển về từng cái tòa thành huyết tộc quý tộc, một bộ phận thì là dùng để buôn bán, cái khác huyết tộc cũng có thể mua. Đại nhân, xin hỏi ngài có dặn dò gì? Tử tước thân phận của Vương Đằng vẫn là đưa đến tác dụng, cự ma tộc Hắc Ám chủng lò sát sinh vừa thấy được hắn, liền cung kính hỏi thăm về tới. Hắc Nha thành mặc dù là một tòa thánh thành thuộc về huyết tộc, nhưng nơi này đồng dạng tồn tại một ít Hắc Ám chủng tộc khác. Cái này cự ma tộc Hắc Ám chủng thân hình cao lớn, cũng cực kỳ tàn bạo khát máu. Làm đồ tể phù hợp. Trước mang ta bốn phía nhìn xem. Vương Đằng chắp lấy tay, thản nhiên nói. Được rồi, xin mời đi theo ta. Cự ma tộc thân hình cao lớn ở phía trước dẫn đường, trải qua từng gian phòng đồ tể, bên trong có từng đầu tinh thú khác biệt, đang bị rết lấy máu. Cự ma tộc Hắc Ám chủng thuộc như lòng bàn tay vì Vương Đằng giới thiệu. Vương Đằng vừa nghe giới thiệu, vừa nhặt thuộc tính bọt khí giải bốn phía. Hắc Ám nguyên lực 130. Chống không thuộc tính 105. Chống không thuộc tính 90. Hắc Ám nguyên lực 108. Chống không thuộc tính 100. Chống không thuộc tính lâu ngày không gặp, chuyến này quả nhiên không uổng công. Vương Đằng mừng rỡ trong lòng. Những này tinh thú đều là Hắc Ám tinh thú, nguyên lực tự nhiên cũng là Hắc Ám nguyên lực, Vương Đằng không để ý những này, ngược lại là chống không thuộc tính mới là hắn mục đích thực sự. Vì trở về địa tinh, hắn cần đại lượng chống không thuộc tính đến tăng cường bản thân, không phải kế hoạch tiếp theo không dễ thi hành. Nửa ngày về sau, Vương Đằng tại dưới cự ma tộc hắc ám trùng mặt mũi tràn đầy mộng bức cung tiễn rời đi lò sát sinh. Cái này huyết tộc tử tức lãng phí nửa ngày thời gian của nó, vậy mà cái gì cũng không có mua. Cự ma tộc hắc ám trùng trong lòng oán niệm có thể nghĩ được. Nhưng là thực lực đối phương quá mạnh, nó dù cho có oán niệm, nhưng cũng không dám đối với Vương Đằng thế nào. Vương Đằng lôi ra giao diện thuộc tính, không khỏi mỉm cười. Chống không thuộc tính, 3560. Thời gian ngắn ngủi như vậy, hắn liền thu hoạch hơn 3000 điểm chống không thuộc tính. Cái này nếu để cho chính hắn đi săn giết tinh thú, không biết muốn bao nhiêu phiền phức. Quá cơ trí. Hắn thực sự quá cơ trí. Vương Đằng trong lòng tự luyến nghĩ đến. Lại đến mấy lần lò sát sinh, hắn chống không thuộc tính liền có thể phá vạn, đến lúc đó hẳn là đủ để trèo chống kế hoạch. Thế là mấy ngày kế tiếp, Vương Đằng liền đều sẽ dành thời gian đến lò sát sinh một chuyến. Cự ma tộc hắc ám chủng cơ hồ muốn điên, cái này huyết tộc tử tức mỗi ngày đến, mỗi ngày đều không mua, đây là lấy nó làm trò cười đâu. Thế nhưng là vừa nghĩ tới khí tức đối phương không cẩn thận tiết lộ ra ngoài, cự ma tộc hắc ám chủng lập tức liền sợ. Tốt đường tiễn, ta ngày mai lại đến. Chỗ cửa lớn, Vương Đằng khoát tay áo, trực tiếp rời đi. Còn tới, cự ma tộc hắc ám chủng nhìn qua bóng lưng của hắn, nội tâm vô cùng sụp đổ. Trên thực tế Vương Đằng ngày thứ hai cũng không tiếp tục đến, chống không thuộc tính của hắn đã đủ rồi, bây giờ huyết tộc đang khắp nơi tìm kiếm tung tích của hắn, hắn cũng không dám lại trì hoãn, vạn nhất thật bị phát hiện, chẳng phải là muốn xong đời. Chống không thuộc tính bị Vương Đằng dùng tại phía trên ám hắc phân thân quyết cùng tiềm ảnh bí thuật. Ám hắc phân thân quyết, viên mãn. Tiềm ảnh bí thuật, viên mãn. Hai loại bí thuật đạt tới viên mãn, rốt cục để Vương Đằng có một chút lực lượng. Lúc này, hắc quang trên thân Vương Đằng lấp lóe, một đạo khói đen chậm rãi bay ra, hóa thành một cái phân thân, đúng là bộ dáng giống hệt hắn, cười nói, đi thôi. Vừa đem ta triệu hoán đi ra, liền để ta đi chịu chết, bản tôn ngươi thật là hung ác. Phân thân đánh giá thân thể của mình, lập tức tức giận nói. Ai nha, không cần để ý những chi tiết này nha, dù sao ngươi cũng không phải chân chính tử vong. Vương Đằng khoát tay nói. Thôi thôi, ai bảo ngươi là bản tôn, ta là phân thân đây, chuyện này liền bao trên người ta. Cam đoan những cái kia hắc ám chủng nhìn không ra nửa điểm vấn đề. Phân thân nói. Nói xong, thân thể chậm rãi dung nhập hắc ám, biến mất không thấy gì nữa. Hết thể liền xem ngươi. Vương Đằng mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng. Chương 510, kế hoạch thông. Ngày thứ hai, Vương Đằng lấy dáng dấp sơ nào tử tức ra khỏi thành. Sau đó sơ nào tử tức tại bên trong phụ cận núi rừng phát hiện tung tích nhân loại, cũng phát sinh đại chiến. Ân, tình huống chính là cái tình huống như thế. Ngay sau đó, sơ nào tử tức không địch lại đối phương, hướng thành chủ phát ra tín hiệu cầu viện. Hắc Nha thành chủ tòa thành. Cùng lúc đó, ba đạo hắc quang đống nhiên xông lên bầu trời, giống núi tên xẹt qua chân trời, hướng phía ngoài thành một phương hướng nào đó mau chóng đuổi theo. Không bao lâu, từng nhánh huyết tộc đội ngũ đồng dạng xông ra Hắc Nha thành, theo sát phía sau, thanh thế cực kỳ to lớn. Rốt nỉ cùng tử dạ bị Vương Đằng lưu tại nội thành, lúc này thấy cảnh này, lập tức có chút kinh nghi bất định. Đồng thời cũng có thật nhiều hỗn huyết chủng chú ý tới huyết tộc đột nhiên cử động, nhao nhao đi ra chỗ ở, nhìn qua bóng lưng bọn chúng rời đi, không khỏi thấp giọng nghị luận. Ngoài thành, trên bầu trời truyền đến tiếng nổ đùng đoàng, chiến tướng cấp cường giả tốc độ là rất nhanh, bọn chúng nhanh chóng chạy tới địa phương phát hiện nhân loại. Trong thành ba vị huyết tộc chiến tướng cấp hắc ám chủng đồng thời xuất động, bên trong phi hành thuật, bọn chúng liếc nhau, trong mắt lóe ra tinh quang. Không nghĩ tới thật bị Hắc Nha thành bọn chúng đi đầu tìm được nhân loại kia. Hắc Kiểm Ma Quân ban thưởng gần ngay trước mắt. Dù cho thân là chiến tướng cấp cường giả, nội tâm bọn chúng cũng là không khỏi có chút kích động. Dù sao đến chiến tướng cấp, lại hướng lên tăng lên liền cần lượng lớn tài nguyên đến đắp lên, mỗi một cấp bậc tăng lên đều cực kỳ không dễ. Bọn chúng tự nhiên không muốn từ bỏ cái này cơ hội tuyệt hảo. Rầm rầm rầm. Phía trước đột nhiên truyền đến tiếng nổ kịch liệt, ba vị chiến tướng cấp tồn tại sắc mặt vui mừng, đột nhiên hướng về bên kia phóng đi. Oeng. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Ở giữa lôi quang lấp lóe, một thân ảnh rơi đập trên mặt đất, tạo nên trận trận bụi mù. Trên bầu trời, một đạo thân ảnh toàn thân bao khỏa ở trong ánh chớp đạp không mà đứng, vừa rồi cái kia công kích lôi đỉnh cường hãn hiển nhiên đúng là hắn phát ra. Tựa hồ cảm giác được nơi xa ba đạo khí tức cường đại nhanh chóng tới gần, hắn nhìn trên mặt đất một chút, lại trực tiếp từ bỏ đối thủ vừa rồi, quay người hướng nơi xa bày trốn đi. Ba vị chiến tướng cấp hắc ám trùng lúc chạy đến, khi thấy cái kia đạo lôi đỉnh thân ảnh xông vào trong rừng nguyên thủy màu xám hướng tây bắc. Trên mặt đất bụi mù tan hết, hiện lộ ra thân ảnh sơ nào tử tước, trên người nó nhiều chỗ vết thương, khỏe miệng mang theo vết máu, vội vàng hướng về phía ba vị chiến tướng cấp hắc ám trùng gấp giọng kêu lên, đại nhân, vừa rồi chính là nhân loại kia, hắn lôi hệ nguyên lực cực kỳ cường đại, ta ngăn không được hắn, để hắn chạy.
Không sao, đã rơi xuống phạm vi lãnh địa Hắc Nha thành chúng ta, hắn liền chạy không được.
Trong đó một vị chiến tướng cấp Hắc Ám chủng tự tin nói.
Ngươi ở chỗ này chờ đợi bộ đội đến tiếp sau, chỉ dẫn bọn chúng vây quanh rừng rậm, để phòng vắng nhất, đừng để nhân loại kia chạy.
Một vị chiến tướng cấp Hắc Ám chủng khác ra lệnh.
Vâng.
Sơ nào tử tức đáp.
Sau đó ba tên chiến tướng cấp Hắc Ám chủng không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp hướng phía tây bắc đuổi theo.
Sơ nào tử tức nhìn qua phương hướng bọn chúng rời đi, khoe miệng dần dần lộ ra nụ cười thần bí.
Không bao lâu, từng nhánh huyết tộc đội ngũ đuổi tới, người dẫn đầu chính là những cái huyết tộc trước đó hắn tại phủ thành chủ nhìn thấy.
Những này huyết tộc nhìn thấy sơ nào tử tức vương đằng biến thành, sắc mặt khác nhau, trong mắt lóe ra đấu kỵ chi ý.
Lại bị cái này bảng chi tìm được nhân loại, thật sự là vận khí cất chó.
Ba vị đại nhân lệnh các ngươi vây quanh vùng rừng rậm kia, không thể để cho nhân loại chạy mất.
Vương đằng một bộ dáng dấp tiểu nhân đắc chí, vênh váo tự đắc nói.
Ngươi là thế nào phát hiện nhân loại kia?
Một đầu huyết tộc trong mắt lóe lên một chút đố kỵ, đứng ra hỏi.
Đối phương chính là chủ nhân trước Côn Sơn.
Ta là thế nào phát hiện, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi vẫn là làm tốt chuyện chính mình đi.
Vương đằng trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, không chút khách khí đập trở về.
Ngươi!
Đầu kia huyết tộc không khỏi giận dữ. Lúc này nó thủ hạ đông đảo, tự nhiên không sợ Vương Đằng.
Tốt tốt, chính sự quan trọng, không muốn chậm trễ chuyện của đại nhân.
Cái khác huyết tộc nhao nhao đứng ra hòa giải.
Mặc dù trong bọn họ có không ít đồng dạng bị Vương Đằng đánh qua, trong lòng cũng là cực kỳ phẫn hận, bất quá bọn chúng cũng không dám vào lúc này gây sự, dù sao nếu để cho nhân loại kia chạy mất, bọn chúng tuyệt đối không thể thừa nhận lửa giận của ba vị đại nhân.
Hừ. Hừ lạnh một tiếng, đầu kia huyết tộc mang theo thủ hạ hướng về phía trước vùng rừng rậm kia vây lại.
Vương Đằng trong mắt lóe lên một chút sắc ý, cuối cùng không có phát tác.
Đang lúc số lớn huyết tộc ở ngoài thành vòng vây cái gọi là nhân loại, trong Hắc Nha thành lại là lâm vào bên trong trống rông trước này chưa từng có.
Lúc này, một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động tiến vào bên trong tòa thành.
Xuyên thấu qua hắc quang, trên mặt nó có thể nhìn thấy, đó là
Vương Đằng.
Nếu như ba vị chiến tướng cấp hắc ám chủng kia nhìn thấy bộ dáng của hắn, sợ rằng sẽ giật nảy cả mình.
Nhân loại kia không phải đang bị bọn chúng đuổi bắt sao?
Tại sao lại ở chỗ này?
Kỳ thật cái này mới là chân thân Vương Đằng, mặc kệ là ngoài thành nhân loại kia, vẫn là sơ nào tử tước, đều là phân thân của hắn mà thôi.
Không hề nghi ngờ, hắn lấy ám hắc phân thân quyết cấp bậc viên mãn đồng thời phân ra hai tôn phân thân.
Đồng thời thực lực hai tôn phân thân kia đều đạt tới cựu tinh chiến binh cấp.
Vương Đằng tại lúc phân ra phân thân, phát hiện một cái ưu thế của bản thân, hắn người mang đa hệ nguyên lực, đồng thời phần lớn đều đạt tới cựu tinh chiến binh cấp.
Tăng thêm hắn hoàng cấp tinh thần lực, hoàn toàn có thể phân ra hai tôn phân thân cơ hồ không kém gì bản tôn tới.
Hai tôn phân thân này có được chiến kỹ cùng ý thức chiến đấu của hắn, so với cựu tinh chiến binh cấp bình thường thậm chí càng mạnh hơn.
Vương Đằng để hai tôn phân thân ở ngoài thành diễn một tuần kịch, dẫn xuất ba vị chiến tướng cấp hắc ám chủng cùng rất nhiều huyết tộc cường giả, mà hắn mục đích thực sự thì là vết nứt không gian bên trong tòa lâu đài này.
Dù sao thân ở bên trong thế giới bốn phía đều là hắc ám chủng, hắn cũng sợ a.
Vẫn là sớm một chút chuồn mất cho thỏa đáng.
Lúc này, Vương Đằng thi triển tiềm ảnh bí pháp ẩn nút tiến vào trong tòa thành, sớm tại trước mấy ngày hắn liền đã thăm dò vị trí vết nứt không gian.
Hắn người mang không gian thiên phú, vết nứt không gian loại chấn động kịch liệt kia tự nhiên chạy không khỏi cảm giác của hắn.
Mà khe hở không gian này ngay tại phía dưới tòa thành chính.
Vương Đằng tùy tiện tìm một đầu huyết tộc thủ vệ, liền tra hỏi ra lối vào chỗ thông đạo dưới lòng đất.
Vô thanh vô tức tránh thoát huyết tộc thủ vệ thông đạo dưới lòng đất, Vương Đằng âm thầm vào không gian dưới đất của tòa thành. Một đầu thông đạo âm u thật dài xuất hiện trước mặt.
Vương Đằng dung nhập hắc ám, cực kỳ thuận lợi tới gần cuối thông đạo.
Đột nhiên, một mảnh quang mang như có như không chiếu rọi mà ra.
Vương Đằng tưởng là đến vị trí vết nứt không gian, kết quả hướng bên trong vừa nhìn, con mắt lập tức trợn thật lớn.
Các hệ nguyên thạch đầy đất, chân quý khoáng thạch đếm không hết, cùng đủ loại kỳ chân dị bảo.
Vương Đằng làm sao cũng không nghĩ tới, nơi này vậy mà là địa phương huyết tộc trồng chất bảo vật.
Trọng yếu nhất chính là, bọn chúng tựa hồ cũng không coi trọng những vật này. Chỉ là giống như rác rưởi trồng chất tại bên trong kia, đều hình thành từng tòa như ngọn núi, làm người ta nhìn mà than thở.
Chương 511, không gian phủ văn trận pháp.
Ta đi, nhiều như vậy kỳ chân dị bảo.
Vương Đằng hai mắt tỏa ánh sáng, mừng rỡ không thôi, nhịn không được văn tụ.
Lần này thật muốn phát.
Tinh thần lực của hắn đảo qua, phát hiện nơi này vậy mà không có hắc ám trùng trông coi, bọn chúng tựa hồ căn bản không quan tâm những bảo vật này.
Vương Đằng không khỏi mò lên tiến đến.
Chỉ thấy bên trong thành đống bảo vật kia, có các hệ nguyên thạch lớn nhỏ không đều.
Kim mộc thủy hỏa thổ, thuộc tính ngũ hành nguyên thạch thường thấy nhất.
Ngoài ra còn có các nguyên thạch màu xanh, màu tím, màu băng lam, số lượng hơi ít,
những này là phong hệ, lôi hệ, băng hệ các loại biến dị thuộc tính nguyên thạch, tương đối hiếm thấy. Đồng thời những này nguyên thạch lóe ra quang mang mạnh yếu khác biệt, hiển nhiên độ tinh khiết khác biệt. Chứ nguyên thạch, còn có thành đống tinh thú tinh hạch, tản ra các loại nhan sắc, thuộc tính không đồng nhất, nguyên lực ba động càng là có mạnh có yếu. Vương Đằng thậm chí còn chứng kiến tinh cốt, trọn vẹn một đống nhỏ, tản ra quang mang óng ánh. Sau đó là khoáng thạch, linh hoa linh thảo các loại. Đây là bao nhiêu tiền a? Vương Đằng tay không khỏi run lên, hô hấp có chút dồn dập, hít một hơi thật sâu, bình phục tâm tình kích động. Bảo vật trước mắt, không cầm thật xin lỗi nữ thần may mắn tiểu tỷ tỷ hậu ai a. Hắn nhìn chung quanh, sau đó lấy ra từng cái trang bị không gian chữ vật kiểu dáng không đồng nhất, đem bảo vật trên mặt đất liều mạng hướng bên trong không gian trang bị lấp đầy. Lúc này Vương Đằng đột nhiên có chút may mắn, lúc trước kia đánh chết cường giả, đem trang bị không gian chữ vật của đối phương đều lưu lại. Những này không gian chữ vật trang bị, hắn bình thường không dùng được, tự nhiên không có khả năng đều đeo ở trên người, chỉ có thể trồng chất tại trong không gian giới chỉ. Bất quá thông thường mà nói, một kiện không gian trang bị là không thể đặt ở bên trong một kiện không gian trang bị khác. Nhưng Vương Đằng thân là người có không gian thiên phú, lại là phù văn sư, tự nhiên có biện pháp giải quyết vấn đề này. Hắn chế tác một loại hộp phù văn có thể che đậy không gian ba động, đem không gian trang bị đặt ở trong đó, ngăn cách không gian ba động, sau đó lại để vào trong một cái không gian giới chỉ khác. Như thế liền hình thành bao dung giữa không gian trang bị, mà sẽ không sinh ra bài xích. Vương Đằng thời gian đang gấp, không kịp kiểm kê có bao nhiêu bảo vật, tinh thần niệm lực càn quét mà ra, đem chúng nó đều cuốn vào bên trong từng cái không gian trang bị. Cuối cùng tất cả không gian trang bị đều bị hắn nổi vào, kém chút chứa không nổi những bảo vật này. Hắn nhìn một chút thạch thất đã biến thành trống rỗng, vừa lòng thỏa ý phủi tay. Không còn ngọn cỏ. Đây là một loại cảm giác thỏa mãn. Vương Đằng không lưu luyến chút nào, xoay người rời đi, nơi này hiển nhiên không phải nơi có vết nứt không gian. Hắn vòng tới một cái lối đi khác, tiếp tục tìm tòi. Không bao lâu, Vương Đằng không khỏi nhíu mày, sắc mặt có chút ngưng trọng, kỳ quái, rõ ràng cảm giác ngay tại chung quanh đây. Vì cái gì chính là tìm không thấy. Hắn thời gian cấp bách, nếu như không sớm chút tìm tới chỗ vết nứt không gian, vạn nhất cái kia ba đầu chiến tướng cấp hắc ám trùng trở về, chẳng phải là muốn bị bắt rùa trong hũ. Phi phi phi, hắn mới không phải ba ba. Vương Đằng tinh thần niệm lực từng tấc đảo qua không gian dưới đất, chỉ là không gian kia ba động quá mức phân tán, căn bản tìm không thấy một cái điểm tập trung. Bởi vì hắn không cách nào xác định vị trí chính xác vết nứt không gian. Bốn phía đều tìm qua, không có bất kỳ phát hiện nào. Chẳng lẽ còn có không gian ẩn dấu khác hay sao? Vương Đằng âm thầm nghĩ. Không gian ẩn dấu, không gian ẩn dấu. Đúng, là phù văn. Đột nhiên, trong đầu của hắn bỗng nhiên xẹt qua một đạo linh quang. Đạp chân xuống, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng hướng về hướng thạch thất to lớn ban đầu phát hiện thành đống bảo vật. Nơi đó có phù văn vết tích tồn tại, vừa bắt đầu hắn chỉ cho là đó là phòng hộ phù văn. Dù sao coi như hắc ám trùng không thế nào quan tâm những cái kia bảo vật, nhưng đã trồng chất ở đây. Đương nhiên phải làm chút phòng hộ, nếu không một khi năng lượng bên trong những bảo vật kia triệt để tán đi, tồn tại của bọn chúng cũng liền mất đi ý nghĩa, biến thành chân chính phế vật. Hiện tại nhớ tới, những bảo vật kia rất có thể là một loại yểm hộ. Sau một khắc, Vương Đằng thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở bên trong thạch thất, tinh thần lực quán chú hai mắt, làm hắn hai mắt đột nhiên bắn ra một vệt thần quang, hướng về trong thạch thất liếc nhìn mà tới. Mặt đất, vách tường, thậm chí đỉnh chót, tất cả cũng không có bỏ sót. Tìm được. Đúng lúc này, Vương Đằng khỏe miệng đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn ở trên mặt đất nơi hẻo lánh gần thạch thất tìm được một chút dấu vết để lại, lấy hắn phù văn đại sư ánh mắt, rốt cục tại bên trong một tầng phòng hộ phù văn phân tích ra một cái tầng phù văn ẩn dấu khác. Người bố trí phù văn trận pháp này, là cao thủ A. Vương Đằng trong lòng hiện lên một chút kinh ngạc, lập tức không lại trì hoãn thời gian, đi tới phía trước mảnh phù văn kia, nhíu mày suy ngẫm một lát, liền tìm được phương pháp phá giải. Hắn phù văn tạo nghệ cũng không phải bài trí. Người bố trí phủ văn trận pháp này cố nhiên cao minh, nhưng hắn phủ văn tạo nghệ lại là thông qua nhặt thuộc tính đoạt được, xem qua cực kỳ phức tạp, so với phủ văn đại sư bình thường mạnh không biết bao nhiêu. Lúc này, ánh mắt của hắn ngưng lại, tinh thần niệm lực ngưng tụ tại trên ngón tay, sau đó đột nhiên cắm vào bên trên chỗ mặt đất cốt lõi mảnh phủ văn trận pháp này, hai ngón tay như là chìa khóa dọc theo lộ tuyến phủ văn xoay chậm chậm. Đột nhiên, trong thạch thất an tĩnh vậy mà truyền ra tiếng vang tạch 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 giống như máy móc chuyển động. Vương Đằng hai mắt tỏa sáng, chỉ thấy mặt đất trước mặt lại hé ra một đạo cửa vào, ánh sáng nhạt từ phía dưới lộ ra. Quả nhiên là chỗ này. Vương Đằng ánh mắt sáng lên, cẩn thận từng ly từng tí đi vào cửa hang, dọc theo thang đá đi xuống dưới đi. Cái này thang đá không ngắn, mà lại cũng không phải là thẳng tắp hướng xuống, còn có nhiều chỗ điểm ngoặt. Vương Đằng cực kỳ cẩn thận, thân thể triệt để dung nhập hắc ám, dưới chân không có phát ra tiếng động gì. Rất nhanh hắn liền đi tới dưới đáy, u ám quang mang từ phía trước chiếu rọi đi qua. Chỉ thấy một đạo vết nứt không gian đen nhánh thâm thúy kề sát tại trên thạch bích. Vương Đằng không khỏi vui mừng. Bất quá khi hắn nhìn thấy phía dưới vết nứt không gian chính lại có một cái phù văn trận pháp cực kỳ phức tạp, bốn phía đồng thời trận pháp càng là ba tên huyết tộc hắc ám chủng dáng dấp già nua ngồi xếp bằng, trong lòng lập tức có chút khác biệt. Chỗ này vết nứt không gian vậy mà là trận pháp bố trí. Phù văn trận pháp bao la ngàn vạn, Vương Đằng tự nhiên đoán được, một ít phù văn có thể hình thành không gian chi lực. Chỉ bất quá hắn chưa bao giờ thấy qua mà thôi, phù văn cấu trúc có thể hình thành không gian chi lực cực kỳ hiếm thấy, có rất ít phù văn sư có thể nắm giữ. Thế nhưng là phù văn trận pháp trước mặt này chẳng những hình thành không gian chi lực, mà lại tạo nên vết nứt không gian vậy mà to lớn như thế, quả thực làm người ta nhìn mà than thở. Hắc ám chủng không thể khinh thường a. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, cảm khái không thôi. Hắc ám chủng truyền thừa quá xa xưa, mà lại hủy diệt rất nhiều thế giới, bọn chúng đạt được văn minh tri thức cực kỳ khủng bố. Khả năng các đại thị tộc tồn tại tình huống của mình quý, sẽ không để cho tri thức cao thâm chân chính lưu truyền tới. Nhưng tất nhiên có một số nhỏ hắc ám chủng nắm giữ những kiến thức này. Giờ phút này Vương Đằng âm thầm suy nghĩ, ánh mắt đảo qua ba đầu hắc ám chủng kia, dần dần trở nên nguy hiểm. Hắn muốn thông qua không gian này khe hở, nhất định phải giải quyết hết ba đầu hắc ám chủng kia. Nếu không một khi hắn thông qua vết nứt không gian về sau, cái kia ba đầu hắc ám chủng tại một đầu vết nứt không gian này nghịch chuyển trận pháp, hắn sợ rằng sẽ bị bên khó lường chi lực trong không gian phá tan thành từng mảnh. Lần trước bị hắc hiểm ma quân đẩy tới vết nứt không gian, cuối cùng cũng không biết xảy ra chuyện gì, lúc tỉnh lại bản thân bị trọng thương, có thể không chết đã là vạn hạnh trong bất hạnh, hắn cũng không muốn lại thể nghiệm một lần. Chương 512, Tam sát. Vương Đằng giấu ở bên trong hắc ám, nhíu mày trầm tư, trong đầu các loại ý nghĩ hiện lên. Rất nhanh hắn liền có quyết định, nhất định phải đồng thời cầm xuống ba đầu hắc ám chủng này, quyết không thể để bọn hắn có chút cơ hội phản ứng. Vương Đằng ánh mắt lạnh lùng, nghĩ đến như vậy, hắn ý niệm khẽ động. Lưu tinh trụy lặng yên không một tiếng động chui vào bên trong hắc ám, không gian ba động, lưu tinh trụy triệt để biến mất. Ừm. Một đầu hắc ám chủng trong đó đột nhiên từ đang nhắm mắt mở to mắt, nhíu mày, ánh mắt nghi ngờ quét về phía bốn phía. Làm sao rồi? Hắc ám chủng bên cạnh không khỏi hỏi. Ta giống như cảm thấy một chút không gian ba động ngoài định mức. Đầu hắc ám chủng kia hồ nghi nói. Hai đầu hắc ám chủng khác trong lòng giật mình, lập tức cẩn thận cảm ứng, một lát sau lắc đầu, chúng ta cũng không có cảm giác được. Bốn phía vết nứt không gian vốn cũng không ổn định, ngẫu nhiên xuất hiện không gian ba động cũng là chuyện thường có đi. Có thể là ta suy nghĩ nhiều. Đầu hắc ám chủng kia lắc đầu, nói. Sau đó ba đầu hắc ám chủng lần nữa nhắm mắt lại, bên trong không gian dưới đất u ám lần nữa khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Vương Đằng trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mờ kém chút liền bị phát hiện. Hắn không nghĩ tới ba đầu hắc ám chủng này vậy mà đối với không gian ba động nhạy cảm như vậy, hắn cái không gian thủ đoạn kia luôn luôn không có gì bất lợi kém chút lộ tẩy. Vương Đằng có chút chần chờ, lấy ba đầu hắc ám chủng này đối với không gian ba động mẫn cảm, coi như lưu tinh trụy phối hợp không gian thiên phú, đều chưa hẳn có thể xuất kỳ bất ý giết chết đối phương. Vạn nhất thất thủ, tất nhiên đánh cỏ động rắn, hắn liền không thể không chính diện cứng rắn. Chờ một chút. Vương Đằng trong lòng bất đắc dĩ, không có biện pháp quá tốt khác, chỉ có thể chờ đợi bọn chúng triệt để buông lòng cảnh giác. Thời gian trôi qua, ba đầu hắc ám chủng giống như lão tăng nhập định, mà Vương Đằng cũng là vô cùng có tính nhẫn nại. Phảng phất như rắn độc nút trong bóng tối, tùy thời phát động một kích chí mạng. Đúng lúc này, Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, cả người bỗng nhiên động, nhào về phía một đầu hắc ám chủng trong đó. Đồng thời bên trong cái bóng của hắn phân ra một đạo bóng đen khác nhào về phía hắc ám chủng thứ hai. Một bên khác, lưu tinh trụy từ trong hư không xuyên qua mà ra, đột nhiên đâm về mi tâm hắc ám chủng thứ ba. Trong nháy mắt này, Vương Đằng lại đồng thời hướng ba đầu hắc ám chủng phát ra đòn công kích chí mạng. Giống. Hắc ám chủng thứ ba cảm thấy không gian ba động. Nó mở to mắt, đầu tiên nhìn thấy hàn mang gần trong gang tấc, cảm nhận được tử vong đang ở trước mắt, đột nhiên phát ra một tiếng gào thét. Nó bàn tay vỗ mặt đất, hướng về sau nhanh lùi lại. Nhưng lưu tinh trụy xuất hiện quá mức đột nhiên, mà lại khoảng cách đã 10 phần gần, trong nháy mắt liền đâm vào mi tâm của nó. Không. Nó trợn mắt tròn xoe, một cỗ vô hình chi lực từ mi tâm tuôn trào ra, ngăn cản lưu tinh trụy xâm nhập. Tinh thần nhiệm lực. Vương Đằng vừa nhào về phía con thứ nhất hắc ám chủng. Vừa lại là muốn phân thần thao túng lưu tinh truy, cảm nhận được bên trên lưu tinh truy truyền đến lực cản, hắn không khỏi giật nảy cả mình. Chết! Nhưng lập tức, trong mắt của hắn sát ý bắn ra, hoàng cấp tinh thần niệm lực buộc phát ra. Lưu tinh truy tại dưới hoàng cấp tinh thần niệm lực thôi thúc, ầm vang đâm vào bên trong đầu của đối phương. A! Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Một đầu hắc ám chủng tử vong. Nói rất dài dòng, kỳ thật chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt. Vương Đằng không tiếp tục chú ý bên kia. lúc này hắn đã bổ nhào vào trước mặt hắc ám trùng thứ nhất, hai tay hắc quang lấp lóe, chụp vào trái tim cùng huyệt thái dương đối phương. Một bên khác, cái kia đạo bóng đen từ bên trong cái bóng vương đẳng phân ra là lôi đỉnh phân thân hắn tạo ra. Vì tạo nên tôn phân thân này, hắn đã đem nhân loại phân thân xa ở ngoài thành tán đi. Cũng liền nói, rất nhanh cái kia ba đầu chiến tướng cấp hắc ám trùng liền sẽ phát hiện không đúng, cũng gấp trở về. Trên bàn tay đạo lôi đỉnh phân thân này tràn ngập lôi đỉnh chi lực, hình thành trường đao, đồng thời ngưng tụ sát lục chi ý kinh khủng, từ đỉnh đầu hắc ám trùng thứ ba đem đầu chém xuống. Sát lục chi ý của hắn lúc tại Tinh Phong thành đại chiến nhặt sát lục chi ý của vô số chiến sĩ về sau, đã bất chi bất giác đạt tới năm thành sát lục chi ý. Giờ phút này đều bộc phát, hình thành xung kích, để hắc ám trùng thứ ba lâm vào bên trong sát lục ý cảnh kinh khủng, phảng phất thân ở núi thây biển máu, cho dù là nó thân là hắc ám trùng, đều bị chấn nhiếp. Bất quá ý thức của nó vậy mà tại trong nháy mắt lại khôi phục lại, một cỗ tinh thần niệm lực điên cuồng tuôn ra, đón lấy trưởng đao của lôi đỉnh phân thân. Xuy. Lôi đỉnh chi lực trên trưởng đao bộc phát, cắt ra tinh thần niệm lực của đối phương, lập tức một đao chạm tại trên cổ nó. Máu tươi vẩy ra, một viên đầu lâu huyết tộc bay lên cao cao. Đầu huyết tộc này chết không nhắm mắt. Mà vương đằng bản tôn bên này, đồng dạng lấy sát lục chi ý chấn nhiếp, nhưng lần này không có đưa đến hiệu quả. Hắc ám trảo kích của hắn lại bị đối phương ngăn trở. Đầu này huyết tộc hắc ám chủng tinh thần niệm lực đạt tới vương cảnh, thực lực càng là chiến tướng cấp, nó trong nháy mắt khôi phục lại, cùng vương đằng đối oanh một kích, mượn thế xông hướng về sau nhanh lùi lại. Vương đằng sắc mặt ngưng trọng, trong mắt hàn quang bùng lên, đạp chân xuống, lần nữa nhào về phía đối phương. Lôi đỉnh phân thân giải quyết hết hắc ám chủng thứ hai về sau, cũng là giết tới đây, lôi đỉnh trưởng đao bổ về phía sau lưng đối phương. Người là nhân loại kia. Đầu này hắc ám chủng đống nhiên một cái nghiêng người, tránh thoát lôi đỉnh phân thân công kích. Sợ hãi nói. Đoán đúng, ban thưởng là. Đưa người đi chết. Vương đằng trùng sát đến trước mặt của nó, hai mắt ngưng tụ tinh thần lực, đâm về hai mắt đối phương. Bát cực ma công, mở. Hắc dược ma sát chạm. Giết ba. Một tiếng bạo hống trầm thấp, vương đằng thủ đoạn ra hết, toàn thân hắc quang tràn ngập, chém ra một đạo đao mang màu đen lăng lệ rét lạnh. Giống. Hắc ám trùng kinh hãi gần chết, điên cuồng ngăn cản. Nhưng là dưới vương đằng bản tôn cùng lôi đình phân thân liên thủ. Nó căn bản khó mà ngăn cản. Xuy. Đông nhiên, thân thể nó cứng đờ, một đạo hàn quang từ nơi tim của nó xuyên qua mà ra. Liệu tinh trùy. Sao, làm sao có thể? Nó mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, chậm rãi cúi đầu nhìn qua vị trí trái tim xuất hiện lỗ thủng, trong mắt mang theo không cam lòng nồng đậm. Hô. Vương đằng nhìn xem thân ảnh huyết tộc trước mặt ngã xuống, thật dài phun ra thở ra một hơi. Tam sát. Rốt cục đem ba đầu huyết tộc hắc ám chủng chấn thủ vết nước không gian này đều đánh chết. Trên mặt đất giải rác mấy cái thuộc tính bọc khí, vương đằng mắt sáng lên, lập tức đem nó nhặt. Vương cảnh tinh thần 105. Hắc ám nguyên lực 230. Tinh thần đâm xuyên 1. Vương cảnh tinh thần 80. Vương cảnh tinh thần 90.